Chỉ là một thái thú tính là gì, chúng ta Tôn Văn Đài tướng quân nhưng là uy chấn tứ phương danh tướng, liền ngay cả Nghiêm Bạch Hổ này thổ bá vương cũng không dám bắt chúng ta Tôn ra làm sao, hai người các ngươi người ngoại địa thì ngon a. Cường Long khó ép địa đầu xà đạo lý có hiểu hay không? Giờ khắc này, đã từng là Nghiêm Bạch Hổ phủ đệ thái thú phủ đại cửa đóng chặt, bởi vì đột nhiên gặp phải xung kích, gác cổng quân tốt tạm thời triệt tiến vào. Đã ngoài 60 tuổi Tôn Dịch trốn ở trong đám người không nổi bật địa phương, lớn tiếng cổ vũ, chư vị dùng sức gọi, nếu không mở cửa, đi tới mấy người tạp mấy lần, lão phu liền không tin thái thú người trong phủ sẽ vẫn xúc đầu không ra. Nghe xong Tôn Dịch cổ động, mấy cái xưa nay theo Tôn Vinh hôn quen rồi lưu manh theo ồn ào, phá cửa, phá cửa. Đem thái thú phủ môn đập ra, vọt vào cứu người. Này địch nhân kiệt cùng Phùng Tảo đều là nơi khác đến, sợ hắn cái điều a. Mở cửa ra. Bên trong tòa phủ đệ đột nhiên vang lên một tiếng trung khí mười phần hò hét, chính là đến từ Chính Ngô quận thái thú địch nhân kiệt. Nương theo kẹt kẹt tiếng cửa mở, một thân quan bào địch nhân kiệt ở Lý Nguyên Phương cùng đi bên dưới, dẫn theo bách 10 tên sai dịch cùng quân tốt liệt trận đi ra. Thân là Ngô quận thái thú, địch nhân kiệt trong tay còn có 2000 quận binh có thể cung điều động, ở Tôn thị tộc nhân vi phủ đệ trước, địch nhân kiệt đã phái thị vệ cầm chính mình khiến phù đi điều quận binh đến trấn áp, bởi vậy cũng không lo lắng Tôn thị tộc nhân sẽ làm ra khác người sự tình. Cửa phủ mở ra, quan sai xếp thành hàng mà ra, Tôn thị tộc nhân kiêu ngạo bị thoáng áp chế, tùm la tùm lùn tiếng reo hò thoáng yên tĩnh một chút. Một thân quan phục địch nhân kiệt quét tùm la tùm lùn đám người một chút, lớn tiếng quát lên, bọn ngươi thật là to gan, dám tụ chúng xung kích quan phủ, cũng biết đây là cỡ nào tội lớn. Có cái gan lớn môn khách đột nhiên vọt lên, hướng địch nhân kiệt gầm hét lên, quan bức dân phản, bất đắc dĩ mà thôi. Phùng Tảo chó này quan bắt được công tử nhà ta, ngày hôm nay nếu là không thả ra đến. Đồng thời chỉ chó này quan tội, chúng ta hôm nay liền vọt vào phủ đệ chính mình tìm người. Nguyên Phương ở đâu? Giận không nhịn nổi địch nhân kiệt lùi về sau một bước, lớn tiếng quát lên. Đùng một tiếng vang giòn, nhưng là vỏ đao đánh ở then chốt trên phát sinh âm thanh. Tên này môn khách chân loan trúng rồi một đòn, đau nhức bên dưới nhất thời ngã quỵ ở mặt đất. Lý Nguyên Phương hừ lạnh một tiếng, chuyển động trong tay mang sao bội đao, nói rằng, đối với mệnh quan triều đình bất kính, theo, đệ luật pháp nên trượng trách 20. Hôm nay niệm tình ngươi là sơ phạm, tha cho ngươi một lần. Ú a, dám vô duyên vô cớ đánh người. Các huynh đệ sóng vai trên a, cho chó này quan thiếu một chút màu sắc nhìn. 6. Bảy cái đứng phía trước nhất Tôn thị tộc nhân một tiếng hò hét, dồn dập vung vẩy trong tay côn đổng đánh về phía Lý Nguyên Phương. Lý Nguyên Phương một cái xoay người, trong tay cương đao mang theo sao vung vẩy uy thế hừng hực, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, còn không phản ứng lại. 6. Bảy cái môn khách tộc nhân đã bị dồn dập đánh ngã xuống đất. Hoặc là vỡ đầu chảy máu, hoặc là răng cửa rơi xuống, hoặc là cánh tay chật khớp gãy xương, từng cái nằm nhòi lòng đất, kêu rên không ngớt. Lần này là hạ thủ lưu tình, cái nào còn dám manh động, đừng có trách nào đó lấy pháp thằng chi. Lý Nguyên Phương tay sắc mặt từ từ trở nên lạnh lẽo, nói chuyện thời điểm, tay run lên, cương đao ra khỏi vỏ, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống khiến người ta không rét mà run. Nhìn thấy Lý Nguyên Phương thân thủ xuất sắc như thế, Tôn thị tộc nhân kiêu ngạo có thu lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đều tụ tập ở Tôn Dịch trên mặt, hy vọng hắn có thể đứng ra tới nói chút gì. Khắc, khắc, khắc. Tôn Dịch rốt cục trốn không xuống đi, ho khan vài tiếng, từ trong đám người chui ra, hướng về địch nhân kiệt chắp tay thi lễ. Thái thú đại nhân, lão phu chính là Phú Xuân Tôn thị bộ tộc nhiều tuổi nhất giả, cũng là phá lỗ tướng quân, Ô Trình Hầu, trường ba thái thú Tôn Văn Đài thúc phụ. Báo ra Tôn Kiên tên gọi, Tôn Dịch trên mặt rất có vẻ đắc ý, nói vậy thái thú đại nhân cũng nghe qua ta chất tên chứ. Địch nhân kiệt mặt không hề cảm xúc gật gù, không sai, Tôn phá lô uy danh nào đó như sấm bên tai, nhưng chuyện này cũng không hề là các ngươi Tôn gia muốn làm gì thì làm tư bản chứ. Ngươi có biết tụ chúng xung kích phủ nha, nhưng làm mưu phản tội lớn. Tôn Dịch lạnh rên một tiếng, chắp tay đứng ngạo nghễ, chúng ta đến Ngô Huyền vây chặt thái thú phủ, cũng là có nguyên nhân, cái kia cẩu quan Phùng Tảo vô duyên vô cớ đem ta Tôn Nhi bắt được, chúng ta chuyên tới để yếu nhân, xin mời mau chóng đem ta Tôn Nhi thả, việc này liền xóa bỏ. Vô duyên vô cớ bắt được. Địch nhân kiệt cũng là báo từng cái thanh cười gằn, liếc mắt quét Lý Nguyên Phương một chút, vị này lao trượng nói Phùng Tảo vô duyên vô cớ bắt người, Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Cuối cùng cảm tạ ngươi ngạo kiều là đẹp nhất tháng 5 năm 88 tiền lì xì khen thưởng, cảm tạ tập thể thành, khải toàn, tập thể thành, trong gió hồi ức, a chắc nhanh lên đi với mấy vị bạn học khen thưởng, canh hai đưa lên, cầu phiếu đề cử, chu đề cử lập tức phá 4.000 lạc. Chương 79, Hà Sợ cùng thiên hạ quần hùng là địch. 79 Hà Sợ cùng thiên hạ quần hùng là địch. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Trước tiên nói chuyện này, gần nhất chương tiết xuất hiện ỷ thế hiếp người Tôn Nha Nội, thuận lợi lấy cái tên, dĩ nhiên cùng một vị độc giả tên tương đồng, như vậy phản diện nhân vật xác thực khiến người ta khó chịu a, vì lẽ đó làm sửa chữa, lấy cái khá là lạ viên tự, gọi là Tôn Viên. Lại có thêm cùng tên, tác giả quân sẽ phải lệ chạy vội. Cuối cùng cảm tạ Diệp Phiêu Phong đãng bạn học tháng 5 năm 88 tiền lì xì khen thưởng, cảm tạ A chắc nhanh lên đi về, sinh hoạt rất ok, vương tháng mới, bi kịch ngang ngửa học khen thưởng, tối sau kế tục cầu phiếu A, phiếu đề cử nhưng là đồ tốt, một ngày không cầu cả người ngứa. Khởi bẩm đại nhân, việc này cũng không kỳ lạ. Nghe xong địch nhân kiệt câu hỏi, Lý Nguyên Phương hơi không người, chắp tay đáp. Ngừng lại một chút, lại bổ sung, Phùng huyện lệnh đã đem tội phạm đồng ý lời chứng cùng với hắn manh bước, còn có người chết di thể toàn bộ mang tới Ngô Huyền, có thể đọc cho Tôn thị tộc nhân nghe một chút, để bọn họ tâm phục khẩu phục. Địch nhân kiệt chạm thẳng tắp, đứng chắp tay, trên mặt một bộ giếng cổ không dao động vẻ mặt, cao giọng nói, Phùng Tào ở đâu? Đi ra đem vu án nói cho Tôn thị tộc nhân nghe một chút, để bọn họ tâm phục khẩu phục. Nặc. Trốn ở đoàn người mặt sau Phùng Tảo theo tiếng mà ra, hướng về Tôn thị tộc nhân chắp tay cúi chào, sau đó lời lẽ đanh thép nói rằng, tội phạm Tôn Viên, quyến rũ dân nữ Tương thị, từ hôn lý ra, nhân khỏe miệng tranh cãi, xuất lĩnh môn khách tôi tớ ổ người trí tử, bị nha sai hiện trường bắt được cám án. Ở bản quan thẩm vấn bên dưới, đã đối với tung giết người việc thú nhận bục trực, dựa theo đại hán luật pháp, giết người đến mạng. Vì vậy bản quan phán xử Tôn Viên chém lập quyết chi hình. Ngươi chó này quan, nói xấu ta Tôn Nhi, tất nhiên là lạm dụng cực hình, vu oan giá họa. Tôn Dịch nhận ra Phú Xuân huyện lệnh Phùng Tảo, không giống nhau, không chờ Phùng Tảo dứt tiếng, liền trụ trong tay gậy sông lên trên, một bộ muốn cùng Phùng Tảo liều mạng dáng vẻ. Một bên trùng, một bên phất tay bắt chuyện tộc nhân, Tôn gia các huynh đệ, chúng ta Tôn gia là những người nào? Há có thể tha cho hắn một người ngoại địa kỵ ở trên đầu đi tiểu? Ngày hôm nay liều mạng cũng phải đem hắn xé thành mảnh vỡ, xóa đi chúng ta Tôn gia sỉ nhục nha. Ánh đao lóe lên, Lý Nguyên Phương cương đao đã gác ở Tôn Dịch cái kia mọc đầy nếp nhăn trên cổ, lạnh lùng nói, ai dám làm cản, có tin hay không một cái nào đó dưới đao đi, thì sẽ lăn xuống đầu người một viên. Cương đao gác ở trong cổ, tóc trắng phơ Tôn Dịch vừa giận vừa sợ, hoa dâm tròm râu run rẩy nói, ngươi chó này quan sai, càng dám như thế đối với ta. Ngươi có biết ta là Bình Thánh Tôn Vũ Hậu Duệ? Phá Lô tướng quân Tôn Kiên chi thúc, ngươi dám như vậy lợi ta, ta muốn gặp Hoàng Nông Vương. Địch nhân kiệt lạnh lùng nói, giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, mặc kệ ngươi muốn gặp ai, nào đó ngày hôm nay cũng phải chỉ Tôn Viên tội chết. Bọn ngươi phải biết, thiên lý rõ ràng, luật pháp như núi, chính là vương tử phạm pháp, cũng là cùng thứ dân cùng tội. Tôn Viên tung phó hành hung, vô duyên vô cớ đánh chết Lý thị phụ tử, tội đáng chẳng thủ. Ngày hôm nay chính là Hoàng Nông Vương muốn thôi nào đó quan. Ở lấy xuống địch nhân kiệt trên đầu này đỉnh quan mũ trước, nào đó cũng phải đem Tôn Viên giải quyết tại chỗ. Giờ khắc này, thái thú cửa phủ trước đã là người ta tấp nập. Ở Tôn thị tộc nhân mặt sau vây quanh một vòng Ngô Huyền người địa phương, xem ra thật mấy ngàn người dáng vẻ, đều ôm xem trò vui trong lòng, nhìn vị này đời mới thái thú đại nhân xử trí như thế nào cái này chuyện khó giải quyết. Mà một thân thường phục Lưu Biện cùng Lưu Bá Ôn ở vệ cương chờ thị vệ bảo vệ bên dưới, cũng chen lẫn ở trong đám người yên lặng nhìn tình thế phát triển. Nhìn thấy sự tình càng nháo càng cương, Lưu Bá Ôn nhỏ giọng đối với Lưu Biện nói, điện hạ, chúng ta có phải là nên đứng ra ngăn cản địch nhân kiệt? Chiếu việc này thái tiếp tục phát triển, cục diện tất nhiên sẽ càng ngày càng nát. Mà này Tôn Dịch lại là Tôn Kiên thân thúc phụ, nếu là làm căng, chỉ sợ sẽ cùng Tôn Kiên kết thủ. Lưu Biện sắc mặt như nước, trầm giọng nói, giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, quả nhân cảm thấy địch nhân kiệt làm không một chút nào sai. Nhưng lại như vậy nhất định sẽ cùng Tôn Kiên kết thủ. Lưu Bá Ôn nỗ lực thuyết phục Lưu Biện, kỳ thực, việc này có thể xử lý khéo đưa đẩy một điểm, trước tiên đem Tôn Viên dưới ở Đại Lao, đem hắn làm nhiều việc các sự tình sưu tập chứng cứ, một tông bày ra với trên giấy, phái người đưa cho Tôn Kiên, nhìn hắn làm sao hồi phục. Ta nghĩ lấy thân phận của Tôn Kiên, ở chứng cứ xác thực tình huống, nói vậy cũng không dám trắng trợn bao che Tôn Viên. Như vậy, liền có thể lấy pháp thăng chi, hơn nữa sẽ không gặp phải Tôn Kiên căm hận. Điện hạ nghĩ như thế nào? Từ khi đem Lưu Bá Ôn triệu hoán đến phía trên thế giới này sau khi, đối với đề nghị của hắn, Lưu Biện hầu như nói gì nghe nấy, nhưng lần này, nhưng không chút do dự từ chối. Quả nhân tương lai mục tiêu là thiên hạ chi chủ, tự nhiên lấy luật pháp mà phục thiên hạ thần dân, nói là làm, luật pháp như núi. Há có thể bởi vì một Tôn Kiên, mà đem pháp điển quăng trừ với sau đầu. Như vậy, dùng cái gì phục thiên hạ con dân? Lưu Biện mắt sáng như bước. Nhìn chăm chú chặn ở thái thú cửa phủ trước Tôn thị tộc nhân, lời nói năng có khí phách, len ken mạnh mẽ. Ngừng lại một chút, lại hào khí can vân nói rằng, không sai, quả nhân hiện tại long ngọa chỗ nước cạn, vẫn không có khinh thường quần hùng thực lực, nhưng cũng không thể không có ngoài ta còn ai hùng tâm. Nếu là chỉ là một tôn kiên liền để quả nhân sợ, tương lai lấy cái gì tranh bá thiên hạ? Đừng nói một tôn văn đài, chính là cùng thiên hạ quần hùng là địch, cô lại có gì sợ? Nghe xong Lưu Biện hào hùng vạn trượng, Lưu Bá Ôn không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Điện hạ nói như vậy, thô bạo bắn ra bốn phía, khiến cho thần mặc cảm không bằng, đúng là Lưu Cơ lo xa rồi. Lưu Biện chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, nếu quả nhân nhận lệnh địch nhân kiệt vì là Ngô quận thái thú, liền muốn làm được dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, chuyện này liền do hắn tự mình xử lý tốt, chúng ta chỉ để ý bảng quan chính là hắn tôn thị tộc nhân làm ác ở trước, cô thần tử lấy pháp thắng chi, không thẹn với lương tâm. Hắn tôn văn đài nếu vì thế cùng cô kết toán, cứ việc phóng ngựa lại đây chính là, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, có gì phải sợ. Đang lúc này, Nô quận 2.000 quận binh đã phụng mệnh tới rồi, từng cái khoác khôi phục viên, võ trang đầy đủ, ở hai tên đô úy dưới sự chỉ huy, đem tôn thị tộc nhân xua đuổi thành một đống, bao quanh vây nốt. Toàn bộ hết thể ngồi xổm xuống, đem trong tay bổng gỗ săn xoa vứt trên mặt đất, bằng không giết chết không cần luận tội. Bọn quan binh xếp hàng ngang, vung vẩy đao trong tay thương, đối với bị vây nốt ở trung ương tôn thị tộc nhân lớn tiếng quát khiến. Tôn thị trong gia tộc có huyết tính Hán tử đại đều đi theo Tôn Kiên tổng quân đi tới, còn lại trên căn bản đều là ăn ngon lười biếng, hạng người ham sống sợ chết, trong ngày thường yêu ba uống bốn, sao gào to hô nhìn như uy phong, kỳ thực đại thể đều là ngoài mạnh trong yếu, cáo mượn oai hùng hạng người. Trước đây Nghiêm Bạch Hổ thống trị Ngô quận thời điểm, đối với bọn họ Tôn thị bộ tộc cao liếc mắt nhìn, càng thêm trợ tăng những người này hung hăng kiêu ngạo, cho rằng quan người trong phủ so với Tôn thị tộc nhân thấp nhất đẳng, đều là nhẫn nhục chịu đựng mặt hàng. Cho nên mới dám tự ngày hôm nay như vậy càng hẳn rỡ. Làm quan binh đột nhiên lấy tư thái ương ngạnh đối xử bọn họ thời điểm, những này tôn thị tộc người nhất thời bối rối, từng cái sợ đến kinh hồn bạt vía, hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát sau, có người bắt đầu dựa theo quan binh yêu cầu ném xuống trong tay dụng cụ, ôm đầu ngồi chồm hôm trên mặt đất. Vừa bắt đầu là 3, 5 cái, chậm rãi đã biến thành 30, 50 cái, đến cuối cùng phát triển đến 3, 5 bách, mãi đến tận cuối cùng toàn bộ gần nghìn tên tôn thị tộc nhân, môn khách. Tôi tớ toàn bộ ôm đầu tồn ở trên mặt đất, đứng chỉ còn dư lại tóc trắng phơ Tôn Dịch. Ngươi chó này quan. Tôn Dịch tức giận tròm râu run rẩy, tiếng nói đều run rẩy không ngớt. Ta muốn viết tin cho Văn Thai, để hắn mang binh giết về Ngô Huyền, đưa ngươi này ác lại lột ra chóc thịt. Chúng ta Tôn gia có 800 con cháu tòng quân, mỗi cái dũng manh thiện chiến, muốn phá Ngô quận, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chính là Hoàng Nông Vương cũng không giữ được ngươi. Vì cứu lại độc tôn tính mạng. Tôn Dịch ở làm cuối cùng nỗ lực, tuy nhưng đã hết biện pháp, nhưng ôm hy vọng cuối cùng hướng về địch nhân kiệt phát sinh uy hiếp. Ha ha ha. Địch nhân kiệt ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ta địch nhân kiệt nếu là hạ người ham sống sợ chết, đã sớm đem ngươi Tôn Nhi cùng đưa trở về, nhưng nào đó không có làm như thế, bởi vì ta địch nhân kiệt không sợ chết. Địch nào đó hành đến chính, làm đoan, hà sợ vừa chết. Vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội, Tôn Viên lưng beo nhiều cái nhân mạng, nào đó lấy pháp thằng chi. Không thẹn với lương tâm. Chính là Tôn Văn Đài đem nào đó lột ra chóc thịt, ta địch nhân kiệt cũng là chết có ý nghĩa, ngàn năm sau khi, lưu lại bêu danh nhất định là các ngươi Tôn gia. Nặc. Lý Nguyên Phương đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi tới trong đường phố ương, đem Tôn Viên phạm tội hành đối với vây xem bách tính tự thuật một lần, cuối cùng đối với địch nhân kiệt nói, Tôn Viên tội, đã tuyên đọc xong xuôi, bước kế tiếp xin mời đại nhân bảo cho biết. Địch nhân kiệt sắc mặt như sắt, không chút biểu tình, vì gió thổi tới. Dưới hàm tròm râu đón gió bồng bềnh, phảng phất một vị quyết đoán mãnh liệt thiên thần, lạnh lùng làm ra cuối cùng phán quyết. Tung phó hành hung, đánh đập vô tội, chí hai người chết oan chết uổng, tội lôi đáng chém. Huống hồ ở đây án trước, Tôn Viên liền bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, hoành hành phú xuân, phạm vào gian dâm án 19 lên, tàn hại mạng người 7 cọc, chí người tàn tật 16 tông, dựa theo đại hán luật lệ, làm nơi lấy trảm thủ chi hình. Bản quan hiện tại lấy Ngô quận thái thú thân phận, phán xử Tôn Viên chém lập quyết. Lập tức chém đầu gian chúng, gian đe. Chương 80, nổ cỏ tận gốc. 80 nổ cỏ tận gốc. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Chém. Theo Lý Nguyên Phương ra lệnh một tiếng, ở đây mấy ngàn bách tính hoàn toàn nín thở. Khôi Ngô đao phủ thủ phanh ngực lộ nhũ, hướng về trong lồng ngực quỷ đầu đao trên phun một ngụm rượu. Tôn Nhi không muốn chết ta, tổ phụ cứu mạng. Chết đến nơi rồi, thiếu niên hư Tôn Viên rốt cuộc biết sợ sệt, phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng hét thảm. Đáng tiếc, đã chậm. Ánh đao lóe lên, một cái đầu người lăn xuống lòng đất, máu tươi tự lồng ngực bên trong như nước suối bình thường phun ra, tung một chỗ. Thất bỏ đầu lô thi thể lay động mấy lần, cuối cùng ngã xuống đất, cũng không còn cách nào đứng lên đến rồi. Tuy rằng Phật viết bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, nhưng luật pháp lại không cho là như vậy, vì lẽ đó này thiếu niên hư cuối cùng quy tụ chỉ có thể là tử lộ. Lão phu Tôn Nhi. Nha. Mắt thấy Độc Tôn thi thể hai nơi, hơn 60 tuổi, đã chết rồi, nhi tử Tôn Dịch hai mắt tối sầm lại, nhất thời ngất đi. Một lúc lâu, mới chậm rãi tỉnh lại, vô lực co quắp ngồi dưới đất, một bên gào khóc, một bên chửi ầm lên, ta đáng thương Tôn Nhi nha, ngươi chết tốt lắm thảm, tổ phụ nhất định để ngươi đường thúc văn thai thế ngươi báo này huyết hải thâm cửu, đợi ta Tôn gia con cháu trở về Giang Đông thời gian, tất nhiên tàn sát Ngô Huyền, đem địch nhân kiệt, Phùng Tảo hai người này cẩu quan ngàn đao bầm thây. Ô hô ai thai, ta Tôn Nhi đây. Địch nhân kiệt sắc mặt như băng, lạnh rên một tiếng, quay về vây xem bách tính, cùng với ngồi xổm ở trong vòng vây Tôn thị tộc nhân, lớn tiếng nói rằng, dưỡng Tôn không giáo, tung nhiệt đồ hành hung, hại chết Tôn Viên cũng không phải là huyện lệnh Phùng Tảo, cũng không phải bản quan. Mà là hắn cái này tổ phụ, là các ngươi hung hăng bá đạo Tôn gia. Băng dày ba thước không phải là cái lệnh trong một ngày tạo nên, Tôn Viên làm ra nhiều như vậy làm ác, hiển nhiên không phải một sớm một chiều gây nên, nếu là các ngươi Tôn thị trưởng bối có thể chặt chẽ quang hàn giáo. Làm sao đến mức lưu lạc tới loại này mức độ? Ngươi hôm nay cảm nhận được tang tôn nỗi đau, có thể ác đồ kia làm hại người khác cửa nát nhà tan, đoạt tính mạng người thời gian, ngươi có thể từng nghĩ tới người khác chi bi thống? Chỉ là tiện dân tính mạng, há có thể cùng ta Tôn Nhi so với? Tôn Dịch lão lệ giàn rùa, một cái nước mũi một cái nước mắt, còn không quên thế Tôn tử biện giải vài câu. Địch nhân kiệt chẳng muốn sẽ cùng hắn tranh luận, đối với loại này ngoan minh mất linh đồ, chỉ có đánh hắn ra chóc thịt bong. Mới có thể làm cho hắn cảm nhận được pháp luật không thể xâm phạm. Tôn Dịch bao che ác tôn ở trước, tụ chúng xung kích nha môn ở phía sau, trước tiên trùng phú xuân huyện nha, lại quấy nhiễu Ngô quận thái thú phủ, hình đồng như phản. Nể tình cứu Tôn sốt ruột, tạm thời miễn đi tội chết, nhưng mang vạ khó nhiêu. Khoảng chừng, trái phải ở đâu? Cho ta trượng trách 40, nhốt vào đại lao, ở tù 3 năm sau khi, lại thả ra ngục. Nặc. Đạt được thái thú phân phó của đại nhân. Sớm có như hổ như sói sai dịch tiến lên đem Tôn Dịch nhấn trên đất, phất lên trong tay một trượng, một trận bùm bùm ra sức đánh. Những này sai dịch đều là chút hàn môn bách tính, đối với Tôn thị tộc nhân ngang ngược ngông cuồng đã sớm ghét cay ghét đắng, trong ngày thường giận mà không dám nói gì, giờ khác này rốt cục bắt được cơ hội khỏe mạnh phát tiết một hồi trong lòng oán giận, trong tay một trượng giơ lên thật cao, mạnh mẽ đặt xuống, chỉ là mười mấy trượng, liền đem Tôn Dịch đánh kêu thảm thiết liên thiên, ra chóc thịt bong. Đại nhân, tội phạm không chịu nổi trượng hình. Đã hôn mê đi. Ở đánh 27-28 trượng sau khi, Tôn Dịch này đầu bạc lao ông rốt cục không chống đỡ nổi, đầu hướng phía dưới một úi, tại chỗ hôn mê đi. Địch nhân kiệt sắc mặt như xương, chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, bọn ngươi dựa theo luật pháp hành hình, phạm nhân chính là bị mất mạng tại chỗ, cũng là nên. Còn lại trượng trách tạm thời ký dưới, ngày khác lại đánh, đem phạm nhân Tôn Dịch đưa vào đại lao, giam giữ lên. Nặc. Mấy cái sai dịch đáp ứng một tiếng. Tiến lên đem ngất đi Tôn Dịch giá lên, giống như chó chết tha lên, thẳng đến lao tù mà đi. Địch nhân kiệt lại quét ôm đầu ngồi xổm Tôn thị tộc nhân một chút, lạnh lùng nói, bọn ngươi không rõ thị phi, trợ trụ vi ngược, dám nhiều lần xung kích nha môn, cũng là mỗi cái có tội. Bản quan phán phạt bọn ngươi mỗi người phục lao dịch một tháng, hoặc là giao nộp phạt lương 10 thạch giằng co, tự mình lựa chọn liền vâng. Phán quyết xong xuôi, theo địch nhân kiệt ra lệnh một tiếng. Quận binh môn vung vẩy đao thương đem gần nghìn tên Tôn thị tộc nhân cùng môn khách toàn bộ nhốt vào Ngô Huyền lao tù, trong khoảng thời gian ngắn người đông như mắc gửi. Tin tức truyền tới Phú Xuân thị trấn, Tôn thị trên dưới đều lòng người bàng hoàng. Trong nhà có tích trữ lương thực, chỉ lo người thân ở lao bên trong bị tội, từng người chủ bị 10 thạch lương thực, suốt đêm đưa đến Ngô Huyền đem người chuộc đồ, những kia môn khách không người phản ứng, không thể làm gì khác hơn là chờ phục lao dịch bán cu ly. Đêm đó, mưa xuân đột nhiên đến, mưa sa gió giật. Lúc nửa đêm, ở chiếc tôn nỗi đau cùng trượng trách sỉ nhục đủ tấn đa mạ bên dưới, 65 tuổi Tôn Dịch hai chân giẫm một cái, chết ở Ngô Huyền lao tù bên trong. Biết được thúc phụ chết lao bên trong, tộc nhân hoặc là bị phạt lương, hoặc là đi phục lao dịch, mà thân là tộc trưởng Tôn Khương nhưng không thể ra sức, xấu hổ bên dưới, Tôn Khương ở cái này mưa sa gió giật buổi tối cho nhị đệ Tôn Kiên lưu lại một phong di thư, Huyền Lương tự sát. Chờ người nhà phát hiện thời điểm, đã sớm một mạng quy thiên. Tôn Khương vừa chết, Tôn gia gánh nặng liền rơi vào Tôn Kiên tam đệ, tuổi mới 24-25 tuổi Tôn Tĩnh trên người. Tôn Tĩnh một mặt gom góp lương thảo, hướng về địch nhân kiệt chuộc đồ bị tóm Tôn thị tộc nhân cùng môn khách, bọn họ dù sao đều là nhân vì chính mình thúc phụ mà bị nắm, Tôn gia tử không thể không muốn, một mặt chuẩn bị mai táng việc. Đồng thời phái Tâm Phúc mang tới chính mình thư cùng trường huynh di thư, suốt đêm cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Trung Nguyên, đưa cái này tin dự báo cáo cho Tôn Kiên. Vô duyên vô cớ bốc lên như thế một việc sự tình. Vô duyên vô cớ cùng Tôn gia kết thù, điều này làm cho Lưu Biện tâm tình có chút gay go, buổi tối cũng không có đi dịch quán bên trong bái phỏng Tiểu Huyền một nhà, hơn một nửa cái buổi tối đều là ngồi yên ở trong thư phòng, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùi bên trong mưa sa gió dợt, rơi vào vô biên trầm tư. Nói với Lưu Ba Ôn lời nói mặc dù hào khí can vân, nhưng Lưu Biện cũng biết, trải qua việc này sau khi, mình cùng Tôn Kiên thù oán, e sợ cũng không còn cách nào mở ra. Nhưng là thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ bởi vì hắn Tôn Kiên dũng mãnh thiện chiến, chính mình phải để hắn ba phần, phải mặc hắn Tôn thị tộc nhân muốn làm gì thì làm? Không, đây tuyệt đối là không được. Nếu dự định càn quét quần hùng, liền muốn có ngoài ta còn ai thô bạo, mặc kệ là Tôn Kiên vẫn là Tào Tháo, chỉ cần không thể túi đầu xưng thần, liền muốn đem bọn họ hết thảy đạp ở dưới chân. Bá Vương Hạng Vũ, cái số này xưng lịch trong lịch sử người đàn ông mạnh mẽ nhất, chẳng lẽ không so với Tôn Kiên đáng sợ sao? Đến cuối cùng, còn không phải là bị cao tổ Lưu Bang bức tự vận ô giang, khai sáng Đại Hán 400 năm cơ nghiệp. Chỉ có đánh bại cường giả, dẫm cường giả vai, mới có thể trở thành là trên đời mạnh nhất người. Mới có thể làm cho thiên hạ bách tính, chư hầu bách quan, hướng mình chắp tay xưng thần, mới có thể quân lâm thiên hạ. Chỉ là kiếm nghiêm bạch hổ, Lưu Diêu như vậy tôm tép nhỏ bé soạt chiến tích, nắm như vậy quả hồng nũng, là không làm được đại sự gì nghiệp, nếu muốn có tư cách, sớm muộn muốn đem Tôn Kiên, Viên Thuật thực lực như vậy phái chư hầu đạp ở dưới chân, mới có thể làm cho người trong thiên hạ biết mình thao lược. Đại sáng sớm trời còn chưa sáng, ngoài phòng còn bay phi phi mưa xuân, thị vệ đến báo, Ngụy Duyên tướng quân cầu kiến. Tuyên. Một buổi tối, Lưu Biện cũng không làm sao ngủ ngon, nghe nói Ngụy Duyên tới chơi, lúc này mặc quần áo xuống giường triệu kiến. Ngụy Duyên tiến vào thư phòng, hành lễ sau khi, liền một bộ ấp há ấp úng dáng vẻ, điện hạ, nghe nói ngày hôm qua liên quan với Tôn gia vụ án, suy nghĩ một đêm, có một lời nói, không biết có nên nói hay không. Văn trưởng ngồi xuống nói chuyện, không cần gò bó, có việc nói thẳng không sao cả. Lưu Biện đưa tay ra hiệu Ngụy Duyên ở án thư phía dưới dọn chỗ. Có điều Ngụy Duyên cũng không có tọa, mà là chắp tay nói, Duyên lời ấy có chút cấp tiến, nhưng ở trong lồng ngực không nhanh không chậm, nếu là nói sai, đại vương ngàn vạn lần đừng muốn trách tội. Nói thẳng không sao, quả nhân tất không trách tội. Đối với Ngụy Duyên ấp há ấp úng, Lưu Biện nghi ngờ trong lòng không ngớt, trong ngày thường Ngụy Duyên rất là ngay thẳng, vì sao ngày hôm nay nhưng như vậy lề mề. Nghe xong Lưu Biện, Ngụy Duyên vừa mới thả ra lá gan, háng giọng một cái, nhẹ giọng lại nói, Phú Xuân Huyền một án, bức tử Tôn Kiên thúc phụ Tôn Dịch, cùng Tôn Kiên huynh trưởng Tôn Thương, cùng Tôn thị bộ tộc kết làm thiên đại mối thủ, e sợ Tôn Kiên chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hán bộ khúc vây quét khăn vàng nhiều năm, kinh nghiệm lâu năm xa trường, dũng mãnh thiện chiến, liền ngay cả Lữ Bố chỉ huy Tây Lương quân đều không chiếm được lợi lộc gì. Mà Phú Xuân Huyền khoảng cách Ngô Huyền có điều 60-70 dặm địa, ở tại Phú Xuân Tôn thị bộ tộc, người già trẻ em gộp lại, nhiều đến 5-6 ngàn chi chúng. Nếu Tôn Kiên vì là báo thù mà vượt giang đột kích, Tôn thị tộc nhân làm nội ứng, e sợ Ngô quận sẽ không còn vì là đại vương hết thảy vậy. Vì vậy, duyên vì là đại vương kế, không bằng phát binh Phú Xuân, đem Tôn thị bộ tộc toàn bộ tàn sát hầu như không còn, nhổ cỏ tận gốc, không giữ lại ai. Nghe xong Ngụy Duyên, Lưu Biện lấy làm kinh hãi, trong tay vừa cầm lấy thẻ tre dĩ nhiên rơi xuống đất, thất thanh hỏi, văn trưởng tâm ý, muốn tiêu diệt Tôn Kiên bộ tộc. Chính là, Ngụy Duyên một đôi mắt bên trong lập lòe vẻ hưng phấn, Tôn Kiên thê tử Ngô thị còn ở Phú Xuân ở lại, thứ yếu tử Tôn Quyền năm nay 8 tuổi, ba con trai Tôn Dực năm nay 7 tuổi, đều ở tại Phú Xuân thị trấn. Chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, Ngụy Duyên nguyện xuất bản bộ nhân mã hóa trang thành Sơn Việt quân, tìm cái mây đen gió lớn buổi tối, giết vào thị trấn, đem Tôn thị tộc nhân từ Giang Đông xóa đi, để đại vương ở Giang Đông cơ nghiệp thiên thu vĩnh cố. Cảm tạ đầu rồng, vẫn như cũ buổi chiều trà, ta chính là Phan Vô Song, hạnh phúc khế ước ngang ngửa học tháng 5 năm 88 tiểu hồng bao khen thưởng, cảm tạ thật thư chủ nghĩa giả, A Chắc nhanh lên đi về, 7398 bạn học khen thưởng. Chương 81, thổ địa cùng dân tâm. 81 thổ địa cùng dân tâm. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. T. Nghe xong Ngụy Duyên nói, Lưu Biện không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại Ngụy Duyên tuy rằng còn trẻ, nhưng vẫn cứ dường như trong lịch sử cái kia Ngụy Duyên bình thường cấp tiến, yêu thích ra kỳ mưu chiến thắng. Lại như hắn trong cuộc đời nổi danh nhất kỳ binh gia tử Ngọ Cốc chi mưu, trêu đến hậu thế tranh luận không ngớt, có tán thành có phản đối, nghị luận sôi nổi, chưa kết luận được. Cuối cùng bởi vì Gia Cát Lượng dụng binh lấy ổn làm chủ, không có tiếp thu Ngụy Duyên này điều kỳ tập chi sách, cuối cùng đem kỳ binh gia tử Ngọ này một kỳ mưu đã biến thành không có đáp án ngàn năm huyền án. Mà lần này, Ngụy Duyên đưa ra cải trang đồ Tôn thị kế sách, tựa hồ không kém kỳ binh gia tử Ngọ, bất luận thành bại, tất nhiên đều sẽ nhấc lên to lớn sóng lớn, thậm chí còn sẽ ở trên sách sử lưu lại một trang nổi bật. Các loại tranh luận, chỉ sợ xuống ngàn năm, đều sẽ không ngừng nghỉ. Mà trong lịch sử Đông Ngô Đại Đế tôn quyền, hiện tại còn chỉ là 18 tuổi hài đồng, chỉ cần mình gật gù, như vậy trong lịch sử đem sẽ không lại có thêm sinh tử làm như tôn trọng như câu nói này, tất cả, hiện tại đều do chính mình đến khống chế. Nhìn thấy Lưu Biện trong con ngươi do dự, Ngụy Duyên quỳ một chân trên đất, phát ra từ phế phủ nói, Đại Vương. Duyên cùng Tôn Kiên ngày xưa không oán ngày nay không thù, hôm nay chi mưu, chính là vì Đại Vương quyết đoán, quyết không chen lẫn bất kỳ ân oán. Ngày sau như có bất kỳ đều danh, liền để Ngụy Duyên đến bối là được rồi, dù cho để tiếng xấu muôn đời, nào đó cũng không một câu oán hận. Nghe xong Ngụy Duyên, Lưu Biện trong lòng không khỏi tâm tư dâng trào. Lưu Đại Nhĩ con mắt xem người là chuẩn xác, chỉ bằng Ngụy Duyên này tịch thoại, hoàn toàn phát ra từ phế phủ, cam nguyện làm chủ công trên lưng đều danh, người như vậy sẽ có mưu phản chi tâm. Lưu Biện không có chút nào tin tưởng. Trong lịch sử, Lưu Đại Nhĩ đối với Ngụy Duyên cũng là tuyệt đối tín nhiệm, Hán Trung chiến lược yếu địa, phân lượng thậm chí không ở Kinh Châu bên dưới, mà Lưu Bị nhưng ngoài dự đoán mọi người ủy nhiệm Ngụy Duyên làm Hán Trung thái thú, mà Ngụy Duyên cũng hết chức trách, hoàn mỹ hoàn thành phòng ngự trọng trách. Chỉ là khiến người ta bóp cổ tay thở dài chính là như vậy một tên tướng tài, cuối cùng nhưng chết ở Khổng Minh lòng nghi ngờ cùng Dương Nghĩa tính toán bên dưới, coi là thật được cho Tam Quốc đệ nhất đại oan án. Nhìn thấy Lưu Biện đang do dự, Ngụy Duyên tiếp tục khuyên can, nhất tướng công thành vạn quốc khô, nếu muốn đúc ra thiên thu bá nghiệp, cái kia đế vương chưa từng giết người. Vũ An quân bật lên, được xưng người đồ, chết ở trên tay hắn lúc này lấy 100 vạn kế, Tây Sở bá vương hạng tạng, chôn giết quân tần 20 vạn. Loáng một cái quá khứ mấy trăm năm, cũng không có ai tóm chặt bọn họ làm mà lại nhải. Vì vậy, xin mời đại vương quyết định thật nhanh, dưới mệnh tàn sát hết Tôn thị, Ngụy Duyên tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Trong lịch sử giết người như ngóe đầu chỉ Ngụy Duyên nói bạch lên cùng Hạng Vũ, xa không nói, ở 18 đường chư hầu bên trong thì có một Tào Mạnh Đức, 3 lần tàn sát Từ Châu, ngã xuống khắp nơi, tứ thủy vì đó bế tắc, chí ít tàn sát 10 mấy vạn trăm tính, có thể ở phía sau người trong mắt, đem Tôn Sùng là anh hùng đổ xô tới. Bởi vậy có thể thấy được, giết người bao nhiêu, cùng ghi danh sử sách hoặc là để tiếng xấu muôn đời là không có tất nhiên liên hệ, dù cho ngươi là một điên cuồng giết người mà, chỉ cần có thể thiết lập một phen cơ nghiệp, tại hạ đi ngàn năm sau khi, như thường sẽ có người đối với ngươi quỳ bái, tôn thờ như thần linh. Nhưng là một người từ văn minh xã hội xuyên Việt tới linh hồn, muốn giới như vậy quyết đoán, lại để cho Lưu Biện cảm thấy thật quá khó khăn. Tàn sát tay không tấc sắt bách tính, tàn sát vô tội người già trẻ em, chỉ là tùy tiện vừa nghĩ, liền để Lưu Biện trong lòng áp lực tăng gấp bội, thậm chí liền ngay cả hô hấp cũng không thông nhanh. Nay cùng giết sơn tặc, giết sơn Việt không giống nhau, đó là giặc cướp thổ phỉ, là bọn họ gieo gió gặt bão, là bọn họ đáng chết. Có thể hiện tại, Ngụy Duyên đề nghị tàn sát chính là Tôn gia toàn tộc, có lao nhân, có hài tử, có phụ nữ. Đương nhiên khẳng định cũng có trong bóng tối chống đỡ Tôn Kiên tinh tráng, thậm chí không phải số ít, có thể càng nhiều chính là vô tội lao yếu, bọn họ cái gì đều không muốn làm, chỉ là muốn an ổn làm cái bách tính ở này thời loạn lạc sống tiếp, cũng là bởi vì cùng Tôn Kiên đều là bộ tộc, liền muốn nên đón chết thảm vận mệnh, thậm chí nên đón diệt tộc vận rủi, kết quả này đối với bọn họ tới nói, công bằng sao? Không được à, ta không thể như vậy, ta nghĩ làm hoàng đế, ngoại trừ một người vinh hoa phú quý, ngoại trừ ghi danh sử sách ở ngoài, còn muốn để thiên hạ bách tính đều trải qua quá thường ngày tử. Lưu Biện hai mắt híp thành một cái tuyến, hai hàng lông mày chen thành một đạo thẳng, rơi vào vô biên trầm tư. Lưu Biện nghĩ đến chính mình vừa xuyên qua đến trên đời này một khắc đó, mình cùng Đường Cơ Hoa ở trong xe ngựa, tiêu trời không nên gọi địa mất linh, chỉ có thể chờ đợi chết, trong lòng hoảng sợ không cách nào hình dung. Đối với Đổng Trác sự thù hận tội lỗi chồng chết. Mà hiện tại, chính mình muốn đem Tôn thị tộc nhân đặt mức độ này sao? Nếu như vậy, mình cùng Đổng Trác lại có khác biệt gì, cùng Nghiêm Bạch Hổ lại có khác biệt gì? Cùng cướp bóc xài tang Sơn Việt quân lại có cái gì không giống? Sau một hồi lâu, Lưu Biện chậm rãi mở mắt ra. Ngoài cửa sổ tuy rằng vẫn như cũ bấp bênh, nhưng Lưu Biện nhưng trong lòng một mảnh sáng trưng. Việc này tuyệt đối không thể hành, như làm như thế, cô cùng Nghiêm Bạch Hổ lại có gì dị? Quả nhân muốn làm chính là thiên hạ chi chủ, đối với cô tới nói, dân tâm lớn hơn thổ địa, nô quận làm mất đi có thể đoạt lại, dân tâm làm mất đi nhưng lại cũng không về được. Nghe xong Lưu Biện, Ngụy Duyên cái chán thấy hãn, bái nằm ở nói, đại vương nói rất có lý, đúng là mạt tướng tầm nhìn hạn hẹp, suýt nữa hại đại vương. Lưu Biện cười cợt, đem Ngụy Duyên từ trên mặt đất phủ lên, văn trưởng không nên tự trách, quả nhân đã biết ngươi trung tâm, cũng không phải là ngươi ánh mắt thiệt cận, mà là ngươi không có ở vào quả nhân vị trí cân nhắc. Cô không trách ngươi, chuyện này nhất định phải miệng kín như bưng, không được tiết lộ phong thanh. Phú Xuân Huyền bên kia, quả nhân sẽ phái trọng binh canh gác, nghiêm phòng Tôn thị. Điện hạ bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm, Duyên không kịp vậy. Ngụy Duyên tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng vẫn là đối với chúa công khen tặng vài câu, sau đó xoay người xin cáo lui. Biến mất ở sáng sớm màn mưa bên trong, đến đi vội vàng, lại như không từng tới. Ngụy Duyên đi rồi, Lưu Biện Tâm nhưng vẫn như cũ khó có thể yên tĩnh lại, đi tới phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tích tí tách lịch mưa xuân, đổ ập xuống đánh ở cây đào trên, đầu cành cây những kia hồng nhạt cốt bao, đã thưa thớt một chỗ. Nếu chính mình ngày hôm nay gật gù, chỉ sợ Tôn thị bộ tộc kết cục so với cảnh tượng này còn khốc liệt hơn có thêm chứ. Tôn Quyền A Tôn Trọng Nưu, ngươi có biết, quả nhân ngày hôm nay thả ngươi một con ngựa đây. Lưu Biện chắp hai tay sau lưng, mặc cho xạ ấm còn hàn gió xuân phất ở trên mặt, lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Nếu là Tào Tháo đây? Nếu là Tào Tháo ở vào quả nhân ngày hôm nay vị trí, sẽ làm thế nào đây? Mắt sáng như sao chuyển động, Lưu Biện bỗng nhiên cho mình đưa ra một vấn đề, chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ đáp án, liền bị chạy nhanh đến tiếng vó ngựa nhiễu loạn tâm tư. Nghe này kịch liệt tiếng vó ngựa, chỉ sợ lại có đại sự phát sinh chứ. Không biết lại có chuyện gì xảy ra, chính mình nên lập tức đến tiền viện hỏi một chút mới tốt. Đều nói thời buổi rối loạn, làm sao vừa mới vừa đầu mùa xuân, này phiền lòng sự liền một thung tiếp một thung tới rộn rập, như Thái Bình Dương bên trong cuộn sóng giống như vậy, một làn sóng còn chưa lắng lại một làn sóng lại tới tập kích, chỉ mong trời xanh phù hộ, tháng báo lần này mang đến không phải tin dữ. Nghĩ tới đây, Lưu Biện tìm kiếm một cái cây rủ, liều lĩnh mưa xuân về phía trước viện đi đến. Tiền viện là địch nhân kiệt làm công khu vực, Lưu Biện cho rằng thám báo mang đến chính là Ngô quận tin tức, cho nên mới vội vã tới rồi hỏi dò. Dựa theo chế độ, Ngô quận tin tức không sẽ trực tiếp báo cáo cho hắn cái này Hoàng Nông Vương, mà là hướng về địch nhân kiệt bẩm báo, do hắn cái này Ngô quận thái thú xử lý quyết đoán. Lưu Biện người chúa công này hoàn toàn có thể chẳng quan tâm, hoặc là nằm ở trên giường ngủ ngon, hoặc là phẩm thưởng thức trà thưởng ngắm hoa, thậm chí làm mấy cái đẹp đẽ tiểu nương tử ẩm cái tiểu làm cái nhạc. Nhưng lúc này mới một hai ngày thời gian, liên tiếp tin tức xấu lũ lượt kéo đến, đã để Lưu Biện thần kinh banh đến tối khẩn, chỉ lo tái xuất cái gì yêu thiêu thân, hơn nữa sáng sớm mí mắt phải nhảy không ngừng, vì lẽ đó Lưu Biện mới trực tiếp chịu đựng tán đến tiền viện hỏi dò. Mới vừa đi tới hành lang uốn khúc, nhưng là cùng vừa xuống ngựa thám báo va vững vàng, nguyên lai đến cũng không phải Ngô quận thám báo, mà là chính mình phái đến toàn quốc các nơi thám tử. Suýt chút nữa cùng Hoàng Nông Vương đụng vào một khối, thám báo sợ hết hồn. Lúc này quỳ một gối xuống ở trong nước mưa, bẩm đại vương, Trung Nguyên phát sinh biến đổi lớn, sau sẽ quân viên thuật thừa dịp Lưu Biểu lơ là bất cẩn thời gian, dạ thập, đột kích ban đêm, Nam Dương, Lưu Bàn hao binh tổn tướng, bại tàu huyền thành, hiện tại toàn bộ Nam Dương đã rơi xuống viên thuật nắm trong bàn tay. Cái gì? Huyền thành bị viên thuật chiếm lĩnh? Tin tức này đối với Lưu Biện tới nói, giống như cùng sấm sét giữa trời quang, huyền thành bị viên thuật chiếm lĩnh. Chẳng phải là mang ý nghĩa tiện nghi mẫu thân Hà Thái Hậu cùng Đường Cơ rơi xuống viên thuật trong tay. Vừa vặn giữa bầu trời cũng vang lên cuồn cuộn sấm mùa xuân, ầm ầm ầm, một tiếng lại một tiếng, phảng phất bổ vào Lưu Biện tâm khảm. Cảm tạ bại hoàng triều 1888 khởi điểm tệ, ngươi ngạo kiều là đẹp nhất, tôn vinh, a chắc nhanh lên đi về ba vị bạn học tháng 5 năm 88 khởi điểm tệ khen thưởng, cúc cung cảm tạ, cầu phiếu. Chương 82, vượt giang sẽ chư hầu. 82 vượt giang sẽ chư hầu. Tiểu thuyết Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dung Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Nếu là Hà Thái Hậu cùng Đường Cơ rơi vào cái khác chư hầu trong tay, Lưu Biện không một chút nào lo lắng. Tuy rằng hiện tại Hán thất bấp bênh, có thể vẫn cứ vẫn là trên danh nghĩa hoàng thất, các nơi chư hầu vẫn cứ muốn lấy thần tử chi lễ chờ đợi, huống chi Hà Thị hiện tại vẫn là danh chính ngôn thuận Thái Hậu, phỏng chừng không có mấy cái chư hầu dám coi trời bằng vung, làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Có thể một mực là viên thuật này nghịch tặc, cái này lòng ngông dạ thú đại nghịch bất đạo ra hỏa. Trong lịch sử, người này ở trong tay cũng chỉ có Hoài Nam một khối thổ địa tình huống, ở cũng chỉ có 2-3 vạn tàn binh nhược tốt tình huống, liền dám tiếm càng xưng đế, đây chính là liền Đổng Trác cũng không dám làm ra sự tình. Gan lớn đến mức độ này, coi như viên thuật lại làm ra cái khác đại nghịch bất đạo sự tình, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhớ tới viên thuật, Lưu Biện liền nghĩ tới năm ngoái tháng 11, chính mình xuất lĩnh nhân mã ở xuôi Nam Giang Đông trên đường, ở Nhữ Nam cùng Lưu Giang giao giới chỗ gặp phải phục kích sự tình. Điều này nói rõ hiện tại viên thuật đã dã tâm bừng bừng, làm việc không kiêng rẻ chút nào. Không được, nhất định phải lập tức phát binh Nam Dương, cứu ra mẫu hậu cùng Đường Cơ. Lưu Biện che dù, ở trong mưa gió tự lẩm bẩm một câu. Theo ta đến trong thư phòng đến một chuyến, đem tham thính đến tin tức nói tường tận đến, này viên thuật là làm sao chiếm lĩnh Nam Dương. Lưu Biện để lại một câu nói, xoay người thẳng đến thư phòng. Khoác áo tơi thám báo không người, cẩn thận từng ly từng tí một theo ở phía sau. Tiến vào hành lang dài ràng rạc sau khi, Lưu Biện rồi mới đem cây dù thu rồi, đối với lang dưới 10 bộ một cương thị vệ phân phó nói, lập tức đi quân doanh triệu hoán chúng tướng đến cô nơi này quân nghị, tiện đường đem quân sư cùng địch thái thú cũng triệu tập lại đây. Sự tình nói đến cũng không khúc chiết, 18 đường chư hầu thảo đồng trác, hội minh với cây táo chua một vùng, đề cử 4 đời tam công Viên Thiệu vì là minh chủ, mà Viên Thiệu cùng cha khác mẹ huynh đệ Viên Thuật thì lại được bổ nhiệm làm cung cấp lương thảo tiếp tế sứ. Cái gọi là tiếp tế khiến, tên như ý nghĩa chính là hướng về các đường chư hầu tiếp tế lương thảo. Mà 18 đường chư hầu binh lực nhiều thiếu bất nhất, tương đối nhiều giả như Viên Thiệu nhiều đến 40.000, Tào Tháo, Tôn Kiên các 3 vạn, cái khác như Công Tôn Toản, Viên Thuật, Hàn Phức mấy người cũng tiếp cận 3 vạn, ít giả Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung, Hà Nội Thái Thú Vương Công, trên đảng Thái Thú Trương Dương trở bộ cũng đều có hơn 1 vạn người, Quan Đông Liên quân tổng số người thu về để tới gần 30 vạn khoảng cách. Nhiều như vậy đại quân hơn nữa ngựa, kết thúc mỗi ngày, ăn ăn uống uống khẳng định con số kinh người. Lẽ nào hết thể tiêu hao đều muốn do Viên Thuật cái này tiếp tế khiến đến cung cấp sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, bằng không Viên Thuật coi như lại ngớ ngẩn, cũng sẽ không làm cái này mất công sức không có kết quả tốt việc xấu, huống chi chỉ dựa vào nắm trong tay của hắn như Nam Quận, cũng xa kém xa cung cấp 30 vạn đại quân tiêu hao. Chuyện của tôi, trái tim đen đú ám nét nhưng Viên Thuật nếu là liên quân tiếp tế khiến, lại không chịu cung cấp lương thảo, còn muốn hắn làm cái gì? Đáp án chính là từ các nơi áp vận chuyển lương thực thảo. Tập trung thống nhất quản lý, sau đó sẽ hướng về liên quân phân phát. Liên quân với năm ngoái cuối tháng 10 ở Hà Nam dẫn một vùng hội mình, đến hiện tại đã cùng Tây Lương quân rằng co 4 tháng, mang theo lương thảo đã sớm ăn trống trơn, nhưng lại muốn ở tiền tuyến cùng Tây Lương quân đối lập, không có cách nào phái binh về địa bàn của chính mình vận chuyển lương thực, nhưng cũng không thể đói bụng đánh trận chứ. Bởi vậy, nay vận chuyển lương thực trọng trách liền rơi vào Viên Thuật cái này tiếp tế khiến trên người. Nói trắng ra một ít, chính là các đường chư hầu ở tiền tuyến cùng đồng trác Tây Lương quân đối kháng, sau đó Viên Thuật núp ở phía sau diện, phái chính mình quân đội đến mỗi cái chư hầu trong nhà đem lương thảo thế ngươi áp trở tới đây, thế nhưng là không trực tiếp đưa đến chư hầu trong doanh trướng, mà là do Viên Thuật nhân mã trông coi, vì là các bộ thống nhất điều phối. Lương thảo là thắng bại tính quyết định nhân tố, chính là binh mã chưa động lương thảo đi đầu, hơn nữa nhìn hộ lương thảo cũng là hạng nhất đại sự, Viên Thuật dưới trướng binh lực hùng hậu, lại là xuất từ đệ nhất thiên hạ đại tộc. 4 đời tam công sau khi, bởi vậy chư hầu đều đối với Viên Thuật vô cùng tín nhiệm. Nhưng một có đảm không nhu, dã tâm bừng bừng ra hỏa, nhân phẩm có thể tốt hơn chỗ nào. Viên Thuật đạt được cái này công việc béo bở, không chỉ có không cố gắng vì là liên quân cung cấp lương thảo, trái lại mượn cơ hội bên trong no túi tiền riêng, thường thường làm ra trông coi tự trộm sự tình. Sau đó lợi dụng sung túc lương thực, trong bóng tối ở Hoài Nam, Nhữ Nam một vùng chiêu mộ dân chạy nạn bách tính, ngăn ngắn thời gian 3 tháng. Liền đem binh lực của chính mình mở rộng đến 5 vạn người. Thực lực lớn mạnh sau khi Viên Thuật càng là không coi ai ra gì, ngang ngược ngông cuồng, thậm chí ngay cả chính mình huynh trưởng, Quan Đông Liên quân minh chủ Viên Thiệu đều không để vào mắt, cung cấp lương thảo thường xuyên đến muộn hoặc là ngắn cân khuyết hai, hoặc là theo thứ tự hàng ái, dần dần để chư hầu nổi lên lời oán hận. Thừa dịp cái khác chư hầu cùng Tây Lương quân giết khó phân thắng bại thời gian, Viên Thuật phái thuộc cấp kỷ linh lặng lẽ công tập 9 giang quận, giết chết đồng trác nhận lệnh thái thú Triệu Khác. Đem 9 giang quận thay tên vì là Hoài Nam quận, lấy Thọ Xuân vì là trì, nhận lệnh chính mình từ huynh Viên Dận vì là Hoài Nam thái thú. Bắt Hoài Nam sau khi, Viên Thuật tự tin càng đủ, lại phái Kỷ Linh cùng Trương Huân giả xưng đến Dự Châu thứ sử Khổng Trụ trên địa bàn áp giải lương thảo, dạ tở, đột kích ban đêm, Huyền Thành, đánh Lưu Bản trở tay không kịp, thuận lợi đem Huyền Thành từ Lưu Biểu trong tay đoạt lại. Đương nhiên, là Minh quân tiếp tế sứ, Viên Thuật không thể tùy tiện chạy loạn. Hắn giờ khắc này còn ở cây táo chua đại doanh phía sau 60 dặm Phong Khâu đóng quân, chăm sóc Minh quân lương thảo, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Viên Thuật điều binh khiển tướng, thừa dịp chư hầu cùng Tây Lương quân giết khó phân thắng bại thời gian, trung quanh công thành thoáng qua, lớn mạnh thực lực của chính mình. Từ thám báo trong miệng hiểu rõ đến một chút tin tức hữu dụng, Lưu Biện đưa tiền thưởng, dặn dò thám báo tiếp tục nhìn kỹ Huyền Thành phương diện hướng đi, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, đều phải nhanh mã đến báo. Thám báo mới vừa đi chốc lát, Ngụy Duyên, Tần Quỳnh, Chu Thái, Lăng Thao chở võ tướng liền dồn dập chạy tới Lưu Biện vị trí nghị sự đường, mà cùng Hoàng Nông Vương ở tại cùng một tòa phủ đệ bên trong Lưu Bá Ôn cùng Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Phương chờ người đã sớm xin đợi đã lâu. Con Mục Quế Anh, từ khi đi Kim Lăng mộ binh sau khi, liền vẫn ở nơi đó luyện binh, chưa trở về. Nhìn thấy chúng tướng đã tập hợp, Lưu Biện liền đem Viên Thuật công chiếm Nam Dương, mẫu hậu Hà Thị cùng yêu cơ Đường Thị rơi xuống Viên Thuật trong tay sự tình nói một lần, cuối cùng nói, quả nhân dự định phát binh Nam Dương. Bức bách Viên Thuật giao ra mẫu hậu cùng Đường Cơ, chư vị nghĩ như thế nào? Viên Thuật kẻ này dám phục kích điện hạ, ý đồ không tốt rõ rõ ràng rằng a. E sợ tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế Thái Hậu cùng Vương Cơ, phải nên sớm ngày phát binh tấn công Nam Dương, ta cả ngày bên trong luyện binh muộn vô cùng, vừa vặn mượn cơ hội này thử xem ta luyện ra binh lính sức chiến đấu làm sao. Chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, ta Tần Quỳnh nguyện làm tiên phong, sớm muộn muốn đạp phá huyền thành, cứu ra thái hậu cùng Đường Vương Cơ. Nghe nói lập tức liền phải có trượng có thể đánh, thân hình cao lớn Tần Quỳnh không kiềm chế nổi hưng phấn, nóng lòng muốn thử chủ động xin mời anh. Lưu Bá Ôn lung lay trong tay lông vũ, bình tĩnh nói, việc này không thể nóng đội, khởi chuông phải do người buộc chuông, lấy cơ góc nhìn, nếu muốn đón về thái hậu cùng Đường Vương Cơ, mạnh mẽ tấn công huyền thành là dưới hạ sách, mà là nên đi cây táo chua tìm kiếm Quan Đông liên quân, trực tiếp hướng về Viên Thuật yếu nhân. Nếu là Viên Thuật không tử, có thể đem việc này biết được chư hầu, lợi dụng dư luận bức bách Viên Thuật thả người. Quân sư nói rất, dì thiện. Nghe xong Lưu Ba Ôn, Lưu Biện trong con ngươi hết sạch bắn ra bốn phía, chậm rãi gật gật đầu. Chính là xa đánh bảy tấc, oan có đầu nợ có chủ, hướng về Viên Thuật yếu nhân mới là vương đạo. Nếu như phái người mạnh mẽ tấn công huyện thành, làm không cẩn thận quân coi giữ cuống lên mắt, sẽ đem Hà Thái Hậu cùng Đường Cơ xé ra phiếu, đến cái cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ. Như vậy mặc dù bắt huyện thành, lại có ý nghĩa gì? Xoa xoa trên khỏe môi từ từ hiện ra thanh trong râu, Lưu Biện trong tròng mắt từ từ có thần thái, thậm chí còn có vẻ vui sướng, đúng là thật sự nên đi một chuyến Trung Nguyên, cùng Quan Đông chư hầu gặp gỡ diện, cộng thương phạt đồng kế sách. Theo Lưu Biện, lần này Hà Nam hành trình cùng chư hầu gặp mặt là giả, bởi vì những này từng người mang ý xấu riêng chư hầu lòng người không đồng đều, sụp đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn, thảo đồng đại kế hy vọng bọn họ căn bản liền môn đều không có, còn không bằng Vương Duẫn mỹ nhân kế đến đáng tin. Ở Lưu Biện trong lòng, lần này đi đi Trung Nguyên ngoại trừ hướng về Viên Thuật yếu nhân, đem tiện nghi mẫu thân Hà Thái Hậu cùng Đường Cơ tiếp trở về ở ngoài, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Một trong số đó, Trung Nguyên các nơi tàng long ngọa hổ, vẫn không có chọn quân mà thị nhân tài khắp nơi đều là, văn có Tuân Úc, Quách Gia, Lưu Diệp chờ chí mưu tuyệt luân hàng người, vũ có Điển Vi, Hứa Chử chờ vũ lực gần trăm dũng tướng, chính mình sao không nhân cơ hội này đi Trung Nguyên càn quét một phen, nhìn có thể không săn về mấy cái có thể dùng tài năng. Ở thời loạn lạc bên trong, nhân tài cùng địa bàn cái nào càng quan trọng. Lưu Biện căn cứ chính mình trước đây chơi game kinh nghiệm ra kết luận, có người mới mới có thể cướp được địa bàn, có địa bàn không nhân tài, sớm muộn muốn ném mất. Xa không nói, liền nắm Giang Đông Lưu Diêu cùng Nghiêm Bạch Hổ tới nói, hai vị này có thể đều là có địa bàn có binh mã, nhưng thủ hạ lại không cùng có thể dùng tài năng, kết quả thế nào? Cuối cùng còn không phải là bị có người mới không địa bàn chính mình cho diệt. Đương nhiên, hiện tại Lưu Diêu còn có một hơi, nhưng đã là trong rổ miết, phía sau cánh cửa đóng kín cầu, muốn tiêu diệt hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đối với người xuyên Việt tới nói, Trung Nguyên khắp nơi nhân tài chỉ là một cơ bản thưởng thức. Này hoàn toàn không đủ để Lưu Biện không tên vui sướng lên, chân chính để Lưu Biện cảm thấy hưng phấn chính là mặt khác một chuyện, trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới. Lần này nhưng bởi vì Viên Thuật bắt huyện thành, để Lưu Biện đột nhiên ý thức được tại Trung Nguyên dĩ nhiên có một tòa có thể cùng chính mình đào móc bảo tàng, chỉ là trước đó chính mình vẫn không có hướng phương diện này nghĩ tới mà thôi. Cuối cùng nói một chút diệt tộc chuyện như vậy, trong lịch sử rất ít người làm, coi như Kiêu Hùng Tào Tháo, Bạo Quân Trụ Vương, Dương Nghiễm cũng chưa từng làm chuyện như vậy. Này không cứ gọi Chu Cửu tộc, cái này gọi là diệt toàn tộc, làm như vậy lời đã vượt qua nhân loại phạm trù, mấy ngàn si tốt lẽ nào có thể đủ tất cả đều miệng kín như bưng. Tin tức truyền bá ra sau sẽ là như thế nào cục diện, nhân vật chính người hoàng đế này còn sẽ có người ủng hộ. Cuối cùng cảm tạ Không Thiên 1235, A Chắc nhanh lên đi về bạn học khen thưởng. Bài này đăng lại tự mạng lưới Nguyên Sang Văn Học Môn Hộ, UU đọc sách, Book 3380526. At. Chương 83. Xuyên tiêu bán thủ hạng người. 83 xuyên tiêu bán thủ hạng người. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Lưu Biện ý thức được bảo tàng, cũng chỉ là đối lập cho hắn cá nhân tới nói, như không phải là bởi vì nắm giữ triệu hoán hệ thống, cái này cái gọi là bảo tàng cũng là không cách nào thành lập. Như vậy Lưu Biện cái gọi là bảo tàng rốt cuộc là thứ gì? Đáp án chính là Quan Đông Liên Quân, 18 đường chư hầu. Hoa ha ha, nơi này nhưng là có Tào Tháo, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Tôn Kiên chờ hùng cứ một phương chư hầu, còn có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chờ các hạng trị số gần trăm lưu người, còn có Nhan Lương, Văn Xỉu như vậy Hà Bắc dung tướng, có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Tào Nhân, Tào Hồng như vậy thiện chiến chi sĩ, còn có Lung Ta Lung Tung chư hầu, cùng với chư hầu thủ hạ văn võ phụ tá. Nay không phải một tòa vàng rực rỡ bảo tàng lại là cái gì? Chỉ cần mình động động tâm tư, đem 18 đường chư hầu cùng thủ hạ sung sướng điểm kiếm được tay, e sợ ít nhất cũng đến 4-500 chứ. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa tới tập trung chung là có thể cho gọi ra 4-5 cái lịch sử danh tướng đi ra, nếu như vậy, ở tại hắn chư hầu còn không quật khởi tình huống, tay cầm tinh binh cường tướng hơn nữa sở hữu Giang Đông, thiên hạ này bá chủ liền không cái gì hồi hộp chứ. Nghĩ tới đây, Lưu Biện trong lòng hầu như cười nở hoa. nếu không là e ngại chúng tướng đều ở trước mặt, thật muốn cất tiếng cười to một trận, như vậy mới có thể thả ra vui sướng trong lòng. Vì duy trì quân chủ uy nghiêm, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cô nén cười, hầu như đến sắp biệt ra nội thương mức độ. Đương nhiên, các đường chư hầu cùng thủ hạ dũng tướng môn không phải là tóc hối cua bách tính, cũng không phải là mình bộ khúc thuộc hạ, muốn lại dựa vào đơn giản ca ngợi, ngân phiếu khống giống như đồng ý, giá rẻ ban thưởng. Những này trước đây thủ đoạn đến hoạch cho bọn họ sung sướng điểm, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Lưu Biện nhưng còn có mặt khác một biện pháp, vậy thì là cừu hận điểm. Nếu không thể để cho các ngươi cảm thấy sung sướng, vậy hãy để cho các ngươi cảm thấy cừu hận đi, quả nhân muốn chú mắng các ngươi, nói xấu các ngươi, chửi bới các ngươi, nói chung làm hết sức để cho các ngươi cảm thấy cừu hận, ngược lại các ngươi cái này liên minh sắp sụp đổ, lão tử lại sợ cái gì? Sớm muộn đều muốn binh đao gặp lại, chẳng lẽ không đúng sao? Thực sự không được, lão tử thừa dịp viên thuật chưa sẵn sàng, một cái đại hỏa thiêu hủy liên quân kho lúa, phỏng chừng cừu hận trị trong nháy mắt sẽ tăng mạnh, làm không cẩn thận lập tức sẽ thu hoạch 700 cái cừu hận điểm, thậm chí phá ngàn đều là điều chắc chắn. Đến thời điểm 7, 8 cái như người lập tức đi tới chính mình dưới trướng hiệu lực, lão tử còn có thể sợ các ngươi bang này phần lớn đều là cặn bã liên quân. Lập tức đi ra 7, 8 cái như người, đó là khái niệm gì? Lưu Biện thậm chí ở đếm trên đầu ngón tay hảo tưởng, Nhạc Phi, Trần Khánh Chi, Thích Kế Quang, Trịnh Thanh Công, Từ Mậu Công, Lý Tĩnh, Hàn Thế Trung, Tiết Nhân Quý, lại tới một người Lý Tồn Hiếu như vậy dũng tướng. Toàn bộ xuất hiện ở chính mình dưới trướng nghe lệnh, đây rõ ràng là đại ai gì hay, ngược ai ai chết tiết tâu à. Đương nhiên, trở lên chỉ là Lưu Biện ảo tưởng, là Lưu Biện trong lòng Mỹ hảo nguyện vọng, đến thời điểm sẽ không như vậy làm, bây giờ nói không cho phép, chỉ là trước hết để cho tự tưởng tượng một chút Mỹ hảo hình ảnh. Lưu Biện ở trong lòng là như vậy dự định, chỉ cần có thể kiếm được sung sướng điểm, liền tận lực không muốn cừu hận điểm. So với cừu hận đến, vẫn là sung sướng khiến người ta thoải mái một ít. Trừ phi đến bị bất đắc dĩ mức độ, mới có thể đem thu được cừu hận điểm cho rằng cuối cùng mục tiêu. Có điều, đối với kẻ địch vậy thì phải khác nói rồi. Thí dụ như Lữ Bố, hai quân giao chiến trước, chính mình có thể đi ra lớn tiếng mắng hắn ba tính gian ô, cũng không biết cái từ này từ Trường Phi trong miệng phun ra có tới không. Nếu như không có, phỏng chừng Lữ Bố này 10 cái cừu hận điểm coi như xuyên vào cánh cũng chạy không thoát, chỉ là kẻ này xích thố mạ tệ ấy nhanh, mình nhất định muốn lẩn đi rất xa. Vạn nhất chọc giận nhóm này kế, liều mạng tính mạng muốn ngược chết chính mình, vậy thì thảm. Đến thời điểm, phía sau mình Tần Quỳnh, Ngụy Duyên, Chu Thái, Vệ Cương chờ người dắt tay nhau ngăn chặn, không biết có thể không ngăn trở người bá vương này sau khi mạnh nhất nam nhân công kích. Nếu không ngăn được, cũng không biết Lưu Đại Nhị phía sau cái kia hai cái bạn gây kiêm nghĩa đệ, có thể hay không đi ra trợ chiến. Vẫn là mắt nhìn mình bị Lữ Phụng Tiên truy cái mông niệu lưu. Ai nha? Dũng tướng còn chưa đủ nha. Ở đi hổ lao quan cùng Lữ Bố gặp mặt trước, nhất định phải lại triệu hoán đến một thành viên dũng tướng, như vậy mới có thể an tâm a. Lưu Biện một tay xoa cằm, ngưng thần trầm tư, mạo như đang ngẫm nghĩ Lưu Bá Ôn nói, kỳ thực đầy trong đầu nghĩ tới đều là Lữ Bố bóng người. Về phần tại sao không đem hai vị khác đương đại chuẩn nhất Lưu Võ tướng Cam Ninh cùng Mục Quế Anh tính toán đi vào, đáp án rất đơn giản, vậy thì là giữ nhà, sao huyệt trung quy phải lưu lại đại tướng chấn thủ chứ? Nếu muốn thành tựu bá nghiệp, chỉ để ý trước không để ý sau làm sao có thể hành. Phát binh Trung Nguyên, hội minh chư hầu. Lấy chắc chủ ý, Lưu Biện cuối cùng từ vô hạn mơ màng bên trong phục hồi tinh thần lại, nắm chặt song quyền, làm ra quyết định sau cùng. Ở Quan Đông liên minh tan rã trước, mình nhất định muốn sẽ đi gặp bọn họ. Bằng không, chờ các đường chư hầu tan tác như chim ông, lại nghĩ đại quy mô như vậy cướp lấy sung sướng điểm, còn không biết phải chờ tới cái nào năm nào tháng nào đây. Nghe nói muốn đi hổ lao quan chiến Lữ Bố. Tần Quỳnh hưng phấn tình lộ rõ trên mặt, đem đầu ngón tay nắm rung động đùng đùng, nghe tiếng đã lâu người bên trong Lữ Bố, mã bên trong Xích Thố, lần này đi Trung Nguyên, nào đó nhất định phải cùng Lữ Bố phân cái cao thấp, cũng phải để ta hốt lôi bắc cùng kẻ này Xích Thố mã phân cái cao thấp. Thúc bảo tướng quân không thể bất cẩn, này Lữ Bố uy chấn thiên hạ, chư hầu tránh lui, còn đem sợ hãi, nghĩ đến tuyệt không là chỉ là hư danh hạng người, quyết không thể lực chiến, chỉ có thể dùng trí. Lưu Bá ôn tay Diêu Long Vũ. Cẩn thận một chút đưa ra quan điểm của chính mình. Ha ha. Quân sư lo xa rồi. Tần Quỳnh sang sảng nở nụ cười, một bộ không phản đối dáng vẻ. Ở Quỳnh xem ra, Quan Đông Liên trong quân có thể xưng thành dũng tướng cũng chỉ có Hà Bắc Song Hùng Nhan Lương cùng Văn Sửu, còn có Giang Đông Mánh Hổ Tôn Kiên, những người khác đều là xuyên tiêu bán thủ hạng người, không đáng nhắc tới vậy. Đối với Tần Quỳnh nói, Lưu Biện cũng không có lên tiếng. Hiện tại đảo viên Tam huynh đệ vẫn không có hiện ra sơn nước xương. Luật tiếng tăm không nhất định so với Liêu Hòa lớn, càng không cần nhắc tới chỉ là Công Tôn Toản dưới trướng một giới thiên tướng ngựa trắng Triệu Tử Long. Tần Quỳnh không biết thực lực của bọn họ, cũng không có gì hay kỳ quái, đến phía trên chiến trường, chính mình nhắc lại Tần Quỳnh chú ý thêm là được rồi. Trải qua sắp tới một canh giờ quân nghị, ở văn võ phụ tá quần sách quần nghị bên dưới, trải qua lưu biện đánh nhịp, cuối cùng đạt thành tiến quân Trung Nguyên, hội minh quan Đông chư hầu chiến lược. Chú ý lấy chắc, đón lấy chính là binh lực căn bài. Lưu biện binh lực bố trí như sau, hiện nay ở Ngô Huyền Chuân Chú 27.000 nhân mã, ở Kim Lăng Chuân Chú 7.000 người, hợp hai quận chi binh lực tổng cộng 34.000 người. Đang cùng Lưu Diêu quan hệ chuyển biến xấu tình huống, khẳng định không thể dốc toàn bộ lực lượng, ít nhất phải lưu lại cùng Lưu Diêu quân tương đương binh lực phòng ngự danh giới, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Lại cùng người khác người thương nghị một phen, quyết định kiến nghiệp quận binh mã bất động, do Mục Quế Anh cùng Liêu Hóa tiếp tục thống lĩnh, phụ trách toàn bộ kiến nghiệp quận phòng ngự. Từ Ngô quận nhân mã bên trong điều đi 2.000 người độ giang bắc trên Trung Nguyên, còn lại 7.000 người lưu lại bảo vệ quanh Ngô quận. Ở Lưu Biện cùng Lưu Bá Ôn xem ra, tuy rằng Ngô quận kiến nghiệp hai địa cục bộ binh lực không kịp Lưu Diêu, nhưng ở tổng về mặt binh lực nhưng có thể cùng ngang hàng, đủ để trung hòa Lưu Diêu quân uy hiếp. Huống chi ở Đan Dương Tây Nam hai cái phương hướng còn có Cam Ninh, Lý Nghiêm tiếp cận 2.000 nhân mã, nếu như Lưu Diêu dám to gan manh động, coi như chủ lực đại quân tại Trung Nguyên chưa còn, những người còn lại mã cũng hoàn toàn có năng lực đem Lưu Diêu vi mà diệt chi, chỉ cần Lưu Diêu có can đảm dám chủ động bước lên chiến sự. Vì để cho các quận nhân mã tiếp thu thống nhất điều hành, phòng ngừa xuất hiện từng người vì là chiến tình huống, Lưu Biện lại tuyên bố một đạo chiếu khiến, nhận lệnh Mục Quế Anh vì là trấn trong quân lang tướng, đại đô đốc, nắm tiết tổng đốc kiến nghiệp, Ngô quận, Dự Trương, Bà Dương bốn quận tất cả nhân mã, tự thiên tướng trở xuống, có quyền tiên trảm hậu tấu. Thân là quân chủ nhưng phải chạy đi tiền tuyến đánh trận, phía sau nhất định phải giao cho tối người có thể tin được, hiện nay tới nói, còn có ai có thể so sánh Mục Quế Anh càng làm cho Lưu Biện tín nhiệm. Đương nhiên, Mục Quế Anh cũng xác thực có chỉ huy tam quân năng lực, điều này cũng có thể làm cho Lưu Biện vỗ lồng ngực, nói khoác không biết ngượng nói một tiếng nâng hiền không tránh thân. Một phen điều hành sau khi, đại chiến lược giàn giáo xem như là hoàn thành. Duy nhất để Lưu Biện có chút lo lắng chính là Ngô quận phòng ngự. Địch nhân kiệt trị quốc mới có thể không nói, nhưng ở thống binh trên liền hơi hơi kém một chút, mà Lý Nguyên Phương cũng chỉ là một phụ trợ tính nhân tài, hiển nhiên không có một mình chống đỡ một phương tướng tài. Ở Tôn thị bộ tộc lòng sinh oán hận tình huống, đang cùng Lưu Diêu dần sinh hiểm khích tình huống, Ngô quận phòng ngự không cho phép một tia qua loa. Quét một vòng hai bên võ tướng, Tần Quỳnh, Ngụy Duyên, Chu Thái, Hoa Vinh, Lăng Thao tổng cộng 5 người, thậm chí đem Vệ Cương cũng coi như trên. Có điều mới 6 người. Huống hồ Lăng Thao, Vệ Cương đều không có một mình gánh vác một phương năng lực, thậm chí Chu Thái cùng Hoa Vinh đều không có, nên lưu lại ai tới cầm binh, hiệp trợ địch nhân kiệt phòng ngự Ngô quận đây. Lưu lại Ngụy Duyên vẫn là Tần Quỳnh đây. Lưu Biện hai mắt khép hở, rơi vào trầm tư. Lần này đi Trung Nguyên, có thể không thể so đánh Sơn Việt, công nghiêm Bạch Hổ, bất kể là gắng gượng chống đỡ Tây Lương quân, vẫn là cùng chư hầu phát sinh xung đột, đều là cao cấp nhất ngạnh trượng. Đến thời điểm còn muốn dựa vào Tần Quỳnh cùng Ngụy Duyên đây, lưu lại ai cũng sẽ suy yếu bản mới thực lực, thế nhưng không ở lại một người thủ vệ Ngô quận, lại khiến người ta không yên lòng, nên làm thế nào cho phải đây. Ngay ở Lưu Biện rơi vào lưỡng nan thời gian, gác cổng thị vệ đột nhiên đến báo, khởi bẩm điện hạ, có người tự Ký Châu mà để van cầu thấy, xin mời đại vương bảo cho biết. Tự Ký Châu mà đến. Lưu Biện hai con mắt nhất thời sáng ngời, đến người phương nào? Cảm tạ David 8022. A chắc nhanh lên đi về, trùng tên nặng hơn tên, huyễn mặc trầm xa, xem tiểu thuyết không để yên ngang ngửa học khen thưởng. Cuối cùng đối với những kia hơi một tí liền hướng mũ xanh phương hướng suy nghĩ bạn học ta cũng là vô lực nhổ nước bọn, căn cứ khoa học nghiên cứu, tâm lý này chính là biểu hiện không tự tin. Người có thể nghĩ đến viên thuật sẽ dùng Hà Thái Hậu cùng Đường Cơ đến áp chế nhân vật chính, sau đó đặt thành nào đó hạng giao dịch điều kiện, ta liền không hiểu vì sao nhất định phải tiến vào mũ xanh bên trong không ra. Đồng chắc, viên thuật giàu gì? Cũng là một phương chư hầu, được cho có chính trị tế bào người, các ngươi cho rằng như vậy kiêu hùng thấy nữ nhân liền không để ý hậu quả liền hướng trên nhào sao. Hà Thái Hậu giàu gì cũng là đương triều Thái Hậu, cái nào chư hầu làm việc không ước lượng một hồi hậu quả, thân là một phương chư hầu, lẽ nào khuyết nữ nhân sao? Cần phải bưng lên thỉ chậu đến hướng về trên đầu mình chụp. Chiếu các ngươi loại này lo gì, nhân vật chính cái gì cũng đừng làm nữa, vạn nhất đi ra ngoài thời điểm, người đàn bà của chính mình cùng thuộc hạ, không lại vợ ngoại tình sao? Cuối cùng hống một cổ họng, câu phiếu. Chương 84, ngày dưới đại nho. 84 ngày dưới đại nho. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Khởi bẩm điện hạ, người đến tự xưng trước tả bên trong lang tướng, Lô Thực Lư đại nhân, nói là nhìn Hoàng Thái úy thư sau khi, chuyên tới để nhờ vả điện hạ. Thị vệ đứng đường dưới, chắp tay thi lễ, một mực cung kính hồi đáp. đến hóa ra là Lô Thực đại nhân, mau mời. Chính đang vì là không người nào có thể dùng mà buồn phiền, này Lô Thực lại như mưa đúng lúc như thế đến, Lưu Biện nhất thời tươi cười rạng rỡ. Lô Thực tuy rằng chỉ là một giới nho sĩ, nhưng thống binh năng lực tuyệt không là thổi ra, chính là hán chưa chinh phạt khăn vàng tam đại danh tướng, dụng binh năng lực không ở Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn bên dưới, nếu có Lô Thực tọa trấn Lô Quận, làm bảo đảm không lo. Hơn nữa, này Lô Thực tiếng tăm cũng không kém Hoàng Uyển, tuy rằng chức vị không kịp, nhưng bởi vì là đại nho Mã Dung đồ đệ, vang danh thiên hạ nho học đại sư Trịnh Huyền sư huynh, tự thân học vấn trình độ cũng là Lô Hỏa thuần thanh, tương tự cũng là Phỉ Thanh tứ hải, mọi người đều biết. Xa không nói, liền chỉ nói riêng Lô Thực hai học sinh, một là Hùng Bá phương Bắc, xuất lĩnh ngựa trắng nghĩa từ để ô hoàn, tiên ti, hung nô chờ bộ lạc nghe tiếng đã sợ mất mật công tôn toàn, một cái khác chính là sau đó thuộc Hán Chiêu liệt đế Lưu Huyền Đức. Có thể bồi dưỡng ra như vậy học sinh, lão sư tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tốt, Lô Thực đến hay lắm, lần này Trung Nguyên hành trình, nhất định sẽ gặp gỡ công tôn toàn cùng Lưu Bị, không bằng để Lô Thực viết một phong thư, cùng hai người này kéo lập quan hệ, nói không chắc có thể thu để bản thân sử dụng, cũng không phải là không thể được sự tình. Nghĩ tới đây, Lưu Biện nụ cười càng ngày càng sán lạ lên, phất tay gọi lại vừa xoay người thị vệ, quên đi, vẫn là quả nhân xuất lĩnh văn võ tự mình ra nghênh đón đi. Trước Lục Khang không phải đã nói mà, nhưng nếu không có danh thần trùng lại ủng hộ, coi như mình xưng vương xưng đế, cũng là danh không chính nói không thuận, lại nói khó nghe một điểm chính là tiếng càng phản bội, vì lẽ đó Lưu Biện nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình hành động danh chính ngôn thuận lên. Mấy tháng này tới nay, bởi vì Hoàng Uyển gia nhập, đã để Lưu Biện tiểu triều đình xem ra ra dáng, hiện tại lại tới nữa rồi một đã từng chiếm giữ bên trong lang đem danh thần Lỗ Thực, càng sẽ cho Giang Đông chính quyền mang đến thêm gấm thêm hoa hiệu quả. Mọi người ở đây đều nghe qua Lô Thực đại danh, không chỉ có khâm phục hắn dụng binh, càng thêm kính phục hắn học vấn cùng người phẩm, nghe Hoàng Nông Vương nói muốn hôn tự ra nên đón, đương nhiên sẽ không có người đứng ra phản đối. Ngay sau đó Lưu Biện ở trước, chúng văn võ sau đó, một đạo nên ra phủ đệ. Tích tí tách lịch xuân mưa vẫn như cũ dưới cái liên tục, một thân áo tơi Lô Thực khiên một thất ngựa gầy ốm, ở hai cái tùy tùng cùng đi, lẳng lặng đứng trước cửa phủ đệ chờ đợi. Tuy rằng hắn tuổi tác cùng Hoàng Uyển sắp xỉ, nhưng nhìn qua so với Hoàng Uyển già nua nhiều lắm, một mặt là mắt thấy khăn vàng dư nghiệt một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, mặt khác lại vì là Đổng Trác khi quân vong trên nắm giữ triều cương mà vô cùng đau đớn, mắt thấy đại hán Giang Sơn dần dần có sụp xuống tư thế, nhưng hận chính mình không thể cứu vãn, không có vãn sóng to với vừa ngã, phủ cao ốc với đem khuynh năng lực, vô cùng đau đớn bên dưới, từ từ tiểu tụy. Lô Khanh, ngàn dặm xa xôi, một đường buôn ba, để ngươi bị khổ. Vừa bước xuất giá hạng, Lưu Biện liền bước nhanh tiến lên, đem trong tay cây rủ chống đỡ ở Lô Thực đỉnh đầu, động tình hàn huyên một tiếng. Chuyện của tôi nét. Nha. Dĩ nhiên là điện hạ, dĩ nhiên dài đến như vậy hùng tráng bất phàm. Đúng là lão thần mắt vụ về. Đối với cao lớn lên một con nhiều, so với mình còn cao hơn một ít Hoàng Nông Vương, Lô Thực đầu tiên nhìn dĩ nhiên không có nhận ra, mãi đến tận Lưu Biện mở miệng hàn huyên thời gian, vừa mới bừng tỉnh tỉnh ngộ. Nói chuyện, quỳ rạp xuống trong nước mưa, lão lệ ra hàn rùa, khóc kể lể, mắt thấy điện hạ dần dần có vương giả khí khái, ở trong nghịch cảnh phấn khởi, sáng lập như vậy cơ nghiệp, lao thần cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhớ tới ngày đó Đổng Trác khi quân vong trên, cường phế điện hạ niên hiệu, mà chúng thần nhưng chỉ có thể cẩu thả tính mạng, không thể ngăn cản, thực sự là lo sợ tắt mét mặt mày, không mặt mũi nào thấy tiên đế cùng điện hạ vậy. Lưu Biện vội vàng đem Lô Thực từ trong nước mưa nâng dậy, tương tự rơi lệ nói, Lô Khanh mặc bì, Đổng Tặc tàn bạo, coi bách quan chi mệnh dường như chuyện vặt, các khanh bo bo giữ mình chính là thông minh cử chỉ, quả nhân chưa bao giờ có oán hận. Ngươi xem cô này không phải cát nhân thiên tướng, ở Giang Đông lại thành lập một phen cơ nghiệp sao? Năm ngoái có Hoàng Khanh xin bảo, hôm nay lại có Lô Khanh đến phụ tá quả nhân, chấn chỉnh lại Hán thất non sông, ngay trong tầm tay. Điện hạ oai hùng, bằng chừng ấy tuổi liền có thể làm ra cỡ này thành tích, chính là cao tổ sống lại chỉ khủng cũng không kịp vậy. Ngươi và ta quân thần nếu gặp lại, thực coi như bính nhưng mặn già, cũng phải sẽ đem điện hạ đưa lên thiên tử bảo tọa. Ở Lưu Biện nâng bên dưới, Lô Thực lúc này mới run rẩy đứng dậy. Một bên lau chùi nước mắt, một bên cho thấy trung quân tâm ý. Ngay sau đó, Lưu Biện phía sau chúng văn võ đều lên một lượt trước cùng Lô Thực gặp lại, vừa mới chen chúc Hoàng Nông Vương cùng Lô Thực đồng thời tiến vào phủ đệ, một bên ở trong mưa bộ hành, một bên hỏi dò Lô Thực tình trạng gần đây. Từ khi năm ngoái Hoàng Uyển rời kinh sau khi, Lô Thực cũng lập tức bị Đổng Trác bãi quan về vườn, e sợ cho Đổng Trác làm hại chính mình, Lô Thực liền ra quyến đều chưa từng mang, liền đăng kỵ đi tiểu đạo thẳng đến Cố Thổ Trác quận mà đi. Nghe nói Lô Thực lặng lẽ rời kinh, Lý Nho kinh hại đến biến sắc, cũng không xin chỉ thị Đổng Trác, trực tiếp phái một tên giáo úy dẫn theo mấy trăm kỵ dọc theo đường núi đuổi bắt Lô Thực, chỉ cần đuổi qua, bất kể có hay không trở về, trực quản loạn đao chém giết chính là. May mà Lô Thực đi rồi tiểu đạo, vừa mới tránh thoát một kiếp. Giáo úy đuổi mấy ngày, không thể đuổi theo, trở về Lạc Dương bẩm báo Lý Nho. Lý Nho lại phái người đi Lô Thực quý phủ lùng bắt Gia Quyến, mới biết Lô Thực Gia Quyến ở trong mấy ngày này bỏ quên trong nhà đồ quân nhu, chỉ dẫn theo đồ tế nhuyễn lặng lẽ ra thành Lạc Dương, không biết nơi nào đi tới. Lý Nho tuy rằng tức giận nện ngực dậm chân, nhưng cũng chỉ có thể không thể làm gì. Lô Thực rời đi Lạc Dương sau khi, e sợ cho Đổng Trác Tâm Phúc đến cố thổ trả thù, cũng không dám trực tiếp về nhà, mà là đến Nghiệp Thành một bạn cũ trong nhà ở hơn 2 tháng. Phái người lặng lẽ đến Trác quận quê nhà tìm hiểu, xác định không có sự dị thường sau khi mới trở về quê nhà. Hoa Nguyễn cùng Lô Thực tư giao rất, di đốc, truyền tin sứ giả lên đường, chuyển động thân thể, trước cũng đã làm căn dặn, nếu ở Lạc Dương không tìm được người, liền đi hắn Trác quận quê nhà chờ đợi, nhiều thì nửa năm chậm thì 2 tháng, Lô Thực tất nhiên phản ra. Sứ giả dựa theo Hoàng Nguyện dặn dò, ở Lô Thực nhà cổ vị trí ôm cây đợi thỏ giống như đợi hơn 2 tháng, cuối cùng đem Lô Thực phán trở về, đưa lên Hoàng Nguyện thư, mới có Lô Thực ngày hôm nay nô quận hành trình. Nhìn sắc trời đã gần đến buổi trưa, Lưu Biện dặn dò thiết tiến khoản đãi Lô Thực, chúng văn võ tiếp khách, đồng thời với trong bữa tiệc tuyên bố Lô Thực quan phục bên trong lang đem vị, chỉ huy Ngô Huyền 7000 chú quân bảo vệ quanh nô quận. Địch Nhân Kiệt phụ trách chính sự, Lô Thực thống trưởng binh quyền, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không can thiệp chuyện của nhau. Buổi tiệc qua đi, Lưu Biện rồi hướng Lô Thực nói, Lô Khanh chính là thiên hạ đại nho, ở nho học trên trình độ Lô Hỏa Thuần Thanh, nói vậy học sinh trải rộng thiên hạ chứ. Điện hạ quá khen, thực chỉ là hơi có thành tựu mà thôi, há dám tự xưng đại nho. Lô Thực chắp tay khiêm tốn một câu, so với sư đệ Trịnh Huyền, Thái Ung, Mã Nhật Đê chờ người, thực cảm thấy không bằng. Thực sư đệ Trịnh Huyền học sinh mới coi là thật có thể xưng tụng trải rộng thiên hạ, nhiều đến mấy ngàn người, mà Lô Thực thụ nghiệp học sinh, có điều 3-500 người vậy. Trịnh Huyền đại danh, Lưu Biện cũng đã từng nghe nói, người này ở nho gia trong lịch sử được cho giữ lấy một vị trí, Bắc Hải cao mật người, tự khang thành. Chính là Đông Hán những năm cuối số một đại nho, ở đường Tống thời kỳ càng là bị được tôn sùng, đem Trịnh Huyền xếp vào 22 tiên sư hàng ngũ, phối hưởng khổng miếu. Trịnh Huyền như vậy nho học đại gia ủng có mấy ngàn đệ tử, Lưu Biện cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn từ chính Lô Thực vẫn còn có 400-500 học sinh, vậy thì để Lưu Biện có chút bất ngờ. Đệ tử hơn nhiều, mang ý nghĩa Lưu Bị cùng Công Tôn Toản chỉ là một thành viên trong đó, quan hệ hay là liền không phải rất thân mật, nếu như vậy, Lô Thực tự viết hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ có chút mất giá. Nhưng bất kể nói thế nào, có người quen thư dù sao cũng hơn khô cằn lập quan hệ được, vì lẽ đó Lưu Biện vẫn là có ý định để Lô Thực viết một phong thư, coi như không thể đem Công Tôn Toản cùng Lưu Bị chiêu lại đây, bộ thấy sang bắt quàng làm họ, ngày sau thật gặp lại cũng là tốt đẹp. Nghe nói Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản chính là Lô Khanh học sinh. Công Tôn Toản hiện tại đã là chư hầu bên trong thực lực phái, Lưu Biện nghe nói qua tên của hắn cũng không kỳ quái, vì lẽ đó Lô Thực cũng không có cảm thấy bất ngờ, chắp tay nói, chính là, Công Tôn Bá Khuê từng theo vi thần nghiên tập quá nho nói. Lưu Biện gật gù, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, vùng bình nguyên kia thái thú Lưu Huyền Đức cũng là Lô Khanh học sinh chứ. Nghe được Lưu Biện nhắc lên Lưu Bị tên, Lô Thực thì có chút giật mình, điện hạ dĩ nhiên biết tên Huyền Đức. Nghe thám báo nhắc qua, nói này Lưu Huyền Đức đang theo Công Tôn Toản thảo phạt Đổng Trác, hơn nữa đều là Lô Khanh học sinh, vì lẽ đó thuận miệng hỏi một chút. Lưu Biện cười cười, làm ra một bộ tùy ý tâm sự dáng vẻ. Lô Thực chắp tay nói, điện hạ tin tức coi là thật linh thông, vi thần dĩ nhiên không biết việc này. Này Lưu Huyền Đức xác thực cũng là thực học sinh, tự 4-5 năm trước bị 10 thường thị hãm hại hạ ngục, ở dọc đường xảo ngộ một mặt, từ đó lại chưa gặp gỡ. Lưu Biện gật gù, quả nhân lần này xuất bộ phó trung nguyên, tất nhiên sẽ cùng Công Tôn Bá Khuê, Lưu Huyền Đức chờ người gặp gỡ, Lô Khanh có thể viết một phong thư, cô cho ngươi sao quá khứ. Lô Thực tự nhiên rõ ràng Lưu Biện ý tứ, không người nói, thần tự nhiên viết một phong thư với Bá Khuê, Huyền Đức, căn dặn bọn họ đối với điện hạ nhân mã nhiều quan tâm. Lô Thực thư sửa tốt, Lưu Biện phái người thu rồi. Chuyện ra lệnh, dặn dò các bộ nhân mã chỉnh đốn trang bị, vị trí lương thảo, chờ mưa xuân yên tĩnh sau khi, 2 vạn người nổ trại hướng bắc. Mục tiêu nhắm thẳng vào ở vào Duyện Châu Trần Lưu Quốc cảnh bên trong cây táo chua. Chương 85, điên cuồng phái đưa. 85 điên cuồng phái đưa. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Hoàng đế ca ca, ngươi muốn bình an trở về. Đại quân trước khi lên đường, Lưu Biện không có quên đáng yêu tiểu tiên tử, tự mình đi tới dịch quán hướng về Kiều Huyền một nhà từ biệt, đồng thời cho Kiều Huyền sắp xếp một ngô quận bạc tàu nhàn trước, lại dặn dò Địch Nhân Kiệt cho Kiều Huyền một nhà đặt mua một chỗ nhà riêng. Rời đi thời gian, Tiểu Hoản đỏ mắt lên, nước mắt lưng tròng phất tay hô như thế một tiếng. Lưu Biện lộ ra một nụ cười sán lạ, Hoản Nhi yên tâm đi, hoàng đế ca ca còn không nhìn thấy ngươi nghiêng nước nghiêng thành một ngày kia, đương nhiên sẽ bình an trở về. Tiêu Hoản dùng sức gật gật đầu, lại hai mắt đẫm lệ nói, cũng phải đem A Doanh mang về, hoàng đế ca ca dẫn theo hết mấy vạn người, nhất định có thể tìm tới Doanh Nhi muội muội. Bên cạnh Tiểu Mẫu lặng lẽ chọc vào con gái một hồi, tiểu hài tử ra đường vội nói bậy, điện hạ dẫn theo đại quân há lại là đi tìm muội muội ngươi, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Nghe xong Tiểu Mẫu, Lưu Biện ngồi xổm xuống, thương yêu xoa xoa đại kiều nhu thuận tóc đen, lời thề son sắt nói, Hoản Nhi yên tâm được rồi, hoàng đế ca ca cam đoan với ngươi, mặc kệ trên cùng bích lạc, dưới cùng hoàng tuyển, cô nhất định sẽ đem A Doanh cho ngươi tìm trở về. Sau khi nói xong, Lưu Biện xoay người lên ngựa, hai chân ở truy phong bạch hoàng bụng dùng sức mở giáp, tuấn mã một tiếng hí lên, như là mũi tên bắn ra. Vệ cương chờ thị vệ cũng đều xoay người lên ngựa, theo sát hoàng nông vương bóng người, một đường tuyệt trần, ra Ngô Huyền. Ô ô. Theo một tiếng du dương kèn lệnh, nay chi 2 vạn người đại quân liệt trận hướng bắc, mục tiêu nhắm thẳng vào Trung Nguyên. Lỗ Thực, Địch Nhân Kiệt, Lý Nguyên Phương chờ người dẫn theo Ngô quận to nhỏ còn lại, với hai bên đường lớn cung tiễn, phất tay từ biệt hoàng nông vương. Trước khi rời đi, Lưu Biện lần thứ 2 căn dặn lô, Địch Nhị người, muốn trọng binh đóng giữ Phú Xuân thị trấn, nghiêm phòng Tôn thị làm nội ứng, như có gió thổi cỏ lay, nhất định phải quả đoán xử trí. Lỗ Thực, Địch Nhân Kiệt chắp tay lĩnh mệnh, Lưu Biện vừa mới giơ roi mà đi. Đường núi bên trên, tinh kỳ pháp phối, 20.000 đại quân uốn lượn mấy dặm, khí thế phi phàm. Tần Quỳnh xung phong nhận việc, xuất lĩnh bản bộ 5.000 người đảm nhiệm tiên phong, Ngụy Duyên bộ kỵ binh 2.000, bộ tốt 3.000 theo sát phía sau. Mà Lưu Biện thì lại cùng Lưu Bá Ôn ở Chu Thái, Vệ Cương, Hoa Vinh dưới hộ vệ, chỉ huy 8.000 nhân mã làm trung quân. Áp giải lương thảo nhiệm vụ thì lại rơi xuống Lăng Thao trên người, xuất lĩnh 4.000 truy phụ binh hộ tống 10 vạn thạch lương thảo, cất bước ở đại quân mặt sau. Để sĩ tốt môn cảm thấy hài lòng chính là, cơn mưa xuân này đến nhanh đi cũng gấp, ngày hôm nay là cái diệm dương thiên, thái dương quải lên đỉnh đầu, sưởi biết dùng người cả người ấm áp, tuy rằng dưới chân còn có chút lầy lội, nhưng ít ra sẽ không lại chịu đủ vũ lâm nỗi khổ. Lưu Biện cưỡi ở ngựa trắng bên trên, dọc theo đường đi lời nói không nhiều. Ngẫm lại đại khái hơn nửa tháng thời gian liền có thể nhìn thấy Tào Tháo, Lưu Bị, Quan Vũ, Triệu Vân những này đương đại hào kiệt, Lưu Biện lông mày liền không tự chủ được cau lên đến. Không biết những này ra hỏa sẽ định thế nào chính hắn một đã từng hoàng đế. Ủng hộ chính mình đây, vẫn là nắm căm thù thái độ. Lưu Biện hiện tại không biết đáp án, chỉ có thể để thời gian đến mở ra bí ẩn. Hoa Hùng kẻ này số may, không có chết ở trên sa trường, để Tây Lương quân thực lực so với trong lịch sử cường không ít. Nếu Lữ Bố cùng Hoa Hùng đồng thời trùng trận, vẫn là rất khó mà ứng phó đây. Hy vọng đến thời điểm Tây Lương quân tuyệt đối không nên nhìn chằm chằm tan này chi nhân mã, quả nhân nhọc nhằn khổ sở mới sáng lập ngần ấy cơ nghiệp. Dễ dàng sao? Lưu Biện một bên tin Mã Do Cương, một bên ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Trong lúc rảnh rỗi, liền lặng lẽ cho gọi ra trong đầu hệ thống, tuần tra chính mình hiện hữu sung sướng điểm, nhìn ở đến hổ lao quan trước, có thể không lần thứ 2 triệu hoán đến một thành viên dũng tướng. Ở Lô Thực đến trước, Lưu Biện nắm giữ 53 cái sung sướng điểm, Nô Huyền quân thần gặp gỡ, hống đến Lô Thực tâm tình thật tốt, thuận thế thu hoạch hắn 9 cái sung sướng điểm, lại từ Kiều Huyền trên người thu hoạch 6 cái sung sướng điểm. Khiến Lưu Biện nắm giữ sung sướng trị tổng đếm đạt đến 68 cái. Nhưng khoảng cách 93 hạn mức tối đa còn cách một đoạn, nếu muốn ở hội mình chư hầu trước hoàn thành lần thứ 6 triệu hoán, Lưu Biện vẫn cần nỗ lực. Len Ken. Ký chủ xin chú ý, thu được Tôn Kiên cửu hận điểm 9 cái. Lưu Biện chính đang suy tư làm sao kiếm lấy sung sướng điểm, lại bị trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở sợ hết hồn. Ây! Đây là Ngô quận án mạng tin tức truyền tới Tôn Kiên trong 2 sao. Quả nhiên không ra quả nhân dự liệu. Thu này xem như là kết làm. Tuy rằng nằm trong dự liệu, nhưng khi thu được Tôn Kiên cửu hận điểm thời điểm, Lưu Biện vẫn là cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Nếu như Lữ Bố chỉ huy Tây Lương quân nhìn chằm chằm người của mình mã, Tôn Kiên kẻ này sẽ không ở sau lưng đâm dao chứ. Muốn thực sự là nếu như vậy, bản phe nhân mã tình cảnh nhưng là nguy hiểm, đến thời điểm vẫn là tận lực trốn ở liên minh quân mặt sau đi. Dù sao lần này đến mục đích không phải thảo phạt đồng trác, một là vì hướng về viên thuật đòi lại tiện nghi mẫu thân cùng đường cơ. Hai là vì cướp lấy sung sướng điểm, đã có nguy hiểm, vẫn là tận lực lẩn tránh đi. Len Ken. Thu được Tôn Sách cửu hận điểm 9 cái, ký chủ hiện nay nắm giữ cửu hận điểm tổng số vì là 18 cái. Lưu Biện hít vào một ngụm khí lạnh, khe nằm, liền con trai của hắn cũng hận trên lão tử. Tương lai Giang Đông Tiểu Bá Vương, lại là một đối thủ khó dây dưa. Len Ken. Thu được Trình Phổ cửu hận điểm 8 cái, ký chủ hiện nay nắm giữ cửu hận điểm tổng số vì là 26 cái. Len Ken. Thu được Hoàng cái cửu hận điểm 8 cái, ký chủ hiện nay nắm giữ cửu hận điểm tổng số vì là 34 cái. Len Ken. Thu được Hàn Dương cửu hận điểm 8 cái, ký chủ hiện nay nắm giữ cừu hận điểm tổng số vì là 42 cái. Ngươi muội, còn xong chưa? Lão tử cùng Tôn gia cừu hận, cùng các ngươi những này quy tôn tử có quan hệ gì? Các ngươi Giang Đông võ tướng đối với Tôn gia trung thành thật đúng là biến thái nha. Nghe trong đầu tiếng nhắc nhở hưởng cái không để yên không còn, Lưu Biện có chút nổi giận, nhắm mắt lại ở trong lòng mạnh mẽ mắng một câu. Nhưng lần này cừu hận hơi lớn biếu tặng hoạt động còn chưa hoàn thành, hệ thống vẫn cứ ở vang lên không ngừng, len keng. Thu được tổ mẫu cừu hận điểm 7 cái, ký chủ hiện tại nắm giữ cừu hận điểm tổng số vì là 49 cái. Len keng. Thu được Ngô Cảnh cừu hận điểm 7 cái, ký chủ hiện nay nắm giữ cừu hận điểm tổng số vì là 56 cái. Len keng. Thu được Chu Chỉ cừu hận điểm 7 cái, ký chủ hiện nay nắm giữ cừu hận điểm tổng số vì là 63 cái. Len keng. Thu được Tôn Tĩnh cừu hận điểm 6 cái, ký chủ hiện nay nắm giữ cừu hận điểm tổng số vì là 69 cái. Đối với lần này cừu hận điểm điên cuồng đại phái đưa, Lưu Biện đã vô lực nổ nước bọn, còn nước không. Lại tiếp tục đến A, một lần đến cái 300 điểm 500 điểm, lão tử vừa vặn triệu hoán mấy cái dũng tướng đi ra, đi hổ lao quan phía dưới đại sát tứ phương. Hệ thống không có để Lưu Biện toàn nguyện, đưa điểm hành động chấm dứt ở đây, xem ra Tôn Kiên quân đoàn cừu hận điểm đã cướp lấy xong xuôi. Đột nhiên có nhiều người như vậy cừu hận chính mình, đều là khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng đối với Tôn Kiên thuộc cấp trung thành. Lưu Biện từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Này mối thù xem như là kết làm, cùng Tôn Kiên quân đoàn cuộc chiến, sớm muộn khó tránh khỏi. Quên đi, cừu hận liền cừu hận đi, ngược lại Tôn Kiên một người hận lão tử, cùng toàn bộ Tôn thị quân đoàn hận lão tử, cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Coi như Tôn Kiên thủ hạ võ tướng không cừu thị quả nhân, Tôn Kiên ra lệnh một tiếng, cuộc chiến này sớm muộn còn phải đánh, như vậy trái lại đưa một bút khả quan cừu hận điểm, nói không chắc ta có thể sử dụng này bút cừu hận điểm cho gọi ra một ngưu người đến đây. Như vậy coi như là nhân họa đắc phúc lạc. Lưu Biện mới sẽ không vẫn khó chịu xuống, thay đổi một góc độ lo lắng vấn đề, rất nhanh liền để tâm tình của chính mình sung sướng lên. Hiện ở trong tay có nắm 68 cái sung sướng điểm, 69 cái cừu hận điểm, bất kể như thế nào hối đoái cũng có thể triệu hoán đến một mưu người, nếu muốn võ tướng thì có võ tướng, muốn mưu thần thì có mưu thần, ta sẽ sợ ngươi chỉ là một Tôn Kiên. Nô Huyền đến Kim Lăng khoảng cách có hơn 200 dặm, đại quân đi rồi 2 ngày bán. Liền tới đến thành Kim Lăng dưới. Mục Quế Anh, Hoàng Nguyễn, Lỗ Túc, Liêu Hóa chờ văn võ đã sớm xin đợi đã lâu, đồng thời ở Trường Giang bên bờ chuẩn bị hơn 100 chiếc to nhỏ không đều thuyền, phụ trách đem 20.000 đại quân đưa đến Trường Giang Bắc Ngạn. Thừa dịp không người chú ý thời điểm, Mục Quế Anh đá dưới bàn chân đá vụn, túi lầu nói, kỳ thực, nô tỳ cũng nghĩ ra Trinh Trung Nguyên, sẽ đi gặp người này bên trong Lữ Bố, nhìn kẻ này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Yên tâm được rồi, quả nhân lần đi nhất định đem Lữ Bố nắm. Trở về cho ngươi làm hầu sái mấy ngày. Nhìn hai bên không người, Lưu Biện cười ha ha mở ra một câu chuyện cười. Ngươi Mục Quế Anh không nói gì, đúng là chính ngươi tuyệt đối đừng bị Lữ Bố nắm là tốt rồi. Lưu Biện nhún nhún vai, chính là a, ngay cả ta người chúa công này đều có bị Lữ Bố nắm bắt nguy hiểm, ngươi như thế tuấn tú mỹ nương tử càng không thể đi lạc, Lữ Bố nhưng là cái đồ, đến thời điểm nhất định liều mạng bắt ngươi. Mục Quế Anh lạnh rên một tiếng, hử, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ai sợ ai. Vừa vặn có thể cùng hắn phân cái cao thấp. Chỉ sợ ngươi nơi nào còn không phân ra cao thấp, quả nhân xào huyệt liền làm mất đi. Vì lẽ đó ta yêu cơ nhà, ngươi vẫn là đàng hoàng ở nhà cho quả nhân giữ nhà đi, ra ngoài đánh trận, đó là chuyện của nam nhân. Lưu Biện phất tay một cái, xoay người lên ngựa, roi ngựa vung lên, đại quân độ giang mà đi. Một tuần lễ mới bắt đầu rồi, Hưng Đông đúng giờ đưa lên chương mới, cầu phiếu đề cử, bản đoan chính ở cường đẩy bên trong, đại gia ủng hộ nhiều hơn nha, cầu đẩy, cầu tán. Cầu thưởng. Chương 86, khoái ý ân cửu. 86 khoái ý ân cửu. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. 20.000 đại quân thuận lợi vượt qua Trường Giang, một đường hướng Bắc, hành có vài nhật, Hoài Nam quận Trì Thọ Xuân đã mơ hồ trong tầm mắt. Ở Hoài Nam một vùng cất bước mấy ngày nay, để rất nhiều người lòng sinh cảm khái, mảnh này đã từng màu mỡ phú thứ thổ địa, bây giờ phần lớn đã hoang vu, mà thôn trang cũng từ từ điêu tế. Nguyên nhân không gì khác. Tuy nhiên Hoài Nam vị trí 4 trận chiến nơi, kẹp ở Từ Châu, Dự Châu, Duyện Châu, Dương Châu trong lúc đó, trở thành các đường cường phỉ cướp bóc thiên đường. Các thị trấn tình huống còn hơi hơi tốt hơn một ít, thị trấn bên ngoài thôn trang hầu như mỗi ngày đều sẽ nên đón hoặc lớn hoặc nhỏ cướp bóc, đến từ Duyện từ Dương Dự 4 châu giặc cướp hoặc nhiều hoặc ít, khổng lồ giả mấy ngàn người, tiểu cỗ giả 200-300 người, đến mức cướp bóc hết sạch, dê bò dắt đi, hoa màu thu gặt hết sạch, già trẻ tất cả đều tù binh mang về sơn trại. Cả ngày sinh hoạt ở vào tình thế như vậy, mạng sống đều thành vấn đề, ai còn nghĩ trông chọn. Phàm là có cái buôn đầu, đại thể dịu ra dắt trẻ đi tới Kinh Nam hoặc là Giang Đông nhờ và thân thích mà đi, còn lại không nơi có thể đi cũng không dám chờ ở nhà, thà rằng đến thị trấn xin cơm cũng không muốn làm cường nhân dưới đao chết oan chi quỷ. Bởi vậy tự khăn vàng khởi sự sau khi, ngắn ngắn thời gian mấy năm, đã từng nhân khẩu dạy đặc Hoài Nam liền trở thành người ở thưa thất hoang vu nơi. Trực nương tặc, đi rồi này rất nhiều lộ trình, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy thành đống đám người. Đón gió phấp phới tần tự đại kỳ bên dưới, gánh vác sông giản, dưới khố hốt lôi bắc tần quỳnh ngẩng đầu phóng tầm mắt tới cách đó không xa Thọ Xuân thành trên tường quân coi giữ, phát sinh một tiếng phóng khoáng cười to. Một độc mục giáo úy cười bồi nói, ai nói không phải đây, này cùng nhau đi tới, nhưng là liền cái thư đều nhìn không thấy, các anh em hiện tại nhìn con ngựa mẹ đều cảm thấy tuấn tú. Có điều, nhìn dáng dấp, này Thọ Xuân quân coi giữ thật giống không thế nào hoan nghênh chúng ta đây. Giờ khắc này Thọ Xuân thành cửa đóng chặt, cầu treo kéo, trên tường thành chí ít tụ tập mấy ngàn võ trang đầy đủ quân tốt, từng cái cầm trong tay cung tên, biểu hiện nghiêm nghị, như gặp đại địch dáng vẻ. Hắc! Lao tử đây là đi hổ lao quan đánh Tây Lương Cẩu, lại không phải tìm đến bang này tôn tử phiền phức, nhìn bọn họ căng thẳng bộ dáng này. Coi như không cho đưa chén nước uống, cũng không nên như vậy trừng mắt thụ mục đích chứ. Nghe xong giáo úy nhắc nhở, Tân Quỳnh lửa giận vô hình nhất thời trà sát thoan chăm chú lên đầu, không khỏi chửi ầm lên. Vừa vặn nhưng vào lúc này, trên tường thành mấy cái yêu gây chuyện thị phi quân coi giữ hướng bên dưới thành hư dương cung tiễn, làm ra bắn cung tư thế. Tuy rằng tường thành cách đường núi chỉ ít mấy trăm trượng khoảng cách, tầm thường cung tên liền một nửa tầm bắn đều không có, nhưng này mấy người lính động tác không thể nghi ngờ tràn ngập khiêu khích mùi vị. Trực nương tặc, dám khiêu khích lão tử, có tin hay không lão tử một bữa cơm công phu liền đem cửa thành cho phá. Tân Quỳnh giận dữ, trong tay dây cương tầng tầng ghim lại, dưới khố hốt lôi bắc một tiếng hí dài, đứng thẳng người lên. Hùng hồn tiếng hí khiến người ta nghe ngóng liếc mắt, tầm thường chiến mã càng là sợ hãi, phát sinh bất an sao động tiếng. Độc mục giáo úy cười nói, những này đồ điếc không sợ súng, trước tiên tạm thời để bọn họ hung hăng mấy ngày, chờ đón về Thái Hậu cùng Đường Vương Cơ, chúng ta lại hướng về Đại Vương xin mời anh tới thu thập những này con rùa không mượn. Đến thời điểm nhất định phải đem bọn họ trói ở trên cọc gỗ, loạn tiễn xả thành tổ ong vò vẽ, hôm nay liền không cần cùng hắn chờ bực bội. Vậy cũng không được, ta Tần Thúc bảo chú ý chính là khoái y ân cửu. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, quá hoan uổng, hôm nay coi như không giết tiến vào Thọ Xuân, cũng phải cho bang này trực nương tặc một ít màu sắc nhìn. Tân Quỳnh một bộ không chịu để yên dáng dấp, đối với thân binh sau lưng nói, đi rèn đúc binh nơi nào cho nào đó đem đại thiết truy nhắc đến, nào đó phải cho bang này con rùa một điểm màu sắc nhìn một cái. Nếu muốn không thể buông tha dũng sĩ thắng, sĩ tốt trong tay ra hỏa nhất định phải đầy đủ sắc bén, bởi vậy trong quân đội đều có chuyên môn rèn đúc binh. Phụ trách cho sĩ tốt môn tu sửa vũ khí, thuyết phục tục một điểm chính là theo quân thợ rèn. Tân Quỳnh nói tới đại thiết truy chính là rèn đúc binh dùng để lót ở vũ khí dưới đáy, ở phía trên đánh truy rèn đúc một hình bầu dục hình cầu, nặng đến 120 cân. Vì mang theo thuận tiện, dùng một cái dài 2 trượng xích sắt buộc lại, hành quân thời điểm tha ở mã phía sau xe, lấy giảm bất ngờ phụ trọng. Theo Tần Quỳnh ra lệnh một tiếng, vài tên thân binh đẩy mặt nghi hoặc đưa cái này 120 cân đại thiết truy liền lôi duệ cho tới Tần Quỳnh mã trước. Hướng về Tần Quỳnh phục mệnh. Chư vị, xem nào đó cho các ngươi xả cơn giận này. Tần Quỳnh cười lớn một tiếng, một tay kéo đại thiết truy, một tay kia xách ngược kim toàn đề lô thương, hai chân ở hốt lôi bắc bụng một giáp, trong miệng yêu quát một tiếng giá, hướng về Thọ Xuân thành môn hướng về mũi tên rời cung bình thường đi vội vã. Hốt lôi bắc phát sinh hùng hồn hí lên, mạnh mẽ bốn vó bước lên quần cuộn bụi mù, hơn nữa tha trên đất đại thiết truy nhấc lên một lưu màu vàng trường long, rất nhiều một loại tuy 10 triệu người ta tới rồi khí thế. Tê, cái này cưới quái mã ra hỏa điên rồi sao? Nhìn thấy Tần Quỳnh quyết chí tiến lên dáng vẻ, gác cổng thiên tướng bị hãi theo bản năng dùng mình một cái, trong tay bội kiếm vung lên, hạ lệnh, bắn cung, bắn chết cái này điếc không sợ súng ngốc đại cái. Theo ra lệnh một tiếng, Thọ Xuân thành đầu loạn tiễn cùng phát, mấy trăm người bắn nỏ tên bắn ra thỉ, trong nháy mắt liền bệnh thành một màn vũ buộc, che ngập bầu trời hướng về Tần Quỳnh chút xuống đi. Hống! Mà Tần Quỳnh không có vẻ sợ hãi chút nào, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Trường thương trong tay vung vẩy ra, mưa gió khó thấu, đón phi hoàng bình thường mưa tên dũng cảm tiến tới, không cần thiết thời gian ngắn ngủi liền đến sông đào bảo vệ thành một bên. Trong miệng quát một tiếng phá, trong tay kéo đại thiết truy đột nhiên nhấc lên, dùng hết ngàn quân lực mạnh mẽ hướng trên lâu thành quăng tới. Chỉ thấy này một đoàn nặng đến 120 cân đại thiết truy, như tập nguyệt lưu tinh bình thường hướng về vài chục trượng có hơn thành lầu bay qua, mang theo tiếng gió vun vút, thế như lôi đỉnh, thanh thế dọa người. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thành lâu một góc bị đại thiết truy bắn trúng, nhất thời vụn gỗ bay tán loạn, bụi mù tung bay, ngói rồn dập than sụp xuống, vừa nay rút kiếm hạ lệnh thiên tướng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị bụi mù mê con mắt, không tránh kịp, bị trụy xuống đại thiết truy chặt chẽ vững vàng nện ở đỉnh đầu, bị mất mạng tại chỗ. Sĩ tốt môn phát sinh một tiếng thét kinh hãi, tứ tán tránh thoát, miễn cho bị lảo đảo thành lầu nện ở diện. Tần Quỳnh mượn cơ hội này, quay đầu ngựa, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nhanh chóng đi. Hiển nhiên chính mình tướng quân dường như thiên thần hạ phàm, trong thiên quân vạn mã tới lui tự nhiên, lấy địch đem thủ cấp như dễ như trở bàn tay. Tần Quỳnh dưới trướng mấy ngàn sĩ tốt phát sinh một tiếng hoan hô, quân tâm rất là phấn chấn. Lưu lại một đường trầm biếm, vốn lượn hướng bắc mà đi. Thọ Xuân thành đầu quân coi giữ đã bị dọa đến sợ hãi, dồn dập rùa rụt cổ ở tường đóa mặt sau, cũng lại không ai dám đứng ra khiêu khích. Sáng sớm hôm sau, đại quân vừa dùng qua đồ ăn sáng, đang muốn chuẩn bị tiếp tục lên phía bắc, một ngựa thám báo khoái mã đến báo, khởi bẩm đại vương, hướng tây bắc có một nhánh đến từ Ti Đái dân chạy nạn, khoảng chừng khoảng 2000 người dáng vẻ. Giờ khác này chính gặp phải một luồng giặc cỏ cướp bóc, xin mời đại vương định đoạt. Lưu Biện nghe xong lông mày dựng đứng, trầm giọng hỏi, cái kia giặc cỏ có bao nhiêu người? Khoảng chừng khoảng 700-800 người dáng vẻ. Thám báo quỳ trên mặt đất, đàng hoàng hồi bẩm. Thứ dân gặp nạn, há có thể không cứu? Lưu Biện khỏe miệng vẩy một cái, trầm giọng hạ lệnh, chuyện quả nhân quân lệnh, mệnh ngụy duyên xuất 500 tinh kỵ, cực tốc gấp rút tiếp viện, giết lùi giặc cỏ, cứu hộ dân chạy nạn, không được sai lầm. Ngụy duyên đạt được quân lệnh, một tiếng huýt, dẫn dắt 500 tinh nhuệ kỵ binh, tùy tùng thám báo hướng phía tây bắc hướng về mà đi. Không cần thiết một bữa cơm thời gian, liền nhìn thấy đầy khắp núi đồi dân chạy nạn đang bị 700-800 giặc cỏ cướp bóc. Đây là một nhánh đến từ Ti Đái dân chạy nạn, vì tránh né Tây Lương quân cùng Quan Đông quân đại chiến, mà dịu già dắt trẻ xuôi nam. Mới bắt đầu thời gian chỉ có 700-800 người, dọc theo đường đi như nước sông giống như càng hối càng nhiều, từ từ mở rộng đến hơn 2000 người. Đây khắp núi đồi bốn lượn mà đến, dọc theo đường đi dịu già dắt trẻ, mang nhà mang người, đẩy xe, chọc lấy bọc hành lý, vừa đi vừa nghỉ, đình đình đi một chút, mỗi ngày cũng chính là chỉ có thể cản khoảng 40 dặm lộ trình. Từ khi rời đi Cố Thổ sau khi, đi rồi mười mấy ngày, vừa mới tiến vào Hoài Nam cảnh nội, nhưng chưa từng bị một nhánh chiếm giữ ở Nhữ Nam vùng núi giặc cỏ nhìn chằm chằm, một đường theo đuôi mà đến, xem đúng thời cơ, ở sáng sớm phát động tập kích. Sơn tặc giặc cỏ làm ra sự tình không ngoài cưỡng gian rồi giết chết cướp giật, gian. Dâm phụ nữ, tàn sát lao yếu, bắt đi vật tư, cướp đoạt gia súc, đối mặt một nhánh sức đề kháng gần như là số không dân chạy nạn đội ngũ, từng cái nhạc không ngậm mồm vào được, vừa bãi muốn làm gì thì làm. Không hề nghĩ rằng, ta đâm bên trong đột nhiên giết ra một nhánh tinh nhuệ kỵ binh đến, giặc cỏ môn nhất thời hoảng rồi tay chân, quân tâm vì đó đại loạn, liền ngay cả chống lại cũng không kịp tổ chức, đa số làm chim mông tán, hướng phía tây bắc hướng về chạy tán loạn. Cho nào đó mạnh mẽ truy sát, bất luận đầu hàng hay không, giống nhau tiêu thủ cấp. Ngụy Duyên dưới Khố Thanh tông mã, trong lòng bàn tay long tức đao, con ngựa trước tiên anh dũng truy sát, móng ngựa bước ra, đầu người lan loạn, trong khoảnh khắc liền chu diệt mười mấy tên chạy chậm giặc cỏ. Sau lưng hắn Hãn Tốt cũng là người người anh dũng, mỗi cái giành trước, không cần thiết thời gian ngắn ngủi liền truy sát giặc cỏ môn thây chất đầy đồng, 10 phần bẻ đi 7, 8 phần 10. Nguy nan thời khắc đột nhiên được cứu trợ, bị trung liễng xiểng dân chạy nạn nhất thời mừng đến phát khóc, từng cái quỳ rạp dưới đất, dập đầu bái tạ quan binh ân cứu mạng. Nếu không có này chi thần binh thiên hàng, này chi 2000 người dân chạy nạn không thể thiếu thành giặc cỏ môn thao thiết thịnh yến. Cứu mạng a, tướng quân cứu mạng. Ngụy Duyên chính đang ra sức chu diệt giặc cỏ, chợt nghe đến phía trước vang lên nữ tử tiếng kêu cứu, thanh âm kia truyền vào trong lỗ tai cực kỳ dễ nghe lanh lảnh, nghe ngóng động lòng người phi, khiến người ta quá nhị không quên. Ngụy Duyên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước mấy bên ngoài trăm trượng, một thất ngựa lông vàng đốm trắng mặt trên ngồi một tên phỉ đồ, chính đang đem hết toàn lực dơ roi chạy trốn, ở yên ngựa phía trước kèm hai bên một nữ tử hoành thả trên lưng ngựa trên, này lanh lảnh tiếng kêu cứu chính là đến từ này bị bắt đi thiếu nữ. Hừ, ở ta Ngụy Duyên ngay dưới mắt còn muốn đi sao? Làm cứu này vô tội thiếu nữ. Ngụy Duyên lạnh rên một tiếng, hai chân ở trên bụng ngựa dùng sức một giáp, vung vẩy trong lòng bàn tay long tức đao, ra sức truy đuổi đi tới. Cảm tạ A chắc nhanh lên đi về, mặc mạc các ngộng, ngộng tiểu bạch, người quốc, vị hào 2465. 9.305 ngang ngửa học khen thưởng, cầu phiếu đề cử A. Chương 87, Ngụy Duyên giã vọng. 87 Ngụy Duyên giã vọng. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Cảm tạ ta chính là fan vô song, Lá Phong đem cố sự nhuộm màu hai vị bạn học tháng 5 năm 88 khởi điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ A chắc nhanh lên đi về, Giác Sần Cung Miêu, Bạc Tỷ Tạ 1, màu vàng quả cam ngang ngửa học khen thưởng, Hừng Đông đưa lên chương mới, cầu phiếu. Ở chiến mã cùng cưỡi ngựa đều hơn xa đối phương tình huống, một đòn chém giết đã biến thành lại chuyện không quá bình thường. Ngụy Duyên cùng Tần Quỳnh không giống nhau, múa đao thời điểm rất ít quát tầm, đại đa số thời điểm đều là muộn đầu ra chiêu, tuy rằng trước khí thế trên hơi kém một chút, nhưng cũng càng có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Long tước đao khắp nơi, hàn quang lóe lên. Chính ở trên ngựa liều mạng chạy trốn ra hỏa sau cổ nhất thời bị lưỡi đao sắc bén vỡ ra đến, cái cổ xương cốt phát sinh răng rắc gãy vỡ thành, một cái đầu trong nháy mắt lăn xuống lòng đất, không đầu tử thi về phía sau một chồng cây chuối, rơi rụng mã dưới. Khôi. Mất đi chủ nhân chiến mã bị kinh sợ, đứng thẳng người lên, đem lập tức thiếu nữ hất xuống ngựa dưới. Ôi chao. Thiếu nữ bị kinh sợ, phát sinh một tiếng lanh lảnh kinh ngạc thốt lên, cả người lăn lộn từ trên lưng ngựa hướng về mặt đất rơi xuống. Mặt đất đều là cứng rắn người đá hoa cương chất liệu đá, nếu là chặt chẽ vững vàng ngã tại mạ dưới, coi như bất tử chỉ sợ cũng phải hạ xuống tàn tật. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thế ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Duyên thúc ngựa chạy tới, khinh thư tay vượng, đem lăn xuống ngựa thiếu nữ ôm đổm trong ngực bên trong, đột nhiên hướng lên trên nhấc lên, đem thiếu nữ một lần nữa kéo đến lưng ngựa bên trên. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, này chi cha về đến nhà giặc cỏ đang đối mặt Ngụy Duyên xuất lĩnh kỵ binh thời điểm, không hề năng lực chống cự. Thậm chí so với bọn họ cướp bóc dân chạy nạn còn muốn lung dung. Chỉ có điều một bữa cơm thời gian, đầy khắp núi đồi liền bỏ xuống 600-700 bộ thi thể, từ quan binh gót sắt dưới chạy thoát cũng chỉ có 1/10. Tiểu nương tử, ngươi hiện tại an toàn, mau mau đi tìm thân nhân của ngươi đi thôi. Giết tản đi giặc cỏ, Ngụy Duyên mang theo thiếu nữ trở về dân chạy nạn trong đám, đem ngựa trên thiếu nữ đặt ở mạ dưới, dặn dò một tiếng. Rơi xuống đất thời gian, mới nhìn rõ thiếu nữ này dung mạo. Tuy rằng trên mặt của nàng bẩn thỉu, lạc đầy cho bụi dơ bẩn, nhưng này loại trời sinh đoan trang nhưng là không cách nào che giấu, che lấp ở cho bụi bên dưới ngũ quan tinh xảo xa hoa, một đôi thanh tuyển giống như mắt to phảng phất có thể nói chuyện. Trên người tuy rằng chỉ là một bộ vải thô trường sam, nhưng yểu điệu thon dài tư thái nhưng là không cách nào che lấp. Thật tuấn tú tiểu nương tử, này sắc đẹp tựa hồ không ở mục vương cơ bên dưới đây. Chờ thấy rõ thiếu nữ dung mạo, Ngụy Duyên không nhịn được ở trong lòng than thở một tiếng. Như vậy tuyệt sắc vưu vật, tuyệt đối nên phải trên nghiêng nước nghiêng thành bốn chữ này. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng, ta đi tìm A Mẫu cùng phụ thân đại nhân rồi. Thiếu nữ hướng về lập tức Ngụy Duyên xính đỉnh thi lễ, dùng thanh âm dễ nghe nói một tiếng cảm ơn, xoay người liền đi. Chạy đi vài bước sau khi nhưng lại đột nhiên ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, lộ ra hai hàng biên bối bình thường hạo sỉ. Tướng quân, thiếp thân tên là Phùng Hành, không biết tướng quân quý tính đại danh. Nếu là có cơ hội, thiếp thân nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ta sao? Ngụy Duyên sửng sốt một lăng, lập tức khẽ mỉm cười, quên đi thôi, bèo nước gặp nhau mà thôi, cần gì phải hỏi họ tên. Thân là quân nhân, bảo vệ bách tính chính là nằm trong chức trách, nói chuyện gì ân cứu mạng, nhanh mau đi đi. Thiếu nữ sắc đẹp tuy rằng xuất chúng, xương chi vạn người chọn một không chút nào quá đáng. Nhưng đối lập với mỹ nữ tới nói, Ngụy Duyên càng khát vọng công danh. Với sa trường trên tiêu 100 vạn thủ cấp, lập xuống bất thế công lao, vừa mới không phụ. Có nữ nhân cùng vợ sau khi sẽ lòng sinh lo lắng. Vì lẽ đó liền do dự đều chưa từng, Ngụy Duyên liền từ chối thiếu nữ hảo ý. Tây thiếu nữ có chút thất vọng, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, hướng về Ngụy Duyên lần thứ hai khom lưng thi lễ, nếu như vậy, thiếp thân liền đi tới, nguyện tướng quân bảo trọng. Phùng Hành hướng về Ngụy Duyên thi lễ xong xuôi, lập tức hai tay nắm bắt quần áo làn váy, hướng về dân chạy nạn quần nơi sâu xa chạy đi, một bên tắt đủ lao nhanh, một bên hô to, A Mẫu, phu thân đại nhân, các ngươi ở nơi nào? A Hành đã về rồi. Này chi đến từ ti đái khó khí không sai, bởi giặc có cướp bóc mới vừa mới bắt đầu, Ngụy Duyên xuất lĩnh kỵ binh liền đúng lúc giết tới, từ hổ khẩu bên trong đem bọn họ cứu lại, tổn thất cũng không hề lớn, chết ở cường nhân dưới đao lão nhược có điều khoảng mấy chục người dáng vẻ, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng ngay ở này mấy chục người bên trong, một mực thì có Phùng Hành cha mẹ. Một đôi nhìn qua ăn mặc vẫn tính thể diện vợ chồng trung niên, giờ khắc này đã ngã vào trong vũng máu. Tuy nhiên cả nhà bọn họ mang theo đồ quân nhu bọc hành lý tương đối nhiều, vì lẽ đó rất dễ dàng liền gây nên giặc cỏ môn chú ý, họ hét loạn lên xông lại cướp bóc đồ quân nhu, ở tranh cướp bên trong, lạnh lùng hạ sát thủ, đem Phùng Hành cha mẹ chém giết ở loạn đao bên dưới. A Mẫu, phụ thân đại nhân, các ngươi mở mắt ra tỉnh lại đi, A Hành không để cho các ngươi chết rồi, còn gái sao tiếp tục sống. Nhìn thấy cha mẹ chết thảm ở trong vùng hoang dã, bên người mang theo lộ phí đồ tế nhuyễn cũng bị cướp sạch hết sạch. Tuấn Tú Phùng Hành nhất thời khóc ngã xuống đất, một tay ôm đồn phụ thân, một tay kia ôm lấy mẫu thân, tan nát cõi lòng hướng về chu vi dân chạy nạn kêu cứu. Có hay không ý tưởng A, có hay không ý tưởng đây? Nhanh tới cứu người, cứu A Hành cha mẹ, A Hành dù cho là làm trâu làm ngựa, đời này đều sẽ báo đáp các ngươi. Nhưng hồn bay phách lạc dân chạy nạn mới vừa từ kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, chính mình người thân còn đang tìm kiếm bên trong, từng cái hò hét loạn lên buôn ba, nơi nào có người lo lắng nhìn nhiều này đáng thương thiếu nữ. Ở này thời loạn lạc bên trong, tử vong thực sự là một cái sẽ tìm thường có điều sự tình. Nhìn dân chạy nạn môn ở trong vùng hoang dã hô nhi hoàng nữ, kinh hoàng buôn ba, Ngụy Duyên đứng lặng lập tức, la lớn, chư vị phụ lao chớ hoàng sợ, miễn cho tự tương đập lên, chúng ta là hoàng nông vương thủ hạ nhân mã, tuyệt sẽ không làm thương tổn người chờ. Hơn nữa đại vương mới xây thành Kim Lăng chính đang thu nhận dân chạy nạn, ở Trường Giang Bắc Ngạn thiết có thuyền tiếp ứng, lại hướng nam mấy trăm dặm liền đến, các ngươi có thể đi Kim Lăng tị nạn. Dọc theo con đường này giặc cỏ bị đại quân kinh sợ, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Nghe xong Ngụy Duyên lớn tiếng kêu gọi, tùm la tùm luôn một đoàn dân chạy nạn quả nhiên yên ổn đi, rất nhanh liền làm theo manh mối, bị giặc cỏ tách ra người nhà thuận lợi đoàn tụ, dồn dập hướng về ngồi trên lưng ngựa quân ra dập đầu tạ ơn, sau đó dịu ra dắt trẻ, hướng nam mà đi. Theo dân chạy nạn di chuyển, lưu lại nơi này mảnh trên hoang dã người càng ngày càng ít, lưu lại đại thể đều là ở trận này cướp bóc bên trong chết rồi ra quyến bách tính, từng cái bảo vệ thi thể không chịu rời đi, lại không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể ngồi quỳ chân ở người thân bên cạnh gào khóc không thôi. Ồ, này không phải Phùng Hành tiểu nương tử sao? Ngụy Duyên dục ngựa ở còn lại dân chạy nạn bên trong qua lại, trong lúc vô tình phát hiện ôm cha mẹ thi thể rên rỉ không ngớt Phùng Hành, không khỏi xuống ngựa hỏi dò. Http Chọe nụ ạ toài. A mẫu cùng phụ thân đại nhân bị giặc cướp giết, A hành không chỗ có thể đi, tướng quân. Phùng Hành đã 16, 17 tuổi, tự nhiên không giống loại kia không dành thế sự đứa bé, ở kêu cứu chưa toại sau đã rõ ràng cha mẹ đã tạ thế, coi như biển thước tái thế, thần ý hạ phàm cũng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Ở bi thương sau khi, trong lòng càng nhiều chính là đối với tương lai mê man. Nhìn Phùng Hành dáng vẻ đáng yêu, Ngụy Duyên trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một tuyệt diệu ý kiến hay. Nếu là việc này thành công, tất nhiên có thể coi chính mình hoạn lộ xuyên vào một đôi cánh. Tiểu nương tử tuổi còn trẻ, liền một cha mẹ, thật là khiến người ta bi thương. Nhưng khi này thời loạn lạc, mạng người tiện như dâm rác, tiểu nương tử cũng không thể gây thương tâm quá độ, cần vì chính mình tương lai làm cái dự định. Ngụy Duyên vô vỗ Phùng Hành vai đẹp, từ trong ngực của nàng chậm rãi đoạt quá đã lạnh lẽo cứng ngắc thi thể, ra hiệu thân binh sau lưng đem người chôn. Người chết vì là lớn, mộ yên mà đẹp. Để tạ thế người có một nắm cắt vàng chôn xương, cũng coi như là hơi tận sức mọn. Phùng Hành cũng là nữ tử thông minh, biết cha mẹ đã chết rồi, lại khóc thiên cướp địa cũng là chuyện vô bổ, liền đàng hoàng quỳ ở một bên, mặc cho sĩ tốt đem cha mẹ của chính mình chôn cất. Lau nước mắt đối với Ngụy Duyên nói, tướng quân nói thật là, huống hồ thiếp thân này điều tiện mệnh cũng là ngươi cứu trở về, tiểu nữ tử nguyện ý nghe từ tướng quân dặn dò, nắm chịu hầu hạ, không một câu oán hận. Ha ha. Tiểu nương tử hiểu lầm, Ngụy Duyên tuyệt không ý này. Ngụy Duyên mỉm cười nở nụ cười, trước tiên đem lập trường của chính mình cho thấy, nào đó há lại là mang ân chờ báo người, Ngụy Duyên từng nói, chính là muốn vì tiểu nương tử giành một phú quý. Nếu là tiểu nương tử mệnh được, nói không chắc tương lai là nhân trung chi phượng, chính là mẫu nghi thiên hạ, cũng không phải không thể. Người bên trong chi phong. Ta. Phùng Hành bị giật mình, nước mắt không cần sát nhất thời liền ngừng lại, một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng vẻ. Chính là. Ngụy Duyên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Sau đó tiến đến Phùng Hành trước mặt một trận thi thầm, cuối cùng nói, nếu là tiểu nương tử có thể dựa theo Ngụy Duyên dặn dò, nào đó bảo đảm ngươi có thể mưu đến một đời phú quý. Nghe xong Ngụy Duyên từng nói, Phùng Hành một trái tim như hiệu chạy, cân nhắc chốc lát, cắn răng nói, nếu tướng quân dặn dò, tiểu nữ tử liền tận lực thử một lần là được rồi, nếu như có thể được Hoàng Nông Vương điện hạ sủng hạnh, tương lai tất nhiên không quên tướng quân đại ân. Ngụy Duyên sáng sủa nở nụ cười, ha ha. Tiểu nương tử không cần lo lắng. Ngươi này sắc đẹp coi là thật có thể xưng tụng nghiêng nước nghiêng thành, đại vương thấy tất nhiên niềm vui. Chờ tiểu nương tử tương lai là cao quý hoàng phi, đối với Duyên dẫn 1, 2, coi như là báo nào đó hôm nay tỉnh. Chương 88, Hiện Thế Báo. 88 Hiện Thế Báo. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dung Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Nam một tiếu, một thân tạo, nữ một tiếu, 3 phần hiếu. Vì để cho Phùng Hành một chút liền có thể đánh động Hoàng Nông Vương, chờ đem cha mẹ của nàng chôn cất sau khi. Ngụy Duyên phái thân binh tìm đến một thân đồ trắng cho Phùng Hành mặc vào, rửa mặt bàng sau khi, càng là có vẻ quyến rũ mê người, còn như sau cơn mưa hoa lê. Nhìn thấy Phùng Hành mỹ đến như vậy người tàn tật dạng, Ngụy Duyên thậm chí đang suy tư chính mình ngày hôm nay làm quyết định có chính xác không, vì tương lai hoạn lộ, chính mình ngày hôm nay xem như là bỏ ra vốn lớn. Như Phùng Hành như vậy cô gái xinh đẹp, chỉ sợ trong cuộc đời khó có thể gặp gỡ 1, 2, mà hôm nay lại bị chính mình chủ động chắp tay dâng cho người. Quên đi. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, há có thể lật lọng. Ngụy Duyên ở thầm nhủ trong lòng một tiếng, hướng về Phùng Hành chắp tay nói, tiểu nương tử nhưng là sẽ cưỡi ngựa. Gia phụ từng ở Ti Đãi quận binh bên trong đảm nhiệm qua giáo úy, sau đó nhân ly hoạn bệnh tật bị bãi chức, vì vậy tiểu nữ đã từng đã học cưỡi ngựa, tuy rằng không sánh được nam tử như vậy bay nhanh như gió, nhưng ngựa mã chạy băng băng vẫn có thể làm được. Phùng Hành nở nụ cười xinh đẹp, từ Ngụy Duyên trong tay tiếp nhận roi ngựa, trong miệng quát một tiếng giá, roi ngựa quất lên mông ngựa, vật cưỡi bị đau, giật ra bốn vó, về phía trước lao ra ngoài. Ha ha, tiểu nương tử này đúng là có chút bản lĩnh, ta còn tưởng rằng là yếu đuối mong manh con gái rượu đây, nếu cha đã từng làm giáo úy, 89/10 có thể thức thư đoạn tự, nếu như hơi thông cầm kỳ ca vũ, cái kia càng là không thể tốt hơn. Nhìn Phùng Hành dục ngựa chạy trồm, Ngụy Duyên ở sau lưng âm thầm gật đầu, xoay người lên ngựa, dẫn dắt bộ khúc bao phủ mà đi, hướng về hướng chính bắc truy đuổi đại bộ đội đi tới. Ở Ngụy Duyên xuất bộ cứu viện dân chạy nạn thời điểm, đại quân cũng không có đình chỉ đi tới, ngược lại Ngụy Duyên mang đi đều là kỵ binh hạng nhẹ, rất nhanh sẽ có thể đuổi theo, hoàn toàn không có cần thiết lãng phí thời gian chờ đợi. Quả nhiên, đại quân đi về phía trước hơn 30 dặm đường sau khi, phía tây nam hướng về tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, chính là Ngụy Duyên xuất bộ trở về. Văn trưởng tướng quân chuyến này làm sao? Nhưng là đem dân chạy nạn đều cứu viện đi. Nhìn thấy Ngụy Duyên dẫn theo bách 10 kỵ tùy tùng chạy nhanh đến, Lưu Biện rìm ngựa hỏi dò. Ngụy Duyên tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất bẩm báo, bẩm đại vương, may mà thám báo sớm đến báo, mặt tướng xuất bộ đi đúng lúc, dân chạy nạn tổn thất không lớn. Hơn 800 giặc cỏ bị chu diệt 89/10, còn lại đều làm chim muông tán. Mặt tướng đã chỉ điểm dân chạy nạn độ giang nam dưới Kim Lăng. Được, văn trưởng tướng quân làm không tệ, làm ký một công. Lưu Biện gật đầu ngợi khen, giơ lên roi trong tay, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy Hoàng Nông Vương muốn chạy, Ngụy Duyên tăng cao giọng nói rằng, mặt tướng ở dân chạy nạn bên trong ngẫu nhiên gặp một khuôn mặt đẹp nữ tử, coi như người trời, toại dẫn theo trở về, muốn mời đại vương nạp chi. Khuôn mặt đẹp nữ tử. Lưu Biện một mặt ngạc nhiên, ha ha. Ta thuyết văn trưởng tướng quân A, quân tử thích trưng diện lấy chi có đạo, chúng ta cũng không thể học cái kia cường phỉ giặc cỏ nhé. Ngụy Duyên mau mau biện giải, đại vương hiểu lầm, nữ tử này cũng không phải là ta đoạt lại, mà là Duyên tử giặc cỏ trong tay cứu. Nói đến tiểu nương tử này còn phải gọi mặt tướng một tiếng ân công đây. Chỉ là cô gái này cha mẹ đều chết thảm ở giặc cỏ dưới đao, không nhà để về, cho nên mới thác mặt tướng vì nàng như một đường sống. Nghe xong Ngụy Duyên giải thích, Lưu Biện vừa mới bừng tỉnh tỉnh ngộ. Bằng tâm mà nói, bất kỳ nam nhân gặp gỡ chuyện như vậy đều khó mà từ chối, đặc biệt là Ngụy Duyên khen cô gái này coi như người trời, càng làm cho Lưu Biện trong lòng dục già dục dịch. Nhưng Lưu Biện cũng rõ ràng quân tử không đoạt người yêu đạo lý. Nói không chắc là Ngụy Duyên lo lắng sẽ lạc cái trắng trận cướp đoạt dân nữ danh tiếng xấu, cho nên mới lùi một bước để tiến hai bước, muốn để cho mình lấy chúa công danh nghĩa cho hắn tứ hôn, như vậy sẽ ngăn chặn thiên hạ muôn dân xa xôi chúng miệng. Nếu là mình hoành đao đoạt ái, chỉ khủng sẽ làm trung thần đau lòng, mỹ nhân tuy được, cô càng yêu Giang Sơn, có Giang Sơn lo gì không có mỹ nhân. Nếu văn trưởng tướng quân là cô gái này ân công, lại nên vì nàng mưu một đường sống, không bằng người tốt làm đến cùng, đưa nàng nạp đi, ngày sau chuyển ra. Nói không chắc sẽ là một đoạn giai thoại. Lưu Biện mỉm cười nở nụ cười, khéo lời từ chối Ngụy Duyên hảo ý. Ta người quân chủ này đạt đến một trình độ nào đó đi, quả nhân tuyệt không là loại nào chỉ lo chính mình ăn thịt liền thang cũng không cho các huynh đệ lưu một cái keo kiệt quỷ. Theo quả nhân làm rất tốt, lao tử bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý, thê thiếp thành đàn. Mặt tướng tuyệt không ý này. Ngụy Duyên giọng thành khẩn để người không thể nghi vấn, Duyên chỉ là một giới vũ phu, say mê với quân lữ. Xưa nay không từng có quá thành gia lập nghiệp ý nghĩ. Nếu không là cô gái này khóc đến đáng thương, năn nỉ ta thế nàng như cái lối thoát, mặt tướng cũng sẽ không tới cầu đại vương, đợi ta hoán nữ tử này đi ra để đại vương vừa nhìn liền biết. Ngụy Duyên nói xong, không giống nhau, không chờ Lưu Biện nói xong, liền quay đầu hướng phía sau tùy tùng bên trong hô một tiếng, Phùng Hành tiểu nương tử, mau ra đây túi chào đại vương. Dân nữ ti đãi Phùng Hành, gặp Hoàng Nông Vương điện hạ, nguyện điện hạ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhất thống Giang Sơn. Ngụy Duyên tiếng nói vừa hạ xuống, một thân đồ trắng Phùng Hành liền từ trong đám người chui ra, thướt tha cúi chào. Lanh lảnh lời nói truyền vào trong tai, như tiếng trời giống như động lòng người phi. Lại đi xem thiếu nữ này, một thân đồ trắng, khó nén điểu điệu vóc người rong ròng, nên ưỡn lên địa phương rất, nên kiểu địa phương tiểu, coi là thật được cho hán chưa thật vóc người. Một khuôn mặt tươi cười mỹ đến khiến người ta kinh tâm động phách, da thịt trắng như tuyết như mỡ đông, mang theo nhợt nhạt vệt nước mắt, còn như sau cơn mưa hoa lê. Càng làm cho người đột ngột sinh ta thấy mà yêu tình. Thật là đẹp mỹ nhân nhi, quả nhiên nên phải trên nghiêng nước nghiêng thành vẻ. Từ khi Mục Quế Anh sau khi, Lưu Biện ở trên thế giới này cũng không còn nhìn thấy loại này sắc đẹp siêu phàm cực phẩm ưu vật, đại kiêu không tính, bởi vì nàng còn chỉ là một 10 tuổi khoảng trừng la lị. Đối mặt này hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, không khỏi liên thanh khen. Thời đại này nữ nhân đối mặt quân vương là không dám ngẩng đầu, nghe xong Hoàng Nông Vương khích lệ, Phùng Hành trong lòng âm thầm cao hứng, lộ ra một vệt cười yếu ớt, khiêm tốn nói, túi ra chính là cha mẹ ban tặng, không dám làm đại vương khích lệ. Tiểu nữ tử này điều tiện mệnh chính là đại vương dưới trướng cứu, hiện nay đã là cửa nát nhà tan, tiểu nữ không nhà để về. Duy nguyện đi theo đại vương khoảng trừng, trái phải phụ dưỡng, để ân cứu mạng. Đối với Phùng Hành, Lưu Biện cũng không quá coi là thật. Muốn nói báo ân, nàng nên trước tiên báo Ngụy Duyên ân mới đúng, đối với mình như vậy cung cung kính kính lấy thân báo đáp, trừ mình ra là thân phận của Hoàng Nông Vương ở ngoài, nghĩ đến cũng không còn những nguyên nhân khác. Có điều điều này cũng không cái gì đáng giá hoán thẩm, lại như xuyên qua trước cái nào thế giới, cường hào dùng tiền tài đánh động mỹ nữ, mà mình bây giờ dùng thân phận chinh phục mỹ nữ, đều là nam nhân bắt được nữ nhân một loại phương thức mà thôi. Nghe ngươi lời nói không tầm thường, nhưng là xuất tử quan lại nhà. Lưu Biện vẻ mặt ôn hòa cùng Phùng Hành hàn huyên lên, trong lòng đã động đem nàng thu vào sau cung tâm tư, như vậy vạn người chọn một cực phẩm thực sự là có thể gặp mà không thể cầu. Kim Lăng Hoàng Cung đến mùa thu gần như là có thể làm xong, bên trong không có 3, 5 cái tần phi, làm sao mới có thể biểu lộ ra chính mình thiên hạ chi chủ phong độ. Phùng Hành sắc mặt tướng đỏ, túi lầu nói, tiểu nữ vong phụ tên cúng cơ mới, từng ở ti đãi quận đảm nhiệm giáo úy nhiều năm, bởi vậy hơi thông công văn, nhưng cũng không dám đảm đương lời nói không tầm thường khích lệ. Ti đãi Phùng mới nữ. Nghe xong Phùng Hành, Lưu Biện trong đầu trước hết nhảy ra chính là này năm chữ. Lưu Biện kiếp trước khai phá Tam Quốc game lấy nam nhân làm chủ, xuất hiện nữ tính nhân vật có thể nói hiếm như lá mùa thu, vì vậy đối với Tam Quốc thời kỳ nổi danh người phụ nữ đều làm hết sức liên quan đến, mà này Phùng mới nữ chính là trong game xuất hiện nhân vật một trong. Càng thêm trùng hợp chính là, cái này ở sách sử bên trong bị gọi là Phùng mới nữ vưu vật, vẫn là viên thuật tối nữ nhân yêu mến. Cha cha! Xem ra đây chính là hiện thế báo A. Viên thuật này nghịch tặc vừa giam giữ lao tử tiện nghi mẫu thân cùng phi tử, trời cao liền đem hắn tương lai nữ nhân đưa đến quả nhân trước mặt, lẽ nào đây chính là cái gọi là chuyển vần báo ứng xác đáng. Lưu Biện cười híp mắt nhìn chằm chằm Phùng Hành tiểu khuôn mặt đẹp, trong lòng hầu như cười nở hoa. Thời gian đối với trên, địa điểm xứng đáng, dung mạo xứng đáng, ngoại trừ họ tên cùng sự kiện hơi có sai biệt ở ngoài, Phùng Hành trên người hết thảy điều kiện đều phù hợp sách sử bên trong ghi chép cái này Phùng mới nữ. Sách sử là như vậy ghi chép. Ti đái Phùng mới nữ, quốc sắc vậy, tránh loạn Dương Châu, thuật đăng thành thấy mà duyệt chi, toại nạc tiên, rất, dí yêu hạnh. Bởi đoạn này sử liệu chỉ có vẹn vẹn mấy lời, bởi vậy này Phùng mới nữ giải thích liền xuất hiện nghĩa khác, một loại cho rằng là đến từ ti đái gọi là Phùng mới nữ nữ tử, một loại khác cái nhìn là đến từ ti đái một người tên là Phùng mới người con gái. Mà hiện tại Lưu Biện đã xác định đáp án, hiển nhiên người sau là chính xác, cái này sách sử bên trong đề cập Phùng mới nữ, là đến từ ti đại giáo úy Phùng mới con gái. Tên là Phùng Hành. Cho tới mặt sau miêu tả một đoạn này, Phùng mới con gái tránh loạn Dương Châu thời điểm bị viên thuật đăng thành nhìn thấy sau đó nạp vì là cơ thiếp, mà hiện tại viên thuật vì sao chính đang phong khâu đóng quân. Điểm này liền càng dễ dàng giải thích. Một trong số đó, khả năng là bởi vì Lưu Biện xuyên qua mang đến hồ điệp hiệu ứng, dẫn đến sự kiện phát sinh thời gian xuất hiện biến hóa. Thứ hai, hay là sách sử ghi chép sai lầm, leo lên đầu tường nhìn thấy Phùng mới con gái rất khả năng cũng không phải là viên thuật bản thân. Mà là hắn thuộc cấp, vì thảo viên thuật niềm vui, vì lẽ đó hiến cho viên thuật, lại như hiện tại Ngụy Duyên như thế. Nếu khẳng định này Phùng Hành 100% chính là viên thuật nữ nhân, Lưu Biện quyết định không khách khí nữa. Hiếm thấy Ngụy Duyên hữu tâm hiến đẹp, chính mình nếu như lại ra sức khước từ, quả thực chính là phung phí của trời, hơn nữa còn là cực phẩm của trời. Một đời bá chủ liền muốn coi ôm nồm mỹ nhân, nắm chính quyền, hàng hào kiệt, tỉnh nắm quyền thiên hạ túy ngọa mỹ nhân ngực lý tưởng hào hùng. Nếu như ngay cả chinh phục mỹ nữ dã tâm đều không có, còn nói gì tranh bá thiên hạ, chinh phục quân hùng. Thiên hạ thứ dân, đều cô con trai nữ. Lưu Biện háng giọng một cái, lời lẽ đanh thép nói rằng, tiểu nương tử thân thế thực sự là đáng thương, nếu ngươi không thể dựa vào, ngày sau hãy cùng theo quả nhân bên người đi, để quả nhân thế viên. Thế cha mẹ ngươi trông nom cho ngươi, tất nhiên sẽ không để cho ngươi ở này thời loạn lạc bên trong lại gặp đau khổ. Cảm tạ dạ cùng cô đơn làm bạn, A Chắc nhanh lên đi về, từng bước thắng lợi. Vương thắng mới, bị ràng buộc ma quỷ ngang ngửa học khen thưởng, xem xong tấu chương đại gia liền biết thân phận của Phùng Hành, cũng không phải nhân vật chính mơ tới nữ nhân nào, càng không phải Hoàng Dược Sư lão bà, đại gia nao động có chút đại A. Chương 89, mưa xuân nhuận vật tế không hề có một tiếng động. 89 mưa xuân nhuận vật tế không hề có một tiếng động. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Bóng đêm như mực, đầy sao như đèn. Phùng Hành nằm ở trên giường, dùng sức cắn môi. Nỗ lực không để cho mình phát ra âm thanh, phía ngoài lều thì có gác đêm sĩ tốt, nếu rơi vào tay bọn họ nghe được, chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Nhưng này nam nhân trẻ tuổi đấu trí nhưng dị thường dồi dào, một buổi tối mấy lần sát phạt, vẫn còn không mệt mỏi tâm ý, mà Phùng Hành cũng từ vừa mới bắt đầu căng thẳng hoảng sợ đã biến thành hiện tại hưởng thụ. Nương theo cái này tự xưng vương gia hỏa không ngừng xung phong, vui vẻ dường như vô bờ sóng lớn bình thường liên miên không dứt, một làn sóng còn chưa lắng lại một làn sóng lại tới tập kích, để Phùng Hành cả người nhất thời căng thẳng tứ chi, trong miệng thiển hành cũng càng ngày càng nặng. Điện hạ, bỏ qua cho thiếp thân đi, ta đây là sơ kinh nhân sự, cả người hầu như đổ rơi mất, cũng lại không chịu nổi điện hạ giàn vặt. Phùng Hành miệng lớn thở hổn hển, sóng mắt lưu chuyển, không người vô cùng đáng thương cầu khẩn nói, trái lại trêu đến tuổi trẻ đại vương chiến ý càng nồng. Tối hôm nay xem như là bị này bá đạo quân vương giàn vặt thảm, Phùng Hành ở trong lòng thầm nghĩ. Vừa bắt đầu chính mình chỉ là muốn hầu hạ hắn đi ngủ, có thể năm đó khinh đại vương nằm xuống sau khi nhưng không cho mình sắp xếp giường. Bất đắc dĩ, chính mình chỉ có thể ở giường đầu một góc của mình. Nay tháng 3 buổi tối lương như nước, chỉ là gần nửa canh giờ chính mình liền lạnh run lẩy bẩy, không thể làm gì khác hơn là đánh bạo lôi một khối bị rác sưởi ấm, sau đó liền bị này đại vương một cái duệ đến trong lồng ngực. Duệ đến trong lồng ngực cũng coi như, nay đại vương còn không phải nói là chính mình chủ động đầu hoài tông báo, muốn cho mình một điểm màu sắc nhìn. Phùng Hành xem như là rõ ràng đế vương bá đạo, hắn nói hắc chính là hắc, hắn nói trắng ra chính là bạch, hắn nói để ngươi nằm út sốc, ngươi tuyệt đối không thể cung. Duy nhất để Phùng Hành vui mừng chính là, này đại vương không có để cho mình gọi, bằng không phía ngoài lều binh lính nghe được còn không biết sẽ phản ứng ra sao đây. Nhưng là, nhân gia rõ ràng không có để cho mình gọi, tại sao chính là khắc chế không được loại này kích động đây? A ô! Phùng Hành cắn môi hàm răng cuối cùng bông ra, phát sinh một tiếng than nhẹ, còn như vậy nhịn xuống đi sợ là muốn chết người. Hô! Mà giờ khắc này, tuổi trẻ đại vương rốt cục hể vải đến cực điểm, nương theo đầy người đại hãn. Rốt cục cảm nhận được lâu không gặp một tả như chú cảm giác. Mà Phùng Hành phảng phất gặp phải đại xá giống như vậy, thân thể hơi run lên mấy lần, sau đó cũng ở trên giường, trầm trọng thở dốc trong khoảng thời gian ngắn nhưng khó có thể bình ổn lại. Lưu Biện chờ mình, mềm nhũn ngửa mặt nằm ở trên giường, nhẹ giọng hỏi một câu, mấy lần. Phùng Hành mặt cười ửng đỏ, xấu hổ mở miệng, ưm một tiếng tiến vào tuổi trẻ đại vương trong ngực, sau đó lặng lẽ bài ngón tay của hắn, những ngày thứ, thiếp thân khung xương hầu như muốn tản đi yêu. Nói chuyện từ thân thể dưới đáy bắt được một đoàn bạch cẩm, mặt trên lạc hồng từng đóa, như hàng mai, ngượng ngùng đưa cho Lưu Biện, điện hạ, xem ngươi đem thiếp thân giàn vạt. Ha ha! Được! Nhìn bạch trên gấm diện lạc hồng, Lưu Biện tâm tình thật tốt, nghe trong lòng vợ đẹp trên người tỏa ra mùi thơm, cười nói, chỉ bằng vào này một mảnh lạc hồng, chờ quả nhân lúc lên ngôi, liền có thể tứ ngươi tần phi vị trí. Thật sự! Phùng Hành thân thể mềm mại run lên, không khỏi cười tươi như hoa, đột nhiên bỏ lên. Tạ bệ hạ phong tứ, phải nhớ kỹ quân vô hí ngôn nha. Thiếp thân hiện tại lại không mệt, để ta tiếp tục hầu hạ ngươi. Hưng đông thời điểm, Lưu Biện chỉ cảm thấy trên dưới mí mắt trước nay chưa từng có trầm trọng, đêm đẹp khổ ngắn, là nhất dằn vặt người. Nhưng thật hoàng đế nào có xa vào với nữ sắc, huống chi đây là ở quân lữ bên trong, bởi vậy cũng chỉ có thể kéo hề vải thân thể từ trong ôn nhu hương bỏ ra ngoài, mặc chỉnh tề, chuẩn bị tân một ngày hành trình. Cũng may sơ thừa mưa móc Phùng Hành ôn nhu săn sóc vô cùng cẩn thận. Rất sớm rời giường tự mình đến quân chủ nơi đó cho chính mình nam nhân làm một trận mỹ vị canh hào, lại bận biểu trước bận biểu sau hầu hạ Lưu Biện mặc quần áo tẩy sơ, chi kỷ lại như động phòng nha hoàn. Chỉ để Lưu Biện trong lòng ấm áp lại ngứa, nếu không là ở quân lữ bên trong, không thể thiếu lại mở sát giới. Mưa xuân tuy rằng không giống mùa hạ như vậy thay đổi thất thường, nhưng giang hoài một vùng nước mưa nhưng rất sung túc. Đại quân đi về phía trước nửa ngày, trên trời liền mây đen nằm dày đặc, đại vũ giang rùa, con đường trở nên lầy lội không thể tả. Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đóng trại, chờ vũ qua sau lại tiến quân. Có Phùng Hành cái này thiên kiều bá mị tiểu nương tử bồi tiếp, Lưu Biện ngược lại cũng không nội vã, trong lòng trái lại ngóng trông cơn mưa xuân này có thể quá nhiều dưới mấy ngày, nếu như vậy, liền không cần sầu đêm đẹp khổ đoạn. Trời mưa tháng ngày, sắc trời so với trong ngày thường đen sớm rất nhiều. Chúng tướng ăn xong cơm tối, ở Lưu Biện trong soái trướng tổ chức một theo lệ quy mô nhỏ quân nghị, lập tức thức thời từng người về trướng. Bầu trời đại vũ giàn rùa. Dưới bầu trời đen kịt một mảnh, hạt mưa đánh vào trên lều, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Ở vào tình thế như vậy, dù cho bên trong lều tiếng kêu lớn hơn chút nữa, bên ngoài gác đêm sĩ tốt chỉ sợ cũng không nghe được, rốt cục không cần tiếp tục phải lo lắng tu với gặp người. Đem tất cả quyến rũ Phùng Hành ôm đồm trong ngực bên trong, Lưu Biện trêu tức điều hí nói, nhìn thấy tối hôm qua yêu cơ ức đến rất khổ cực, quả trong lòng người cũng là không đành lòng, tối nay rốt cục có thể muốn làm gì thì làm, dù cho ngươi gọi rách cổ họng. Chỉ sợ cũng sẽ không có người nghe được. Cái này kêu là làm thiên tọa người nguyện, trời tốt. Phùng Hành e thẹn một tiếng ưng, đem gương mặt xinh đẹp vùi vào Lưu Biện trong lồng ngực, phong tình vạn trùng hờn dỗi, này ông trời rõ ràng là giúp đỡ đại vương bắt nạt nô tỳ, có điều, có thể thảo đại vương niềm vui, nô tỳ mệt chết cũng là vui mừng. Hạt mưa đùng đùng đánh vào trên lều, phảng phất trên chiến trường tiếng trống. Đêm đen nhánh mạc bên trong, cái kia phu quân cũng không biết sát phạt bao lâu, cuối cùng bị dằn vặt kiệt sức Phùng nương tử chìm vào giấc ngủ, phát sinh trầm trọng tiếng ấy. Gối lên vợ đẹp bên cạnh, Lưu Biện lại nhất thời không cách nào ngủ. Như không phải là bởi vì trời mưa, bây giờ sắc trời còn sớm lắm. Không trách đều nói nguyên do chỉ nghe người mới cười, có ai nghe được cựu người khóc, quả nhân ở đây tiêu giao khoái hoạt, cũng không biết Đường Cơ cùng mẫu hậu ở huyện thành khỏe không. Lưu Biện tự lẩm bẩm một tiếng, nhẹ nhàng rời đi vào trong ngực ngủ say Phùng Hành, lặng lẽ mặc quần áo vào xuống giường. Hà thị bộ tộc có môn khách tộc nhân mấy ngàn, huống chi tiện nghi mẫu thân vẫn cứ là Đường Triều Thái Hậu, cái kia Viên Thuật hiện nay vẫn còn tại Trung Nguyên Phong Khâu đóng quân, liêu đến hắn bộ khúc không dám làm sàng làm bậy, trong thời gian ngắn đôi này, chuyện này đối với bà tức sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng thời gian tha đến lâu liền không dám nói, vì lẽ đó cần phải nhanh chóng hướng về Viên Thuật đưa ra giao thiệp, đem Hà Thái Hậu cùng Đường Cơ tiếp về Giang Đông tuyệt vời. Được rồi, vì cho thấy quả nhân không phải loại kia có mới nuối cũ bất lương hạng người, ta đêm nay muốn cho các ngươi bà tức triệu hoán một viên đại tướng, có dũng tướng gia nhập quả nhân thực lực sẽ lớn mạnh, là có thể càng thêm ung dung đánh bại Viên Thuật, đem bọn ngươi từ huyện thành tiếp trở về. Lưu Biện ở trong lòng quyết định chủ ý, lặng lẽ thế ngủ say Phùng Hành dịch lại bị giác, miễn cho nàng ở này lạnh lẽo trong đêm mưa cảm nhiễm phong hàn. Như vậy thiên kiều bá mị nữ tử, thực sự khiến người ta yêu thích không buông tay, dù cho muôn vàn sủng ái cũng là không đủ, đương nhiên phải cẩn thận trông nom. Sau đó xoay người đi tới ở ngoài trướng, nơi này là quân nghị địa phương, bên trong trướng nhưng là cung hắn nghỉ ngơi khu vực. Tuy rằng ở hành trong quân, nhưng bởi vì thân phận cao quý, vì lẽ đó bố trí vẫn tính khảo cứu. Cha cho ta tuân một hồi, bản ký chủ bây giờ có được bao nhiêu sung sướng điểm cùng với cựu hận điểm, quả nhân chuẩn bị triệu hoán một thành viên võ tướng vì là cô hiệu lực. Lưu Biện đi tới xoay án mặt sau ngồi quỳ chân, hai mắt khép hở, hướng về trong đầu hệ thống phát sinh chỉ thị. Len keng. Ký chủ bây giờ có được sung sướng điểm 68 cái, cựu hận điểm 69 cái. Cho ta hối đoái 25 cái cựu hận điểm, sau đó sử dụng tầng trên cùng nhất độ 93 cái cựu hận điểm triệu hoán một tên võ tướng. Len keng. Hối đoái xong xuôi, ký chủ tiêu hao 35 cái cựu hận điểm, hối đoái thu được 25 cái sung sướng điểm, bây giờ có được sung sướng điểm 93 cái. Cựu hận điểm 34 cái. Sử dụng tầng trên cùng nhất ngạch 93 cái sung sướng điểm tiến hành một lần triệu hoán. Lưu Biện vững vàng ngồi quỳ chân ở xoáy án mặt sau, khép lại hai mắt hướng về hệ thống phát sinh chỉ thị. Nay vẫn là lần thứ nhất ở ngày mưa tiến hành triệu hoán, không biết sẽ xuất hiện kết quả gì. Len keng. Ký chủ lựa chọn sử dụng 93 cái sung sướng điểm tiến hành hối đoái, sẽ thu được vũ lực trị 85, 95 trong lúc đó tùy ý võ tướng một tên, hiện tại có hay không chấp hành triệu hoán chính tự. Chấp hành. Len keng. Ký chủ xin chú ý, hệ thống lập tức khởi động triệu hoán chính tự, sẽ từ lịch sử danh tướng bên trong tùy cơ lấy ra 5 người, do ký chủ tự chủ thủ tiêu 2 người, sau đó ở còn lại 3 tên dự bị danh sách bên trong tùy cơ thu được 1 người. Người thứ nhất, Lương Sơn điều thứ 2 Thật Ngọc Kỳ Lân Hán Lô Tuấn Nghĩa, vũ lực 95, chỉ huy 88, trí lực 73, chính trị 71. Người thứ hai, Lương Sơn thứ 7 điều Hảo Hán Phích Lịch Hỏa Tân Minh, vũ lực 92. Chỉ huy 85, trí lực 48, chính trị 36. Làm sao liên tục xuất hiện hai cái Lương Sơn hảo hán? Lẽ nào tối hôm nay đây là thủy hử eo bung sao? Lưu Biện không khỏi một trận đau bi, may là xuất hiện đều là Lương Sơn bên trong nhân vật kiệt xuất, vẫn may vẫn không tính là quá xấu. Người thứ 3, Lương Sơn thứ 13 điều hảo hán Lỗ Chí Thâm, vũ lực 89, chỉ huy 80, trí lực 56, chính trị 47. Lưu Biện lại là sững sờ, ha! Nhóm này kế lại tới nữa rồi, xuất cảnh tần suất rất cao à, đáng tiếc quả nhân không quá thích cùng vẫn còn, trong đại quân chen lẫn một người xuất ra, sẽ làm sĩ tốt nghị như thế nào đây? Thực sự là xin lỗi, nói không chừng lần này lại muốn đem ngươi sớm phạt rơi mất. Người thứ 4, Lương Sơn thứ 39 vị hảo hán Tô Lập, vũ lực 86, chỉ huy 82, trí lực 75, chính trị 73. Người thứ 5, Lương Sơn đệ ngũ điều hảo hán Quan Thắng, vũ lực 94, chỉ huy 86. Trí lực 65, chính trị 68. Nghe xong năm tên dự bị danh sách sau khi, Lưu Biện không khỏi dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên một lời thành sấm, hệ thống này tối hôm nay thật sự cho mình đến rồi một thủy hử album. Trời mưa xuống liền muốn ra cùng thủy có quan hệ nhân vật, lẽ nào lao tử trong miệng ngậm lấy đường tiến hành triệu hoán, có phải là liền muốn cho ta tới một người đường triệu album? lần sau không phải làm như vậy không thể. Cuối cùng cảm tạ Thủy Hoàng Thiên Hạ, ta chính là Phan Vô Song, vị hảo 32.645 chờ 3 vị bạn học tháng 5 năm 88 khởi điểm tệ tiểu hương bao, cầu phiếu đề cử, cầu thu gom. Chương 90, Đại Nhà Phát Minh. 90 Đại Nhà Phát Minh. Tiểu thuyết, Tam Quốc Chi Triệu Hoán Dũng Tướng tác giả, Đồng Thau Kiếm Khách. Ngoài trướng xuân mưa vẫn như cũ hào hào rơi xuống, mà Lưu Biện thì lại chính đang thủy hử quần hùng trong lúc đó làm lựa chọn. Dự bị danh sách đã cung cấp xong xuôi, xin mời ký chủ lập tức làm ra lựa chọn, từ bên trong xóa hai người, sau đó ở những người còn lại tuyển chọn tùy cơ thu được một tên võ tướng. Đem thuốc tự thân cùng Tôn Lập cho ta xóa. Lưu Biện hầu như không chút do dự làm ra lựa chọn. Tuất tự thân là cái nào? Lưu Biện có loại muốn cười kích động, chính là lỗ trí thâm tuất tự thân, tuất sâu nhất nơi lỗ tự thân A. Len keng. Ký chủ đang tiến hành triệu hoán thời điểm không đủ trang trọng, làm trừng phạt, hệ thống đem tùy cơ pass đi một người. Khe nằm. Lưu Biện miệng hình vừa mở ra, ở sắp sửa lối ra, mở miệng trong nháy mắt đó lại cứng rắn sinh biệt trở về trong bụng, cũng không thể lại vô cơ sinh sự. Ở trong bụng lầm bầm lầu bầu hẳn là sẽ không bị hệ thống tinh linh nghe được chứ. Thực sự là một không có hài hước tế bào ra hỏa. Len keng. Tùy cơ pass đi dự bị võ tướng Lô Tuấn Nghĩa, xin mời ký chủ ở còn lại trong 4 người lại thủ tiêu một người, sau đó tùy cơ triệu hoán một người. Lưu Biện không khỏi không nói gì, một trận nhàn nhạt yêu thương từ trong lòng sẽ qua. Xem ra hôm nay buổi tối thực sự là không thích hợp triệu hoán, đây là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tiết tấu à. Quên đi. Đem cái kia lỗ trí thâm xóa, ta hận hắn. Len keng. Ký chủ lựa chọn xóa dự bị võ tướng tuất tự thân, sai. Là lỗ trí thâm, đem ở còn lại 3 tên dự bị danh sách bên trong tùy cơ lấy ra một người cũng thu được. Nghe được hệ thống tinh linh bị chính mình làm bị hồ đồ rồi, Lưu Biện không nhịn được cười khúc khích, một loại đại thù đến báo thoải mái cảm trong nháy mắt liền trải rộng toàn thân. Len keng. Triệu hoán xong xuôi, ký chủ tùy cơ thu được võ tướng quan thắng, nhân đại vũ cách trở. Chính đang phía trước 50 dặm thành Đức thị trấn chờ đợi, chờ đại quân đi tới thành Đức thời gian, át tới đi bộ đội. Bỏ qua Lô Tuấn Nghĩa, thu được đại đao quan thắng, cũng coi như là cái lý tưởng kết quả. Lưu Biện từ dưới đất bò dậy, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến quan thắng răng dấp, đột nhiên thất thanh nở nụ cười. Ha ha! Dựa theo Ngô Thừa Ân dưới ngòi bút miêu tả, này quan thắng tướng mạo cùng quan vũ tương tự, đến thời điểm đến một hồi hai quan gặp gỡ, nói vậy phi thường thú vị. Triệu hoán xong xuôi. Lưu Biện cảm giác ấy náy trong lòng nhất thời không còn sót lại chút gì. Các ngươi đều nhìn thấy mà, quả nhân vì chấn chỉnh lại Giang Sơn, thật sự rất bính nha, từ trong ôn nhu hương bỏ ra ngoài triệu hoán dung tướng, đây là cỡ nào nghị lực mới có thể làm đến sự tình. Quên đi, chuyện nên làm xong, cô muốn đi trong chăn ôm mỹ nhân Tiêu Giao khoái hoạt đi rồi. Cơn mưa xuân này tới cũng nhanh đi cũng gấp, lúc nửa đêm liền phong trụ vũ hiết, mây đen tản đi sau khi, đầy trời đầy sao liền từ tầng mây mặt sau lộ ra đầu đến, không ngừng mà nháy mắt. Sắc trời sáng choang sau khi, Lưu Biện vừa khổ bức từ trong ôn nhu hương bò lên, sau đó ở phùng hành phụng dưỡng bên dưới, rửa mặt xong xuôi, xoay người lên ngựa. Roi ngựa vung lên, đại quân tiếp tục lên phía bắc. Một hồi mưa xuân một hồi ấm, cơn mưa xuân này qua đi, bầu trời kiêu dương trở nên nóng rực lên, có điều một thưởng buổi trưa, liền quay nướng ruộng đồng bên trong thổ địa khô ráo lên, là thích hợp nhất xuân canh. Đại quân đi rồi nửa ngày, phía trước 10 dặm chính là Hoài Nam dưới hạt thành Đức thị trấn. Mà hệ thống nói tới đại đao quan thắng thì ở phía trước chờ đợi, bởi vậy Lưu Biện lên tinh thần, một bộ chính nhân quân tử, nghiêm túc thận trọng răng rớp. Làm cho bên cạnh phùng hành thỉnh thoảng cười trộm, này cùng trên giường tên kia căn bản là như hai người khác nhau mà. Thành Đức thị trấn tình huống cùng nhau đi tới người ở hoang vu tình hình rất khác nhau, dọc theo đường đi nông thôn tinh la, thiên mạch năng dọc, gà chó tương ngửi, ruộng đồng bên trong nông phu gánh cái quốc thản nhiên tự đắc trồng trọn, hoàn toàn không có chịu đến giặc cỏ đột kích gây rối cảnh tượng. Cha cha! Nay Thánh Đức thị trấn đúng là khiến người ta một cách không ngờ, dĩ nhiên một bộ thế ngoại đảo nguyên dáng dấp. Lưu Biện chậm lại mã tốc, đưa mắt viễn vọng non xanh nước biếc ruộng đồng, không nhịn được chà chà tán thưởng. Lưu Ba Ôn đối với Lưu Biện rất là tán thành, điện hạ nói rất có lý, này Thánh Đức thị trấn cùng Hoài Nam những nơi khác quả nhiên rất khác nhau, nói không chắc nơi đây huyện lệnh là cái có đại tài người, vì vậy đem một tòa nho nhỏ thị trấn quản lý ngay ngắn rõ ràng, khiến các nơi cường tặc không dám tới phạm. Từ đất ruộng triệu hoán một tên dân phu lại đây hỏi dò một, hai, liền biết đáp án. Đại vương mau nhìn, những kia dân phu dùng thiết lê cùng tìm thường gặp được không giống nhau lắm đây. Lưu Ba Ôn vừa dứt lời, Lưu Biện bên cạnh hắc mã bên trên phùng hành liền chỉ vào ruộng đồng bên trong cày ruộng nông phu, hô to gọi nhỏ lên. Lưu Biện theo phùng hành ngón tay nhìn lại, quả nhiên phát hiện trong ruộng xua đuổi đầu cơ cày ruộng nông phu sử dụng lưỡi cày cùng bình thường nhìn thấy rất khác nhau, xem cái kia cày ruộng tốc độ dĩ nhiên so với bình thường nhìn thấy nhanh hơn tiếp cận gấp đôi, không khỏi rất là kinh ngạc. Đi, qua xem một chút. Lưu Biện nhất thời hứng thú, truyền lệnh đại quân tạm dừng tiến quân, sau đó dẫn theo Lưu Ba Ôn, Phùng Hành, Vệ Cương, Hoa Vinh chờ người hướng về cái kia mấy cái cày ruộng nông phu đi tới. Mấy vị nông gia, này lưỡi cày sao sinh như vậy kỳ quái? Còn chưa đi đến trước mặt, Lưu Biện liền rất xa chắp tay hỏi dò. Thời đại này lê dùng đều là trực lê, khúc viên lê vẫn không có được xuất bản, bởi vậy trồng trọt hiệu suất phi thường là hậu. Nhưng này mấy cái nông phu sử dụng loại này loan lê, dĩ nhiên mơ hồ có loại khúc viên lê cảm giác, điều này làm cho Lưu Biện rất là cảm thấy kinh ngạc. Này mấy cái nông phu biết đến chính là quan binh, không sợ hãi chút nào vẻ, dừng lại đầu cơ, hàn huyên lên, ha ha. Về chư vị quan gia, chúng ta dùng này không phải là phổ thông lưới cày, mà là Tử Dương tiên sinh chế tạo ra loan lê, cày ruộng tốc độ nhưng là so với trực lê nhanh nhiều lạc. Cha cha! Này Tử Dương tiên sinh thật là một kỳ tài. Lưu Biện tự đáy lòng khen một câu, này Tử Dương tiên sinh ý thức thực sự là siêu trước, xem ra người này rất có phát minh tế bào, từ Giang Đông một đường đi tới, ta xem Hoài Nam khắp nơi hoang vu, đạo phỉ hoành hành, vì sao các ngươi thành đức một mực như cái thế ngoại đào nguyên, dân chúng an cư lạc nghiệp, chẳng lẽ huyện lệnh đại nhân người mang đại tài. Quan gia thực sự là cất nhắc huyện chúng ta khiến, hắn cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể làm cho chúng ta thành đức bách tính trải qua ngày thật tốt, để đạo phỉ không dám tới phạm chính là Tử Dương tiên sinh, tuyệt không là huyện lệnh công lao. Nông phu duệ lên quần áo, một bên lau chùi mồ hôi trắng trâu, một bên sang sảng đưa ra đáp án. Tử Dương tiên sinh, lại là cái này Tử Dương tiên sinh, đến cùng là ai cơ chứ? Lưu Biện đầy bụng nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nhớ không nổi cái này Tử Dương tiên sinh đến cùng là người nào. Không khỏi ở trong lòng thầm kêu xấu hổ, sau đó cũng không dám tự xưng là đối với Tam Quốc nhân vật rõ như lòng bàn tay. Chắp tay hỏi, xin hỏi nông gia, vị trí này Dương tiên sinh tính thập tên ai? Hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh, dĩ nhiên có thể làm cho cường tặc không dám vào phạm thành đức. Nông phu một mặt kiêu ngạo nói, Tử Dương tiên sinh chính là cao tổ hậu duệ, họ Lưu tên. Ai nha, hóa ra là hắn a. Nghe xong nông phu nhắc nhở, Lưu Biện nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, dùng sức vỗ xuống trán, không giống nhau, không chờ nông phu bó Dương tiên sinh tên nói ra, liền đã biết rồi đáp án. Há, điện hạ cũng nghe qua cái này Tử Dương tiên sinh tên. Lưu Ba Ôn đối với nông phu trong miệng nói tới Tử Dương tiên sinh cũng là cảm thấy rất hứng thú, lắc lông vũ hỏi dò Lưu Biện nói. Nông phu đã đem thoại nhắc nhở đến phần này lên, nếu Lưu Biện còn đoán không ra đáp án, thực sự là thẹn với Tam Quốc game trình tự viên thân phận. Chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, người này là tổ tiên phụ Lăng Vương Lưu Duyên đời sau, tên cứ gọi Lưu Diệp, tự Tử Dương, không chỉ có giỏi về nghiên tạo phát minh, càng là tinh thông nhu lược, nghĩ đến này nông phu nói Tử Dương tiên sinh tất là người này. Chính là, Tử Dương tiên sinh chính là vị này quan gia nói tới Lưu Diệp, trong tay chúng ta dùng những này nông cụ tất cả đều là Tử Dương tiên sinh sáng tạo. Nông phu nụ cười đáng yêu phụ họa Lưu Biện, biểu hiện bên trong chậm rãi đều là sùng bái, Tử Dương tiên sinh phát minh nông cụ để chúng ta khẩn địa ung dung rất nhiều, hơn nữa hắn còn phát minh một loại có thể đem tảng đá lớn ném mạnh ra rất xa quăng xe đá, ở cường tặc xâm chiếm thị trấn thời điểm đập chết rất nhiều tặc nhân, dọa cho bọn họ cũng không dám nữa đến chúng ta thành đức phạm tội. Vì lẽ đó các hương thân cũng phải lấy an cư lạc nghiệp. T. Này Lưu Diệp bây giờ lại đã đem mảnh bắn đá chế tạo đi ra, xem ra lần này bất luận làm sao đều muốn đem hắn thu được dưới trướng. Lưu Biện ở trong lòng thán phục một tiếng, âm thầm quyết định chủ ý. Dựa theo sử bí thư tải, mảnh bắn đá là ở Viên Tảo quan độ tranh đấu thời điểm mới đại triển thần uy, không nghĩ tới Lưu Diệp dĩ nhiên để 10 năm trước liền chế tạo đi ra. Chỉ là hiện tại còn không mở rộng ra, trong quân đội đều không được phổ cập. Không nghĩ tới lại bị chính mình lượm một tiện nghi. Coi như Lưu Diệp phát minh máy bắn đá hiện tại vẫn là mô hình trạng thái, chỉ cần hơn nữa cải tiến, nói vậy liền có thể rất nhanh tập trung vào chiến trường. Lưu Ba Ôn lắc lông vũ, tương tự tán thưởng không ngớt, xem ra này Lưu Tử Dương xác thực là một nhân tài, lại là hán thất dòng họ, vừa vặn mượn cơ hội này thu về dưới trướng, nói vậy hắn nhất định sẽ vui với vì là điện hạ ra sức. Quả nhân chính có ý đó, đi, lập tức đi thành đức bái phòng này Lưu Tử Dương đi. Không nghĩ tới nho nhỏ này thành đức lại có thể vì chính mình mang đến một văn một võ, cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào. Tuy rằng quan thắng là chính mình triệu hoàn đến, nhưng bất luận làm sao cũng là cùng thành đức vùng đất này có quan hệ, nơi đây coi là thật được cho địa linh nhân kiệt. 46. Cuối cùng thảo luận một chút thủy hử nhân vật năng lực giả thiết, đây chỉ là tác giả nhất ra chi ngôn, cảm thấy không hợp ngươi tâm tư độc giả cũng không nên tức giận, dù sao mỗi người đều có cái nhìn của chính mình, tác giả cũng không thể không phạm sai lầm nộ. Ú đọc sách ta ở đây chỉ là cùng đại gia nhàn khản mà thôi, nếu như ngươi cảm thấy hoang đường, tự động quên chính là. Nhìn thấy bình luận khu bên trong có độc giả nhắn lại, biểu thị Lô Tuấn Nghĩa vũ lực trị quá thấp, chí ít nên cùng quan, chưa một trình độ, ta không biết cái khác độc giả nghĩ như thế nào, ngược lại ta không cho là như vậy. Nay bộ phận độc giả quan điểm là, lẫn nhau đều là thư bên trong số một nhân vật, trình độ nên gần như. Nhưng ta cho rằng, nên trước tiên xem thân phận của song phương, Tam Quốc đại tướng chí ít đều là trong thiên quân vạn mã chém giết đi ra, là toàn bộ thiên hạ xuất sắc nhất anh hùng, mà Lương Sơn trên hảo hán, chỉ là mấy vạn sơn tặc bên trong đỉnh cấp nhân vật, tuyển chọn phạm vi không giống, trình độ khẳng định không giống. Nếu là Lô Tuấn Nghĩa có quan hệ vũ, Triệu Vân trình độ, như vậy quan thắng, Lâm Trùng, Tần Minh, Hô Diên trước, võ tổng chờ người vũ lực chí ít bằng Hoàng Trung, Nhan Lương, Văn Sửu, Cam Ninh, Trương Liêu, Từ Hoàng, Thái Sử từ trình độ, như vậy tổ hợp còn bảo vệ cái đỉnh núi làm gì. Không ngược Nam Tống tiểu triều đình răng rơi đầy đất mới là lạ. Tổng hợp thư bên trong miêu tả, Lô Tuấn Nghĩa võ nghệ Lương Sơn đệ nhất không giả, nhưng cũng không có đạt đến Triệu Vân trong thiên quân vạn mã tới lui tự nhiên năng lực, cũng không có quan vũ, Trương Phi trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như dễ như trở bàn tay trình độ, cũng không có đạt đến Điển Vi độc cư doanh môn trình độ, chết no cũng chính là cùng Nhan Lương, Văn Sửu một trình độ. Cho tới đầu mục của hắn, trên Lương Sơn trước đại thể đều là một ít cục công an hình cảnh đội đội trưởng, bộ đội huấn luyện viên loại hình nhân vật, ta không cho là có thể cùng chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng đánh đồng với nhau. Trở lên, chỉ là nhất gia chi ngôn, dù sao mỗi người đều có cái nhìn của chính mình. Chương 91, Quan thắng chiến Tần Quỳnh. 91 Quan thắng chiến Tần Quỳnh. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Đi về trung nguyên đường núi từ thành Đức thị trấn Tây Môn xuyên qua, một đường uốn lượn hướng bắc. Một thân cao 8 thước 5 tấc, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, sắc mặt tường đỏ, dưới hàm râu dài phiêu phiêu, thân mang trường bào màu xanh sẫm đại hán tay cầm một thanh thanh long đao. Nắm một thất đỏ thâm mã chính đang ven đường chờ đợi. Nhìn thấy bộ đội tiên phong đi tới gần, quan thắng đem đại đao treo ở trên yên ngựa, vượt trước vài bước, hướng về quân tốt chắp tay nói, nào đó họ quan danh thắng, nghe nói Hoàng Nông Vương đại quân lên phía Bắc phạt đồng, chuyên tới để nhờ vả, làm phiền mấy vị quân tốt hướng về đại vương dàn xếp một tiếng. Quân tốt liếc mắt nhìn uy phong lẫm lâm quan thắng, không dám thất lễ, nhanh chóng hướng đi Tần Quỳnh bẩm báo, bẩm tướng quân, phía trước có một dâu dài đại hán cầu kiến Hoàng Nông Vương, tự xưng đến đây đi bộ đội. Không biết nên xử trí như thế nào. Ồ! Tần Quỳnh nhướng mày, đi bộ đội liền đi bộ đội chứ, tìm cái chuân trường đem hắn hợp nhất chính là, dám cầu kiến đại vương, thực sự là không biết điều. Nếu mỗi cái xin vào quân người đều yêu cầu thấy đại vương, điện hạ chẳng phải là muốn tươi sống mệt chết. Đạt được Tần Quỳnh dặn dò, một chuân trường theo quân tốt đi hợp nhất quan thắng, không bao lâu sau công phu lại cúi đầu đủ rũ trở về hướng về Tần Quỳnh bẩm báo, về lời của tướng quân, đại hán này nói rồi, nếu không có đại vương tự thân tới. Tuyệt không quy thuận. Ua, khẩu khí thật là lớn, nào đó ngược lại muốn xem đến tột cùng là những người nào, dĩ nhiên cuồng vọng như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Tần Quỳnh phóng ngựa giơ roi, dẫn dắt mười mấy tên thân binh ra đội, đánh mã về phía trước, một đường lướt qua phía trước bộ tốt, thẳng đến quan thắng vị trí. Sĩ tốt nói tới yêu cầu thấy đại vương người chính là ngươi hán tử kia. Đi tới quan thắng trước mặt chú mã, Tần Quỳnh đem hắn trên dưới đánh giá một phen, không nhịn được khen một tiếng, sinh đúng là khôi ngô, cũng tính được là dáng vẻ đường đường. Chỉ là không biết ngươi có bản lĩnh gì, dám phải lớn hơn vương tự thân tới, mới bằng lòng quy thuận. Đến nào đó bộ hạ làm cái chuân trường khỏe không? Nếu là ngày sau lập xuống công lao, bản tướng tất nhiên vui lòng phong thưởng. Quan thắng nạo nghễ mà đứng, tay vô râu dài nói, nào đó học được một thân võ nghệ, chính là vì rong ruổi xa trường kiến bất thế công lao, há có thể ở một cái thiên đem thủ hạ chịu thiệt chuân trường. Ha ha! Tần Quỳnh không những không giận mà còn cười, cất cao giọng nói, nếu là trên người chịu võ nghệ, ngươi cái này gọi là lòng dạ trí khí, nếu là đồ có hư biểu, ngươi cái này gọi là nói khoác không biết ngượng. Nói chuyện tung người xuống ngựa, từ trên lưng lấy xuống bốn lăng kim giản, xếp đặt một thước mở đầu, đến, ở ta Tần Quỳnh thủ hạ đi mấy hiệp thử xem, nếu là ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu, nào đó để bạt ngươi làm cái quân hậu, nếu như có thể tiếp ta 20 chiêu, ta thăng chức ngươi vì là giáo úy, nếu là 50 hiệp bất bại, ta ở đại vương trước mặt bảo đảm nâng ngươi vì là tỷ tướng. Vinh hoa phú quý đang ở trước mắt, liền xem ngươi có bản lánh hay không lấy đi. Quan thắng lui về phía sau một bước, trong tay 69 cân thanh long đao vẽ một vòng tròn, báo nguyên thủ nhất, trầm giọng nói, nào đó nếu là đem ngươi đánh bại, lại nên làm như thế nào? Thật cuồng vọng khẩu khí, trước tiên tiếp ta ba giản lại nói. Lời còn chưa dứt, Tần Quỳnh trong tay song giản mang theo phong thanh quét ngang mà đến, một giản do tả hướng về hữu, quét ngang đầu, một giản do hữu hướng về tả, chặn ngang hoành tiệt. Quan thắng trong tay đại đao xoay tròn, còn như máy xay gió giống như vậy, trên dưới chặn lại. Chỉ nghe một tiếng sắc bén tiếng sắt thép va chạm vang lên, chấn động đến mức người màng thai vù vang vọng, hai người đồng thời lùi về sau một bước, từng người khen một tiếng thật khí lực, lẫn nhau nhưng là cũng không dám nữa xem thường đối phương. Ngay sau đó từng người khiến xuất hồn thân võ nghệ, đem hết toàn lực chém giết cùng nhau, đao đến giản hướng về, hàn quang lấp lóe, dẫm đạp dưới chân bụi bặm tung bay, làm cho người ta xem hoa cả mắt. Quân tốt môn dồn dập dừng bước lại, cùng kêu lên ủng hộ, cho tới mặt sau chủ lực đại quân con đường đi tới cũng bị cản trở. Phía trước đội ngũ vì sao dừng lại tiến quân bước tiến? Mau chóng dò tới. Lưu Biện thầm nghĩ Quan Thắng cùng Lưu Diệp, dọc theo đường đi dục đại quân đi nhanh, không nghĩ tới lập tức liền muốn đến thành Đức thị trấn, đội ngũ chợt dừng lại tiến quân bước tiến, không khỏi giơ roi quát hỏi. Thân binh dục ngựa chạy như bay, không cần thiết chốc lát lại đánh mã trở về, vươn mình dưới an bẩm báo, về đại vương, phía trước có cái dâu dài đại hán cùng Tần Quỳnh tướng quân chém giết khó phân thắng bại, vì vậy ngăn cản đội ngũ tiến quân bước tiến. Dâu dài đại hán, người này tất là Quan Thắng. Lưu Biện ở trong lòng nhắc tới một tiếng, thúc mã ra khỏi hàng, về nhìn trái nhìn phải nói, có thể cùng thúc bảo tướng quân giết đến khó phân thắng bại, thực sự là một thành viên hổ tướng, chư vị theo cô đi vào nhìn qua. Mấy chục kỵ vượt ra khỏi mọi người, ở Lưu Ba Ôn, Hoa Vinh, Vệ Cương chờ người chen trúc bên dưới, Lưu Biện thẳng đến chém giết thành một đoàn Tần Quỳnh cùng Quan Thắng mà đi. Không cần thiết chốc lát, giết khó phân thắng bại hai viên hổ tướng liền tiến vào tầm nhìn, chỉ thấy hai người ngươi tới ta đi, đánh đến chính hàm, đối với chạy nhanh đến Hoàng Nông Vương một nhóm, hồn nhiên không hay. Cao thủ tranh chấp, thắng bại lơ lửng ở một đường, cần toàn lực ứng phó, tuyệt đối không cho phép chút nào phân tâm, hai người tự nhiên hoàn mỹ bên cố. Cẩn thận quan sát Quan Thắng, Lưu Biện trong lòng không khỏi mừng thầm, nếu không phải mình sớm báo trước người này chính là Quan Thắng, 89/10 sẽ đem hắn ngộ nhận là Quan Vũ. Đồng dạng mắt phượng ngọa tàm lông mày, tương tự râu dài phiêu phiêu, duy nhất cùng Sử Bí Thư ghi lại chút khác nhau chính là, Quan Thắng khuôn mặt chỉ là ửng đỏ, cũng không phải mặt như trùng tảo. Mặt khác Sử Bí Thư tải Quan Vũ thân cao là 9 thước, mà cái này Quan Thắng xem ra muốn ải một chút, trong tay đại đao chỉ là rèn đúc thanh long mà không coi hiển nguyệt. Xem ra phân lượng cũng phải nhẹ hơn một chút. Xem ra đây chính là cái nhược hóa bản Quan Vân Trường A. Lưu Biện lặng lẽ đánh giá Quan Thắng, ở trong lòng cho hắn làm một định vị. Quan Thắng vũ lực trị giá là 94, không biết hắn tổ tiên Quan Vân Trường vũ lực có bao nhiêu. Nhìn dáng dấp 89/10 sẽ mãn bách, thậm chí phá bách cũng không phải là không có khả năng. Đợi được cây táo chua liên quân đại doanh sau khi, chính mình dùng hệ thống chắc lượng một hồi liền biết rõ ràng. Hai vị hổ tướng mau chóng trợ thủ, lần này luận bản chấm dứt ở đây đi. Miễn cho xuất hiện hai hổ tranh chấp thương tổn một trong số đó cục diện. Lưu Biện tung người xuống ngựa, đề giọng to hô một tiếng. Hai người đã hàm chiến 50, 60 hiệp, khoảng thời gian này Quan Thắng đã từ từ ở vào lại phong, trong lòng đối với Tần Quỳnh võ nghệ âm thầm khâm phục, nghĩ thầm Hoàng Nông Vương thủ hạ quả nhiên có người có tài, lúc trước đúng là nào đó quá bất cẩn, chờ một lúc thấy Hoàng Nông Vương tuyệt không có thể lại như vậy tiêu căng. Chỉ là Tần Quỳnh cùng hắn giết chính hàm, một bộ không phân cái cao thấp không chịu dừng tay ý tứ. Quan Thắng bất đắc dĩ chỉ có thể nỗ lực đọ sức. Giờ khắc này bỗng nhiên nghe có người kêu dừng, liền hư lắc một đao bức lui Tần Quỳnh, sau đó làm cái thu đao thức, biểu thị ta không cùng ngươi đánh, nghĩ đến lấy thân phận của Tần Quỳnh hẳn là sẽ không lại đuổi đánh tới cùng. Tần Quỳnh giết chính hàm, đi tới thế giới này sau vẫn không có như thế thoải mái đại chiến một trận, không nghĩ tới vừa chiếm cứ thượng phong liền bị Hoàng Nông Vương ngăn cản, tâm trạng thật là tiếc nuối. Nhưng đối với mới vượt nhưng đã thu rồi đao, cũng không tốt lại đuổi đánh tới cùng. Trong lòng đối với Quan Thắng võ nghệ nhưng là âm thầm khen, công phu như vậy đừng nói cho hắn cái chuyên trường, chính là cho cái thiên tướng làm cũng không quá đáng, phóng tầm mắt toàn bộ Giang Đông quân đoàn, ở võ nghệ trên có thể vượt qua này dâu dài đại hán chỉ sợ là hiếm như lá mùa thu. Chúc mừng đại vương, chúng ta Giang Đông quân đoàn hôm nay lại đạt được hổ tướng một thành viên, này Mỹ Nhiêm đại hán công phu coi là thật bất phàm. Tần Quỳnh đem song giản quải ở trên lưng, cao giọng nói rằng, Quan Thắng đồng thời quỳ một chân trên đất. Hướng về Lưu Biện hành túi chào đại lễ, thứ dân Quan Thắng, tự định bang, nghe nói Hoàng Nông Vương điện hạ xuất bộ bắc phạt đồng trác, vì vậy đến đây đi bộ đội, mong rằng đại vương thu nhận giúp đỡ, nào đó tất nhiên toàn lực báo đáp. Quan tướng quân võ nghệ, quả nhân đã thấy, có như ngươi vậy dũng tướng gia nhập, ta Giang Đông quân đoàn như hổ thêm cánh. Hiện tại quả nhân tứ ngươi tỷ tướng quân chức vụ, theo ta khoảng trường, trái phải nghe theo điều khiển, chờ ngày khác lập xuống đại công, lại phong thưởng. Lưu Biện nhảy tới trước một bước. Chân thăng từ trên mặt đất phù lên, đồng thời sắc phong một chức quan, vừa đến vì kiếm lấy sung sướng điểm, thứ hai vì thu mua hắn trung thành. Đa tạ đại vương ân trọng, Quan Thắng sao dám không ra sức châu ngựa, tuy ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường, cũng là sẽ không tiếc. Nghe nói Hoàng Nông Vương cho mình ban thưởng một tỷ tướng quân phong hào, Quan Thắng mừng rỡ, lần thứ hai quỳ xuống đất tạ ơn. Mà Lưu Biện trong đầu hệ thống cũng đồng thời vang lên, quan thắng 9 cái sung sướng điểm thuận lợi thu vào trong túi. Tân Quỳnh ở bên cạnh nết miệng cười nói, ha ha. Vẫn là chúa công hào phóng, há mồm liền cho cái tỷ tướng quân, nào đó vừa bắt đầu đồng ý cho quan tướng quân chỉ là một chân trưởng chức vị, không trách hắn không vui đây. Quan thắng cũng là cười bồi nói, nếu là sớm biết tần tướng quân võ nghệ xuất sắc như thế, nào đó chính là ở tướng quân thủ hạ làm cái thập trưởng đều đồng ý. Ai? Lời này dối trá, ta tần thúc bảo không thích nghe. Hai ta hôm nay có thể không phân ra thắng bại, chờ có cơ hội, có thể lại muốn phân cái thắng bại. Tần Quỳnh vuốt dưới hàm trong râu, một bộ trực lai trực vang dáng vẻ. Quan thắng chắp tay nói, tần tướng quân võ nghệ tuyệt vời, không phải nào đó có khả năng cùng, bái phục chịu thua, ngày sau không thể thiếu lại hướng về tướng quân linh giáo. Thu rồi quan thắng, Lưu Biện tâm tình thật tốt, truyền lệnh tam quân ở thành Đức thị trấn bên ngoài đóng trại nghỉ ngơi một ngày, chính mình dẫn theo Lưu Ba Ôn, vệ cương chờ bách 10 tên tùy tùng thẳng đến thị trấn mà đi, chuẩn bị đi vào tìm kiếm kỳ tài Lưu Diệp. Tuy rằng Hoài Nam quận hiện tại đã bị Viên Thuật chiếm lĩnh, nhưng bởi vì thành Đức huyện lệnh thăng tiến ở bản địa rất được dân tâm, vì vậy vẫn cứ ủy nhiệm hắn tiếp tục đảm nhiệm thành Đức hiến. Thăng tiến vốn là mệnh quan triều đình, nghe nói Hoàng Nông Vương đại quân quá cảnh, lúc này xuất lĩnh toàn thành nhân vật đứng đầu ra khỏi thành cung nên. Hàn huyên sau khi, Lưu Biện tán dương, cô một đường đi tới, Hoài Nam những nơi khác người ở hoang vu, đạo phỉ hoành hành, chỉ có cao huyện lệnh trì dưới thành Đức bách tính an cư lạc nghiệp, một bộ thế ngoại đảo nguyên phong độ, khanh coi là thật có trị quốc tài năng. Thăng tiến cuống quýt khiêm tốn, điện hạ quá khen, thành Đức bên trong huyện thành có điều chỉ có 500 huyền binh, nếu muốn phòng ngự đạo phỉ, thực sự là hữu tâm vô lực. Sở dĩ để quân phỉ không dám tới phạm, quả thật Lưu Tử Dương công lao vậy. Cao huyện lệnh nói chuyện, quay đầu lại hướng trong đám người hô một tiếng, Tử Dương tiên sinh, mau tới bái kiến Hoàng Nông Vương điện hạ. Cảm tạ Huyễn Linh Ma Vương tháng 5 năm 88 khởi điểm tệ khen thưởng, cảm tạ bá hoàng chi thương, luôn, ta chính là Phan Vô Song, đại bằng dương cánh lưu chờ chư vị bạn học khen thưởng. Chương 92, một mạch đồng can. 92 một mạch đồng can. Tiểu thuyết, Tam Quốc chi Triệu Hoán Dũng tướng tác giả, Đồng Thau kiếm khách. Lưu Diệp tuổi mới 25, sinh mi thanh mục tú, vóc người cao gầy, một thân nho nhã khí chất. Chỉ cần liên lụy con mắt nhìn lên, liền biết là học vấn cùng hàm dưỡng gồm nhiều mặt người, luôn hành cử chỉ lộ ra một luồng bình tĩnh phong dong. Thứ dân Lưu Diệp tham kiến Hoàng Nông Vương điện hạ. Nghe xong huyện lệnh triệu hoán, Lưu Diệp từ trong đám người đi ra, không người thi lễ. Lưu Biện mau mau đáp lễ, Tử Dương tiên sinh không cần đa lễ, quả nhân dọc theo con đường này nghe nói đại danh của ngươi, như sấm bên tai, mới hiểu được này thành Đức An cư lạc nghiệp chính là công lao của ngươi. Tiên sinh không chỉ cải tiến nông phu canh cụ, còn phát minh quăng xe đá bảo vệ tăng tử, phần này tài trí coi là thật là kỳ tài ngút trời. Cho mèo, không đáng nhắc tới. Đều là thứ dân lúc rảnh rỗi làm bảng môn tà đạo, đúng là nhạ đại vương cười chê rồi. Lưu Diệp trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đem mình phát minh đồ vật nói hời hợt, hoàn toàn không có tự cho là dáng vẻ. Không nghĩ tới dễ như ăn bánh liền cùng Lưu Diệp quen thuộc lên, điều này làm cho Lưu Biện trong lòng âm thầm cao hứng. Lại nhìn thấy Lưu Diệp thái độ cung kiêm, tính tình ôn hòa, huống hồ lẫn nhau đều là cao tổ tử tôn, xem ra thu để bản thân sử dụng độ khó không lớn. Hàn huyên qua đi, Lưu Biện lại hỏi thăm tới Lưu Diệp thân thế, biết được hắn là phụ Lăng Vương Lưu Duyên đời thứ 6 tử tôn, nói đến cùng mình chính là cùng thế hệ, này vô hình chung đem hai người quan hệ lập tức liền rút ngắn rất nhiều. Hơn nữa Lưu Diệp cùng Lưu Biện trong lúc đó quan hệ so với Lưu Biểu, Lưu Diêu, Lưu Yên chờ chư hầu đến nhưng là gần rồi một bước dài, Lưu Biểu cùng Lưu Yên đều là Tây Hán Lỗ Cung Vương Lưu Dư đời sau, cần hướng lên trên tìm hiểu mười mấy đời, mới có thể tìm được căn nguyên, mà Lưu Diêu thậm chí muốn càng hướng lên trên một ít, là Tề Phi Điệu Vương Lưu Phỉ đời sau. Nói thông tục một điểm, Lưu Biện nếu muốn cùng này mấy cái họ Lưu chư hầu luận thành người một nhà, chí ít cần tìm hiểu đến Hán cảnh đế trên người mới có thể bàn về đến. Mà Lưu Diệp thì lại khác, hai người cao tổ phụ chính là Đông Hán khai quốc hoàng đế Quang Vũ đế Lưu Tú, quan hệ này đã là tương đương gần rồi. Ai nha, không nghĩ tới Tử Dương tiên sinh dĩ nhiên cùng quả nhân đều là Quang Vũ đế đời thứ 7 tử tôn, bàn về đến cô còn cần gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Lưu Biện nói chuyện hướng về Lưu Diệp không người chắp tay, huynh trưởng ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Lưu Diệp cuống quýt đáp lễ, không dám làm, tuy rằng đều là Quang Vũ sau khi, nhưng Diệp gia cảnh dĩ nhiên dần suy, sao dám làm điện hạ lớn như vậy lễ. Nhiều người ở đây mắt tạp, không bằng đến nào đó quý phủ tự thoại khỏe không. Cô chính có ý đó, hoàng huynh xin mời phía trước dẫn đường. Lưu Biện đưa tay làm một xin mời tư thế. Ngay sau đó, do Lưu Diệp phía trước dẫn đường, Lưu Biện dẫn theo Lưu Ba Ôn, ở vệ cương chờ tùy tùng dưới hộ vệ, cùng huyện lệnh thăng tiến một đạo tiến vào thành Đức thị trấn, mãi đến tận Lưu Diệp trước cửa phủ đệ vừa mới xuống ngựa. Lưu Diệp tự xưng ra cảnh dân suy, cũng chỉ là đối lập với đế vương tới nói, ở thành Đức bản địa, bọn họ Lưu gia vẫn là kể đến hàng đầu nhà giàu đại tộc. Hắn ông cố phụ Lưu Đường ở Hán cùng đế thời kỳ đã từng tập tức Hoài Âm hầu, đến tổ phụ của hắn Lưu Lạc bởi vì Hán Vũ đế thi hành đẩy ân khiến, thu được đất phong đã bị pha loãng đến một đỉnh nơi, gọi là Phì Hưng hầu. Đến phụ thân của Lưu Diệp Lưu Phổ, đã không có đất phong có thể lại phân, cũng không thể tái thiết trí một thôn hậu đi, liền tự Lưu Phổ một đời, cũng chính là Lưu Diệp các thúc bá toàn bộ đều thành người bình thường thân phận, cùng Vương hầu cũng lại chiêm không lên một bên. Nhưng sâu chết lạc đà so với ma lớn, Lưu Diệp một nhà vẫn cứ là toàn bộ thành Đức thị trấn mạnh mẽ nhất hào tộc. Lại không nói họ Lưu gia tộc nhân số thịnh vượng, chỉ cần chỉ là Lưu Phổ sản nghiệp liền trải rộng thành Đức phố lớn ngõ nhỏ, dính đến phiến mã, phiến thiết, phiến bố, phiến muối các sản nghiệp, hơn nữa nắm giữ ruộng tốt trăm ngàn mẫu, trong nhà môn khách người hầu gần nghìn. Từ mấy năm trước Lưu Phổ chết rồi, Lưu Diệp tiếp trưởng Lưu gia sản nghiệp, tuy rằng không phải thành Đức trên danh nghĩa huyện lệnh, nhưng nói chuyện so với huyện lệnh còn tốt hơn xứ. Thậm chí liền ngay cả quận thái thú đều muốn bán hắn ba phần mặt mũi. Tiến vào Lưu gia phủ đệ, Lưu Diệp mệnh người hầu đặt mua phong phú tiểu diên khoản đãi Hoàng Nông Vương một nhóm, đồng thời mời huynh trưởng Lưu Hoán cùng với trong tộc mấy cái người đức cao vọng trọng đến đây làm mồi. Tiểu qua ba tuần sau khi, Lưu Biện đứng dậy chắp tay nói, chư vị ngồi ở đây cùng cô đều là Quang Vũ đế sau khi, mắt thấy ta Hán thất non sông từ từ héo tàn, đồng chắc xoán quyền bắt nạt tộc nhân ta. Cô tuy tuổi nhỏ, nhưng không cam lòng, vì vậy đông độ Trường Giang ở Ngô Địa xoắn suýt một đám người trung nghĩa, thề muốn diệt trừ nghịch tặc Đồng Trác, chấn chỉnh lại ta Đại Hán hùng phong. Hôm nay tất ngửi Tử Dương huynh người mang đại tài, vì vậy thành tâm yêu Hoàng huynh trợ quả nhân một chút sức lực, đợi ta lại lên đại bảo ngày, không thể thiếu phong hậu tứ tước, để thành đức họ Lưu lại nối tiếp huy hoàng. Lưu Diệp đã sớm đang đợi câu nói này, lập tức đứng dậy thi lễ nói, nhận được đại vương coi trọng, huống hồ đều là Quang Vũ hậu nhân, há dung nghịch tặc nhũ lận ta Lưu độc chiếm thiên hạ, Diệp tuy bất tài, cũng đồng ý vì là đại vương ra sức châu ngựa, diệt trừ nghịch tặc, giúp đỡ Hán thất, bụng làm dạ chịu. Hay, hay, tốt. Có thể đến Hoàng huynh giúp đỡ, như Cao Bằng tổ đến Tử Phong vậy, quả nhân thủ hạ còn thiếu hụt một tên chủ bạc, từ hôm nay trở đi liền do huynh đài tới đảm nhiệm được rồi, theo cô cùng chinh chiến Hà Nam, đi cây táo chua gặp gỡ một lần Quan Đông liên quân đi. Lưu Biện vô cùng phấn khởi đem Lưu Diệp nâng dậy, đồng thời thu được hắn 9 cái sung sướng điểm, đồng thời lặng lẽ dùng hệ thống chắc lượng một hồi Lưu Diệp các hạng năng lực. Được như sau chỉ số, trí lực 93, chính trị 81, vũ lực 45, chỉ huy 56, thuộc tính đặc biệt, phát minh. Buổi tiệc qua đi, họ Lưu tộc nhân dồn dập biểu thị trung tâm, có hiến lương có hiến tiền, không tới thời gian nửa ngày, Lưu Biện quân đội liền thu được 3 vạn thạch lương thực, 2 triệu tiền giúp đỡ. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đến, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng về, thành đức họ Lưu tộc nhân sở dĩ như thế hùng hồn nhảy nhót, còn không phải là vì đánh cược một lần. Chờ Lưu Biện tương lai sau khi lên ngôi, thật từ bên trong chia một chén canh, một lần nữa tìm về tổ tiên huy hoàng, bằng không ai chịu đem tốt đẹp ngô tặng không cho người. Lưu Diệp quản gia bên trong sản nghiệp giao cho huynh trưởng Lưu Hoán, dẫn theo hơn 10 người thân tín tòng quân, tùy tùng Lưu Biện nhân mã lên phía Bắc Hà Nam, liền như vậy bắt đầu rồi quân lữ cuộc đời. Trên đường đi, Lưu Biện cùng Lưu Diệp cũng mã đồng hành, không ngừng mà thảo luận quang thạch kỳ chế tác, lợi dụng chính mình kiếp trước học được vật lý tri thức hướng về Lưu Diệp đưa ra không ít cải tiến ý kiến. Điều này làm cho Lưu Diệp nghe xong khâm phục không thôi, một bộ thể hồ quán đỉnh, tự nhiên hiểu ra dáng vẻ. Ai nha? Không nghĩ tới điện hạ dĩ nhiên có cỡ này học thức, thật là làm cho Diệp phục sát đất, có điện hạ lần này cải tiến, chế tạo ra quang thạch kỳ tất nhiên uy lực tăng mạnh. Lưu Biện cũng không cố trên kiếm tốn, lại có thêm 4, 5 Nhật liền muốn đạt đến Trung Nguyên chiến trường, nhất định phải trong khoảng thời gian này cản chế ra mười mấy đài quang thạch kỳ, để ở trên chiến trường đến bước ngoặt nguy hiểm, lấy ra làm kỳ binh sử dụng. Nói vậy nhất định có thể thu được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một mặt phái người từ chung quanh thị trấn mua gỗ, gân bò, dây thừng chờ nguyên liệu, một mặt ở trong quân truyền đạt chiêu hiền công văn, nếu là hiểu được thợ mộc tay nghề có thể đến soái trướng báo danh, từ nay về sau hưởng thụ lính kỹ thuật đãi ngộ. Quả nhiên có điều thời gian nửa ngày, đến đây báo danh quân tốt thì có gần 100 người, Lưu Biện để bọn họ do Lưu Diệp thống nhất quản lý, ban ngày cho bọn họ bố trí xe ngựa ngủ, buổi tối đóng trại thời điểm đi suốt đêm chế quăng xe đá. Nhất định phải tận to lớn nhất cố gắng chế ra mấy đài cải tiến hình máy bắn đá, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 20.000 đại quân một đường hướng Bắc, ra Hoài Nam tiến vào Dự Châu cảnh nội, qua Tiếu Quận, xuyên Trần Lưu, ở trên mặt đất mênh mông cất bước 4, 5 Nhật, rốt cục tiến vào Dương Cung Bạt Kiếm chiến trường chính, khoảng cách danh vang rền thiên hạ Hổ Lao Hùng Quan có điều gang tấc xa. Từ khi qua Trần Lưu quốc hạt địa, tiến vào Hà Nam Duẫn cảnh nội sau khi, 20.000 đại quân qua lại mấy trăm dặm đường, nhưng thấy đất ruộng hoang vu, thôn xóm bỏ đi, ngoại trừ đánh liên quân cờ xí đội ngũ ở ngoài, sẽ không còn được gặp lại bóng người. Dưới chân thiên tử, màu mỡ nơi trở nên như vậy hoang vu, từ đó có thể biết cuộc chiến tranh này khốc liệt. Đưa mắt viễn vọng, phương Tây sơn mạch liên miên, chiếm giữ ở quần sơn trong lúc đó tường thành cửa ải mơ hồ có thể thấy được. Hổ lao hùng quan sừng sững đứng sừng sững, rất nhiều một người giữ quan vạn người phá khí thế. T. Tòa kia hùng quan chính là hổ lao quan chứ. Danh vang rền thiên hạ người trong Lữ Bố đang ở bên trong trấn thủ, không biết đạo trưởng đến cái gì dáng dấp. Lưu Biện biết đây chính là vang danh thiên hạ hổ lao quan, được xưng người bên trong Lữ Bố, mã bên trong Xích Thố Cửu Nguyên Hao hổ Lữ Phụng Tiên đang ở bên trong trấn thủ. Nếu là biết được chính mình xuất quân đến tin tức, chỉ sợ do hắn chỉ huy Tây Lương Thiết Kỵ thì sẽ bao phủ tới chứ. Báo. Đánh bản mới cờ hiệu thám báo trước mặt chạy như bay tới, đi tới Hoàng Nông Vương mã trước quỳ xuống đất bẩm báo, khởi bẩm đại vương, phía trước 10 dặm chỗ, liên quân minh chủ Viên Thiệu cùng Tào Tháo chờ chư hầu trước tới đón tiếp vương giá. Rốt cục muốn gặp mặt sao? Tào Mạnh Đức, Viên Bản Sơ, còn có Lưu Huyền Đức, Quan Vân Trường, Trương Dực Đức, Triệu Tử Long, các ngươi những này đương đại người mạnh nhất, rốt cục muốn sống sờ sờ xuất hiện ở quả nhân trước mặt sao? Nghe xong thám báo bẩm báo, Lưu Biện trong lồng ngực hỏa diễm chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực, roi mắt viễn vọng, tựa hồ đã nhìn thấy quần hùng răng rớp. Rời đi Giang Đông, rốt cục có cơ hội cùng những này đương đại người mạnh nhất đấu võ sa trường, có thể nào không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào? Nếu muốn trở thành Phục Hưng Minh Quân, liền muốn dẫm những này kiêu hùng vai anh dũng hướng lên trên, mới có thể sẽ thành một đời bá chủ. Nơi này có Đổng Trác, có Lữ Bố, có Viên Thiệu, có Tào Tháo, có Tôn Kiên, có Công Tôn Toản, nơi này là toàn bộ thiên hạ chú ý tiêu điểm, chỉ có ở đây vung cánh tay hô lên, mới có thể gây nên thiên hạ hào kiệt liếc mắt, khiến người ta tin tưởng chính hắn một đã từng thiên tử lại trở về, muốn bằng hai tay của chính mình cầm lại mất đi đồ vật. Lưu Biện ngạo nghễ đứng lặng ở trên ngựa, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ thỏa thuê mãn nguyện răng dấp, chuyện một mình kiến, tam quân lên tinh thần, đánh bóng giáp trụ, liệt trận về phía trước. Để chư hầu nhìn ta Giang Đông quân đoàn uy phong, để người trong thiên hạ từ đây không dám kinh thường. Bởi vì ngày mai muốn lên giá, vì lẽ đó ngày hôm nay trương mới muộn một chút, ngày mai trương mới sắp xếp ở hai điểm sau khi, khai thông VIP trương tiết sau khi trước tiên liền phát ba trương, sau khi trương mới căn cứ gõ chữ tình huống lại định. Cuối cùng cảm tạ An Hỏa Phong Ảnh bạn học 1000 khởi điểm tệ khen thưởng, cũng cảm tạ Tam Sinh Khế Ước bạn học đại khen thưởng. Cảm tạ Chân Thủy Không Hương 11, Cô Độc Đêm Trăng Lang, Vạn Bên Trong Tuyết Bay Ngang Ngửa học tháng 5 năm 88 khởi điểm tệ khen thưởng. Cảm tạ Tỏ Mì 815 bạn học khen thưởng. Quyền 2, Loạn Thế Vương Hầu chương 93, Từng Người Mang Ý Xấu Riêng. 93 Từng Người Mang Ý Xấu Riêng. Cây Táo Chua Đại Doanh phía Nam 10 dặm. Tinh kỳ phân phật, đón gió pháp phối, hơn 3 vạn liên quân sĩ tốt xếp phẩm tự trận hình, lẳng lặng chờ Hoàng Nông Vương Đại Quân đến. Mấy ngày trước, Lưu Biện phái sứ giả đã sớm đi tới Cây Táo Chua Đại Doanh, cho thấy Hoàng Nông Vương lần này xuất quân lên phía Bắc ý đồ đến, hy vọng có thể hội minh chư hầu cộng phạt Đổng Trác. Đương nhiên, đây chỉ là một đường hoàng cớ, chuyến này mục đích thực sự chỉ có Lưu Biện một người biết, coi như là hắn phụ tá, cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là biết một nửa mà thôi. Nghe nói Hoàng Nông Vương xuất lĩnh 20.000 tinh binh đến, từng người mang ý xấu riêng quan đông chư hầu phản ứng bất nhất. Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung, Tây Lương Thái Thú Mã Đẳng, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại chờ trung quân phái vui mừng khôn xiết, mỗi giờ mỗi khắc không ngóng trông lấy chờ, hy vọng Hoàng Nông Vương đến có thể phấn chấn liên quân sĩ khí, xoay chuyển hiện nay bị động thế cuộc. Mà Viên Thiệu thì lại biểu hiện ra mâu thuẫn tâm lý, trong âm thầm thập phần lo lắng chính mình minh chủ vị trí sẽ bị Lưu Biện cướp đi, thỉnh thoảng bước lên một ít tiên đế trên đời thời gian thường thường phê bình Hoàng Nông Vương cử chỉ ngạo lớn, người này tuyệt đối không phải thiên tử người được chọn tốt nhất lời nói, một bộ nắp quan định luận tư thái. Biết được Lưu Biện nhân mã sắp sửa đến Cây Táo Chua, Trường Ba Thái Thú Tôn Kiên tự xưng muốn đi Huỳnh Dương đối kháng Hoa Hùng, cũng mặc kệ Viên Thiệu có đồng ý hay không, dẫn dắt bản bộ nhân mã suốt đêm nổ trại hướng nam, chạy tới Huỳnh Dương một vùng đóng quân đi tới. Còn lại cái khác chư hầu, Tào Tháo, Công Tôn Toản, Hàn Phúc chờ người thì lại chưa chí có thể hay không, vừa không nói hoan nghênh Hoàng Nông Vương đến, cũng không có biểu hiện ra mâu thuẫn tâm tình. Còn Lương Thảo tiếp tế khiến Viên Thuật một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Vẫn cứ trốn ở mặt đông 50 dặm Phong Khâu một vùng chăm sóc lương thảo, quá tiêu giao khoái hoạt tháng ngày. Gió xuân hiu hiu, thổi đến mức Tào Tháo tròm râu lay động. Một đôi tầm nhìn quỷ quệt con mắt ở viền mắt bên trong không ngừng mà chuyển động. Phảng phất vĩnh không thấy đáy vực sâu vạn trượng, không có bất kỳ người nào có thể đoán được cái này cũng không cao lớn nam trong lòng người ở nghĩ gì. Ở Tào Tháo bên cạnh, nhưng là dáng vẻ đường đường, tướng mạo hùng vĩ liên quân minh chủ Viên Thiệu siêu cấp chiến binh. Tóc của hắn sơ một tia không loạn, dùng hoàng kim châm đường trụ. Đẹp đẽ tròm râu rõ ràng trải qua tỉ mỉ tân trang, mỗi một cái ánh mắt mỗi một cái động tác. Tựa hồ cũng lộ ra vô song quốc sĩ ngạo kiểu. Đứng hai vị này minh quân nhân vật trọng yếu mặt sau trừ bọn họ ra thuộc cấp ở ngoài, còn có các đường chư hầu. Từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm, Bắc Bình Thái Thú Công Tôn Toản, Tây Lương Thái Thú Mã Đẳng, Ký Châu Thứ Sử Hàn Phước, Dự Châu Thứ Sử Khổng Trụ chờ chút, nên đến trên căn bản đều đến rồi, nên trốn cũng đã đều né. Nhìn phía đông nam bụi bặm dần lên, một cái bốn lượn mấy dặm trường long ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới càng ngày càng rõ ràng. Cái kia tươi đẹp cờ xí đón gió lay động, sáng sủa giáp trụ chói mắt rực rỡ. Một đám chư hầu trên mặt liền xuất hiện đủ loại vẻ mặt, có vui mừng khôn xiết, có nhắm mắt trầm tư, có lộ sầu dung, có một mặt khinh bỉ. Đứng chỗ cao, nhìn thấy từ xa đến gần Giang Đông nhân mã trật tự tình nhiên, tinh kỳ tế nhật, Tào Tháo khuôn mặt vì đó hơi động. Đang trầm mặc một lát sau khi rốt cục mở miệng. Ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, lời ấy quả thực không uổng. Thao năm ngoái từ kinh sư lưu vong thời gian, khi đó thiên tử còn chỉ là cái một mặt ngả ngớn ngon đồng. Không nghĩ tới đảo mắt nửa năm, dĩ nhiên liền thành lập bực này quy mô quân đội, đúng là để Thao đại gia bất ngờ. Tào Công nói rất có lý, bệ hạ động tác này rất nhiều câu tiễn nằm gai nếm mật tư thế, có thể ở Giang Đông lăn lộn vui vẻ sung sướng, đủ để chứng minh bệ hạ có chỗ hơn người. Chúng ta cật lực phụ tá, tất nhiên có thể trùng phù hắn thất. Diệt trừ nghịch tặc đồng trác. Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung tay vướt trong râu, đối với Tào Tháo nói rất là tán thành, một bộ thái bình thịnh thế đang ở trước mắt dáng vẻ. Viên Thiệu dùng khỏe mắt liếc nhìn Khổng Dung một chút, lạnh lùng nói, Khổng Văn Cử tốt xấu cũng là một quận thái thú, nói chuyện tại sao như vậy bắn tên không đích. Đồng Trác tuy rằng khi quân vong trên, đại nghịch bất đạo, nhưng hắn đem Hoàng Nông Vương hủy bỏ niên hiệu sự tình đã chiêu cáo thiên hạ, ván đã đóng thuyền, vạn dân đều biết. Hiện tại Lưu Biện đã không phải thiên tử, mà là Hoàng Nông Vương. Ngươi lại lấy thiên tử xưng hô, nhưng là có bội đại hán luật pháp, nếu là có người ở ngươi trên đầu tải cái không thần tội danh, cũng không trách người khác. Nghe xong Viên Thiệu nói, Khổng Dung rất là bất mãn, phất tay háo cố gắng, Viên bản sơ lời ấy sai rồi, tuy rằng ngươi là liên quân minh chủ, nhưng Dung cũng không dám gật bừa. Hoàng tử biện chính là dựa theo đại hán pháp điển kế thừa đại thống, lại là tiên đế con trưởng đích tôn, chỉ là bị Đổng Trác mạnh mẽ hủy bỏ niên hiệu mà thôi. Ở Dung trong mắt, Lưu Biện mới là ta đại hán chính thống hoàng đế, tại sao không thần câu chuyện? Lẽ nào hoàng tử hiệp liền không phải tiên đế con trai sao? Viên Thiệu cũng là nổi giận, cùng Khổng Dung đối chọi gay gắt. Huống hồ hoàng tử biện cử chỉ ngả ngớn không uy nghi cũng không phải nào đó từng nói, chính là xuất từ tiên đế chi khẩu, ngươi muốn thảo luận, chờ sau đó cửu tuyển sau khi sẽ cùng tiên đế tranh luận đi. Mã Đằng nhìn Khổng Dung cùng Viên Thiệu cái vã mặt đỏ tới mang hai, mở miệng nói, hai vị không nên ầm ĩ, lấy Đằng góc nhìn, chúng ta không bằng một lần nữa ủng hộ Hoàng Nông Vương đăng cơ, tuyên bố Đổng Trác kèm hai bên hoàng tử lưu hiệp là nguy đế, như vậy chúng ta liền không tác dụng nơi gặp cả tay. Vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm? Đừng vội sẽ cùng ta để nâng đỡ Hoàng Nông Vương đăng cơ việc. Không nghĩ tới Mã Đằng dĩ nhiên cũng đứng ra giúp Khổng Dung nói chuyện, Viên Thiệu ngự khi có chút thẹn quá thành giận, tăng cao giọng, lớn tiếng nói rằng, tuy rằng Lưu Biện bị phế trừ niên hiệu là Đổng Trác làm khi quân việc, nhưng ngược lại xem, làm sao lại không phải gieo gió gặt bão. Vô đức hạ người vô năng, há phối ngồi ngay ngắn đại bảo. Nếu là chư vị muốn nâng đỡ tân đế đối kháng Đổng Tặc, Thiệu tuyệt không có dị nghị, nhưng ứng cử viên tuyệt không có thể là ngả ngớn không uy nghi Lưu Biện. Ở Thiệu xem ra, U Châu Thứ Sử Lưu Ngu đúng là càng thích hợp bị ủng hộ vì là thiên tử. Nhìn thấy Viên Thiệu giận tím mặt, chạm sau lưng hắn cách đó không xa hai viên hổ tướng, Hà Bác Song Hùng Nhan Lương cùng Văn Sửu đều lộ ra hung ác ánh mắt, một tay chống nạnh, một tay đặt tại bội kiếm bên trên, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt sống người ta răng rớp. Khôi Ngô vóc người, phối hợp hung thần ác sát ánh mắt, để Khổng Dung bất thình lình dùng mình một cái, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt rời đi không tiếp tục nói nữa. Mã Đằng nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, một bộ không phản đối dáng vẻ, lấy tay giả mục, hướng phía nam viễn vọng, chờ mong Hoàng Nông Vương đến nhanh một chút. Sau lưng Mã Đằng đứng một 14, 15 tuổi, nhưng cũng lưng hùn vai gấu, mặt như ngọc thiếu niên, trong ánh mắt một bộ khinh bỉ tư thái, hồn nhiên không đem danh vang rền thiên hạ Hà Bắc Song Hùng để ở trong mắt. Thiếu niên này tự nhiên là ngày sau huy chấn Tây Lương Cẩm Mã Siêu, lúc này mặc dù còn trẻ, nhưng cũng đã lực lớn vô cùng, một cái trường thương làm cho xuất thần nhập hóa. Tự xuất đạo tới nay, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chưa gặp gỡ địch thủ. Mã Đằng dựa dẫm ngoại trừ anh hùng vô địch trưởng tử Mã Siêu ở ngoài, còn có vạn phu không chịu nổi Tây Lương dũng tướng Bằng Đức. Giờ khắc này hắn chính tay cầm đại đao đứng ở đằng xa, thống ngự phía sau Tây Lương tinh nhuệ, chỉ cần Mã Đằng ra lệnh một tiếng, tất nhiên quyết chí tiến lên. Ta nói Viên Bột Hải lời này thực sự là buồn cười, ngươi mới vừa rồi còn chỉ trích Khổng Bắc Hải nói chuyện bắn tên không đích, có không thần tâm ý, ngươi ngược lại tốt. Vừa quay đầu lại muốn đề cử Lưu Ngu làm thiên tử, đến cùng cái nào có ý đồ không tốt, đã không cần chế nói chứ. Mã Đằng cùng Khổng Dung không nói lời nào, bên cạnh Công Tôn Toản lại nhảy ra ngoài khịt mũi con thường, lời lẽ vô tình chào phúng Viên Thiệu. Nếu là Viên Thiệu muốn ủng lập người khác làm thiên tử, Công Tôn Toản cố gắng sẽ không nói cái gì, nhưng hắn lại muốn đề cử cái chết của mình đối đầu Lưu Ngu làm thiên tử, chuyện như vậy không châm biếm lại, há lại là Bạch Mã tướng quân tác phong. Nhìn thấy phản đối với người của mình dường như trường giang sóng sau đè sóng trước, từng cơn sóng liên tiếp, Viên Thiệu phổi hầu như khí nổ, cũng không kịp nhớ duy trì phong độ, quay đầu lại căm tức Công Tôn Toản, Công Tôn Bá Khuê lời này ý gì? Ta Viên gia bốn đời tam công, trung thành tuyệt đối phụ tá Hán thất, há có ý đồ không tốt? Ta Viên Thiệu chỉ là mắt thấy xã tắc đem quỳnh, vì là đại Hán suy nghĩ, mới đề cử hiền năng kế thừa đại thống, ngươi dám nói ta có ý đồ không tốt, là hà đạo lý? Hừ! Hoàng tử biện chí ít là tiên đế con trưởng đích tôn, hắn cùng hoàng tử hiệp ai làm hoàng đế đều nói còn nghe được, ngươi đẩy ra Lưu Ngu là cái thứ gì? Trong thiên hạ, như hắn loại thân phận này người, không có 10.000 cũng có 8.000, ngươi lại muốn đề cử Lưu Ngu làm hoàng đế, lại là đạo lý gì? Ta xem ngươi rõ ràng là muốn noi theo đồng chắc không thần cử chỉ. Công Tôn Toản đối với thanh sắc thấm thoát Viên Thiệu không hề ý sợ hãi, tay đẻ bội kiếm lớn tiếng phản bác, thậm chí làm trầm trọng thêm bôi đen đối phương. Ngươi cho rằng lão tử sẽ như chỉ biết để Lê Khổng Dung như vậy nhẫn nhục chịu đựng, nhìn thấy ngươi thuộc cấp trừng mắt thụ mục, liền sợ đến nơm nớp lo sợ. Quả thực dọa ngươi mắt chó. Viên Thiệu nộ trùng ba trượng, rút kiếm mà lên, hồi tưởng Nhan Lương Văn Sửu nói, kẻ này đáng ghét, dám nói xấu nào đó có ý đồ không tốt, không giết kẻ này khó tiêu mối hận trong lòng của ta, cho ta chém. Công Tôn Toản lùi về sau ba bước, rút kiếm ở tay, liên thanh hừ lạnh, ta Công Tôn Toản sao lại sợ ngươi này có tiếng không có miếng hạng người. Cứ việc phóng ngựa lại đây chính là một thân cao tám thước, lông mày phân tám thải mục như lãng tinh, mũi hình trái mật treo môi như đồ chi, người mặc ngân giáp áo khoác áo bào trắng, tay cầm mật rồng thương thiếu niên hoành thân che ở Công Tôn Toản trước mặt, trầm giọng nói, chúa công lui về phía sau, ai dám làm bừa, hỏi trước một chút vân thủ bên trong này điều trường thương. Vẫn đứng ở bên cạnh, hơi híp mắt lại thờ ơ lạnh nhạt Tào Tháo không nhịn được phát sinh một tiếng thở dài, chính mình bản ý là Triệu Chư Hầu cộng phạt đồng tặc, có thể lẫn nhau trong lúc đó câu tâm đấu giác, lén lút lẫn nhau phá, có thể thành đại sự mới là lạ. Được rồi, Hoàng Nông Vương đại quân đã qua đến rồi, chư vị liền không muốn lại chọc người chế nhạo. Nếu như các ngươi muốn đánh, chờ liên minh tản đi sau khi, bọn ngươi mặc dù giết cái đất trời tối tăm, thao cũng tuyệt không ngăn cản, hôm nay ai dám tạo tứ, chính là đối địch với ta. Tào Tháo rốt cục không nhìn nổi, chắp hai tay sau lưng nộ quát một tiếng. Tuy rằng chiều cao của hắn còn chưa đủ 7 thước, nhưng này một tiếng thét to nhưng như lôi đình tức giận, không giận tự uy, để trên sân Dương Cung Bạt Kiếm thế cuộc nhất thời trừ khử trong vô hình. Viên Thiệu lúc này mới lạnh rên một tiếng, phất tay ra hiệu Nhan Lương cùng Văn Sửu lui ra, đưa tay sửa sang lại bởi vì phẫn nộ mà có chút ngổn ngang y quan, hôm nay xem ở Mạnh Đức trên mặt, tha cho ngươi một cái mạng, nếu còn dám nói ẩu nói tả, cẩn thận trên ghế thủ cấp. Ngoài mạnh trong yếu hàng người, nào đó sao lại sợ ngươi? Tương lai một quyết thư hùng chính là. Công Tôn Toản cũng là thu kiếm vào vỏ, một mặt vẻ miệt thị, đưa mắt tìm đến phía rục ngựa mà đến Hoàng Nông Vương một nhóm. Sơn thủy có tương phùng, ngày hôm nay kết làm mối thủ, ngày khác lại toán là được rồi. Chưa xong còn tiếp.